mọi người bạo đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, một cái tóc trắng xóa lao giả áo xanh thần sắc kích động, bước nhanh hướng phía hán tử đã đi tới. Ồ, Lý Lao đây là tìm ta có việc sao? Cái kia bạo hổ ngự linh sư đoàn hán tử gãi gãi ra đầu, chẳng lẽ là ta lừa gạt nhân vật mới hành vi, Thiên Cơ Cung rốt cục nhìn không được hả? Nghĩ như vậy, hán tử không khỏi vụng trộm kéo ra cùng Giang Hiểu ở giữa khoảng cách. Cùng một thời gian, mọi người cũng tất cả đều nhìn tới. Bọn hắn những này ngự linh sư đoàn đội ngày bình thường đều được xem Lý Lao sắc mặt làm việc, tự nhiên được đả khởi hoàn toàn chú ý lực. Đầu tiên, mình ở quỷ vực trung đạt được hồn châu đi ra sau nhất định phải giao một bộ phận cho Thiên Cơ Cung. Nguyên nhân rất đơn giản, phong ấn cái này tòa thương nguyên quỷ vực là đưa cờ Thiên Cơ Cung cái này một khổng lồ chính thống đạo nho. Phong ấn cũng không phải không cần thành phẩm, trái lại Thiên Cơ Cung mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều có thể nói giá trên trời, chỉ có thể dựa vào điểm ấy đến hao lông dê. Tiếp theo, chính mình một khi tại quỷ vực ở bên trong xảy ra chuyện khả dĩ liên hệ Lý Lão. Nếu như tình huống thích hợp, như vậy đối phương khả dĩ thích hợp địa phái ra Thiên Cơ Cung ngự linh sư tiến hành trợ giúp. Điểm này cùng với bản thân tánh mạng tương quan. Bởi vậy, Lý Lao tại đây chút ít ngự linh sư trong lòng phân lượng có thể nói là tương đương được cao. Ngày lễ ngày Tết, mang lên mấy cái thanh cấp hồn châu đi bái phỏng một chút tự nhiên không cần nhiều lời. Ngày bình thường gặp phải, đập cái mã thi tân búc, lấy lòng vài câu cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Hừ, Lâm Bưu thằng này cả ngày không nghĩ lấy tăng thực lực lên, phải dựa vào lừa gạt nhân vật mới không lý tưởng. Cái này tốt rồi, Lý Lao rốt cục nhìn không được rồi y, khẳng định được hung hăng răn dạy hắn dừng lại. Mọi người gặp Lý Lao vội vàng địa hướng phía Lâm Bưu đi đến, không khỏi nhìn có chút hả hê mà nghĩ lấy. Có thể kế tiếp một màn, lại kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Lý Lao một đường chạy chậm, liên tục không ngừng địa chạy tới Lâm Bưu bên người, sau đó trực tiếp đem hắn bỏ qua. Cuối cùng nhất đi tới cái kia bạch đi mặt nạ nam tử trước người. Mặt hướng thứ hai, lão giả không mình hành lễ, ngựa khí mang theo mãnh liệt sùng kính chi ý. Tại hạ Lý Mục, cung nên thủ tịch. Chương 70, Thương Nguyên Quỷ Vực. Cái gì? Thủ tịch. Thấy vậy một màn, Thương Nguyên Quỷ Vực lối vào tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lý Lao là Thiên Cơ Cung ngự linh sư. Chẳng lẽ cái này tóc trắng mặt nạ nam phải? Thiên Cơ Cung thủ tịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau trong mắt đều mang theo rung động thật lớn chi sắc. Thiên Cơ Cung là cái gì chính thống đạo nho? Truyền thừa đến triều Hán thời kỳ, kéo dài đến nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử, bất kỳ một cái nào ngự linh sư đều muốn hắn coi là trong lòng thánh địa. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Thiên Cơ Cung, có lẽ Hoa Quốc sớm được tầng tầng lớp lớp các loại quỷ túy trô ăn mòn. Thiên Cơ Cung nội, truyền kỳ ngự linh sư càng là tựa như sang sông chi lý, nhiều vô số kể. Nhưng mà, dù vậy, vẫn đang có một vị trí có thể áp đảo một đám truyền kỳ ngự linh sư đỉnh đầu. Đó chính là thủ tịch. Trước mắt cái này tóc trắng mặt nạ nam tử tiểu là Thiên Cơ Cung thần bí khó lường thủ tịch ngự linh sư. Vừa loáng ở giữa, mọi người kinh sợ, xoay người cúi đầu, cùng âm thanh hô. Cung nên thủ tịch. Cung nên thủ tịch. Cung nên thủ tịch. Ô áp áp một mảnh. Nơi đây sở hữu tất cả ngự linh sư giờ phút này đều đè xuống bọn hắn cao ngạo lưng. Thậm chí còn cái kia bạo hổ ngự linh sư đoàn hán tử đều bị dọa mềm nhũn hai chân, phu phu một tiếng địa quỷ trên mặt đất. Mong rằng thủ tịch đại nhân đại lượng. Hắn là thật sự sợ. Đối phương là ai? Thiên Cơ Cung thủ tịch ngự linh sư. Đừng nói vận rủi cấp quỷ vật rồi, coi như là quỷ vực ở chỗ sâu trong cái kia mấy cái vô thượng lệ quỷ, người khác cũng không phải không có chém giết qua. Vừa rồi cái kia lời nói ngữ, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này mình được nửa bước khó đi. Giờ này khắc này, chỉ có một bộ bạch bào Tô đại nhân cùng Giang Hiểu sóng vai mà đứng. Nhìn trước mắt một màn này, Giang Hiểu nhịn không được mắt nhìn đối phương, cái này bê cách cũng quá cao à. Đi theo ta. Tô đại nhân ngữ khí lạnh nhạt, bỏ qua mọi người bài kiến, hướng phía chỗ động khẩu chậm rãi đi đến. Lý Lao giờ phút này toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ dùng ánh mắt xéo qua lườm đến Tô đại nhân giống như là muốn mang thiếu niên kia tiến vào Thương Nguyên Quỷ vực. Cơ hồ lập tức, Lý Lao liền đặc biệt lưu ý một chút Giang Hiểu tướng mạo. Hảo tuấn tú một cái tiểu tử. Lý Lao thầm nghĩ trong lòng, tiểu là trước kia chưa thấy qua, không biết đến tột cùng là cái nào thế ra con trai trưởng. Có thể đi theo Tô đại nhân bên người một thiếu niên. Còn có thể có thân phận gì? Hoặc là Thiên Cơ Cung trung viện mấy cái một đời tuổi trẻ yêu nghiệt. Hoặc là chính là mấy gia lịch sử kéo dài không thua Thiên Cơ Cung ngự linh sư thế ra bên trong đích hậu nhân. Mặt khác, Lý Lao trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thủ tịch chỗ này chính thức mục đích đến tột cùng là cái gì? Huyệt động khô giáo lạnh buốt, quanh mình lộ vẻ màu xám trắng nham thạch, như là bạch cốt, tại ngọn đèn chiếu xuống lộ ra có chút quỷ dị. Vừa đi chưa được mấy bước, Giang Hiểu tiểu thấy được phía trước nơi cuối cùng trên thạch bích, dán 8 cái phù lục, dùng bát quái hình dạng phân bố, chính giữa khảm nạm lấy một quả thuần trắng sắc hồn châu. Bá. Đột nhiên, Tô đại nhân vừa mới tiếp cận thạch bích, hai bên trái phải chỗ hắc ám liền tự dưng hiện ra hai cái dáng người cao gầy nam tử. Hai người kia so về Lý Lao còn mạnh hơn một ít. Cảm nhận được đối phương trên người hàn liệt khí tức, Giang Hiểu không khỏi đồng tử hơi co lại. Thủ tịch. Tô đại nhân. Cả hai chúng nó ngay ngắn hướng túi thấp đầu lâu, cùng âm thanh mở miệng. Tô đại nhân thản nhiên nói, khổ cực. Nghe vậy, cả hai chúng nó trong nội tâm không khỏi ấm áp, thầm nghĩ Tô đại nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tính tình. Mở cửa a. Nói xong, cái kia hai cái thiên cơ cung ngự linh sư liền thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy trên thạch bích phù lục ngay ngắn hướng tách ra hào quang, cùng một thời gian Giang Hiểu lúc này mới chú ý tới nguyên lai chỗ này trên thạch bích còn phát họa có hơi không thể tra đường vân. Linh lực đem những cao y kia đường vân từ từ chiếu sáng, cuối cùng nhất hội tụ đến trung ương thuần trắng hồn châu phía trên. Vừa loáng ở giữa, nguyên bản lạnh như băng cứng rắn thạch bích hóa thành một đạo nhạt bạch sắc màn sáng. Giang Hiểu ngạc nhiên, không nghĩ tới tiến vào quỷ vực phương pháp lại là loại này. Không muốn do dự, nơi này pháp trận tối đa chỉ có thể duy trì 5 giây mở ra thời gian. Tô đại nhân nói xong, chắp tay đi vào màn sáng chung. Mang theo mãnh liệt rất hiếu kỳ, Giang Hiểu lập tức đi vào theo. Lạnh như băng trong bóng tối. Trung quanh cũng không tĩnh mịch, trái lại ngẫu nhiên trong góc thỉnh thoảng liền có bụi đất rơi xuống thanh âm cùng với một ít mơ hồ tiếng bước chân. Thấy phía trước Tô đại nhân không hề động tác, Giang Hiểu điểm môi, chỉ có thể mở ra điện thoại đèn tin, hướng về bốn phía soi một chút. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, chính mình giờ phút này rõ ràng thật sự thân ở một cái trong huyệt mộ. Một đầu hẹp dài đường hành lang, chính phía trước thoáng khoáng đạt, mơ hồ có thể thấy được một cái làm bằng đá đại môn, tả hữu còn có hai cái không biết là cái gì thạch điêu thần thú. Thương Nguyên Quỷ Vực là một cái đến Minh Triều thời kỳ lưu truyền tới nay cổ mộ, về sau bởi vì có chút nguyên nhân, chuyển hóa trở thành một chỗ quỷ vực. Một bên tại đường hành lang trung chậm rãi đi về phía trước, Tô đại nhân một bên giảng giải nói, nơi này cùng sở hữu 10 chỗ mộ thất, trong đó top 3 cái mộ thất đều là bạch, thanh, hồng cấp quỷ vật qua lại địa phương, sau mấy cái mộ thất tắc thì hơn nữa là đẳng cấp cao quỷ vật. Kế tiếp, ta đơn giản sẽ không xuất thủ, đem ngươi bằng vào bản thân lực lượng phía trước 3 cái mộ thất sống quá 2 tuần thời gian. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm không khỏi lột bột vừa vang lên. Top 3 cái mộ thất, bạch, thanh, hồng cấp quỷ vật. Chẳng phải là nói mình phải có được có thể một mình chiến thắng hồng cấp quỷ vật thực lực, mới có thể miễn cưỡng sống quá 2 tuần. Phải biết rằng, tầm thường hồng cấp quỷ vật đều được một chi tam trọng ngự linh sư đoàn đội mới có thể chém giết. Sợ. Tựa hồ nhìn ra Giang Hiểu tâm tư, Tô đại nhân ngữ khí lạnh lùng. Ta là đang nghĩ mộ thất bên trong hoàn cảnh rốt cuộc là như thế nào. Giang Hiểu tức giận địa trả lời. Tô đại nhân nói, mỗi một chỗ một mình mộ thất hoàn cảnh đều thật lớn, thoáng có 1/10 cái thiên cơ cung nam viện lớn nhỏ. Về phần trong đó đến tột cùng dấu kín có bao nhiêu quỷ vật, cái kia liền không có người biết được. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm không khỏi lại nguội lạnh 3 phần. Khó trách quỷ vực như thế nguy cơ trùng trùng. Quả nhiên là sinh ra cấm địa, quỷ vật thiên đường nở dê. Đây vẫn chỉ là một chỗ mộ thất, thì có 1/10 cái thiên cơ cung nam viện lớn như vậy. Toàn bộ Thương Nguyên quỷ vực ở bên trong đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cái quỷ vật. Giang Hiểu dùng mình một cái, không dám đa tưởng. Nhất là chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, đường hành lang chung còn chỉ có hắn và Tô đại nhân hai người. Trước khi cửa ra vào không phải có nhiều như vậy ngự linh sư đấy sao? Như thế nào lúc này tiến đến đều xem không thấy hả? Cả tòa trong cổ mộ, phảng phất cũng chỉ còn lại có chính mình hai người. Loại cảm giác này thật sự có chút làm cho người da đầu run lên. Mà lấy Giang Hiểu thần kinh, giờ phút này đều ẩn ẩn có chút trong nội tâm sợ hãi. Đúng lúc này, Tô đại nhân rốt cục mang theo Giang Hiểu đi tới đệ nhất chỗ mộ thất thạch môn chỗ. Đơn thủ phụ thượng thạch môn cũng không thấy Tô đại nhân có gì dư thừa động tác, cái kia giày đặc thạch môn răng rắc một tiếng địa mở ra. Cùng một thời gian, tả hữu cái kia hai cái thạch điêu thao thiết vậy mà chậm rãi chuyển động, tựa như sống lại bình thường, nhìn chăm chú lên Giang Hiểu. Thao thiết không phải hung thú đấy sao? Chỗ này cổ mộ chủ nhân khi còn sống làm sao lại nghĩ lấy dùng loại vật này để làm trấn mộ thú? Giang Hiểu ngược lại không có đã bị quá lớn kinh hãi, ngược lại có chút tò mò. Thương Nguyên quỷ vực là về sau mới hình thành. Tổng không có khả năng cái kia cổ mộ chủ nhân đã sớm biết đạo chính mình sau khi chết muốn hóa thành quỷ a. Chương 71, cái thứ nhất mộ thất cùng đất vàng quỷ. Thương Nguyên quỷ vực chung. Giang Hiểu tại Tô đại nhân cùng đi hạ tiến nhập cái thứ nhất mộ thất. Cùng tầm thường huyệt không quá đồng dạng, nơi này có khác động thiên, rộng lớn bao la ba tờ nga tờ đồng thời hoàn cảnh cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, trong không khí nổi lơ lửng quỷ hỏa, tản mát ra xanh mơn mởn ánh sáng nhạt. Đứng tại bằng phẳng mặt đất, Giang Hiểu chú ý tới xa xa có mấy cái chắp lên nấm mộ, hoàn cảnh có chút âm trầm quỷ dị. Mộ thất trung thê lương phong tịch mịch địa nói nhỏ, phảng phất là tại vi tại đây ngủ say trôi qua người bi ai. Những điều kia ngự linh sư đoàn đội. Giang Hiểu nhìn quanh một vòng, khó hiểu mà hỏi thăm. Tô đại nhân thản nhiên nói, đệ nhất chỗ mộ thất đại bộ phận đều là bạch cấp quỷ vật, mặt khác nơi này phạm vi rộng hơn. Nghe vậy, Giang Hiểu giờ mới hiểu được. Tô đại nhân bỗng nhiên đổ cho Giang Hiểu một khối nhuốm máu một bài, cái này khối thẻ bài là lệ quỷ nguyền rủa chi vật, phía trên nhiễm co hóa không mở đích và khí, khả dĩ thay ngươi che đậy một ít hơi thở của người sống. Cái này là có người mang chỗ tốt. Giang Hiểu lập tức đem cái kia khối nhuốm máu một bài tiếp được, quả nhiên tiểu cảm nhận được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Thương Nguyên Quỷ Vực chính là một tòa cổ mộ, trong đó đại bộ phận cấp tờ hờ hợp tờ quỷ vật đều là đất vàng quỷ cùng với quặng sắt quỷ. Tô đại nhân nói, đệ nhất chỗ mộ thất, chúng ta chỉ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta muốn ngươi giết 30 cái đất vàng quỷ cùng 10 cái quặng sắt quỷ. Quặng sắt quỷ. Giang Hiểu phút chốc hai mắt sáng ngời. Đất vàng quỷ là bạch cấp quỷ vật, phần lớn chôn sâu ở trong mộ địa, hội theo trong đất chui ra quỷ thủ tới bắt người sống chân. Hồn châu năng lực là tướng đất, rất là rác rưởi hàng thông thường sắc, không có gì hay ra nở dê. Về phần quặng sắt quỷ thì là thanh cấp quỷ vật, là trong thiên địa đoán khí bám vào quặng sắt bên trong, trải qua nhiều năm lâu ngày về sau tự nhiên tạo ra quỷ vật. Giang Hiểu sở dĩ kích động nguyên nhân, tự nhiên là hắc quang điều thứ nhất tiến giai lộ tuyến. Cần thiết, quặng sắt quỷ hồn châu, hắc hải, có thể tại bên ngoài thân ngưng kết ra một đạo áo giáp màu đen, lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Hắc quang tại bên ngoài thân ngưng kết thành màu đen quang xa, lực phòng ngự đã không thua thanh đồng quỷ đồng bì, nếu là lại đề thăng gấp 10 lần lực phòng ngự, cái kia chính mình chẳng phải là đều có thể làm một cái khiên thịt hả? Không đúng. Giang Hiểu lắc đầu. Chính mình là toàn có thể hình ngự linh sư mới đúng. Bên kia, Tô đại nhân có chút kinh ngạc nhìn mắt Giang Hiểu. Trong vòng 3 ngày, 30 cái đất vàng quỷ, 10 cái quặng sắt quỷ. Loại nhiệm vụ này đối với một cái nhất trọng ngự linh sư mà nói, không thể bảo là không gian khổ. Như thế nào thiếu niên này ngược lại lộ ra hưng phấn ánh mắt. Đất vàng quỷ tuy là bạch cấp quỷ vật, nhưng lại ưa thích tụ tập cùng một chỗ. Thực tế nơi này là mộ địa, ta không hy vọng đến lúc đó ngươi lâm vào đất vàng quỷ triều chính giữa, hướng ta cầu cứu. Tô đại nhân nhắc nhở một chút. Giang Hiểu ngữ khí tự tin, nói, yên tâm, dù là ta coi như là hãm như quỷ triều bên trong, cũng có bảo toàn đích phương pháp xử lý. A. Tô đại nhân tại đây cũng không phải biết đạo Giang Hiểu còn có gông xiềng cái này nhất biến thái khống tràng năng lực. Tức là như thế, cái kia liền tìm cái âm khí ít địa phương, đóng quân lều vải. Nhớ kỹ đất vàng quỷ đặc thù, đóng quân địa phương chung quanh phải tránh không thể có nấm mộ. Tô đại nhân ân cần dạy bảo lấy, tỉ mỉ giảng giải lấy các nơi yếu điểm. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đây thật lâu, đem làm chính mình còn là một cấp bậc thấp ngự linh sư thời điểm, đã từng tại trưởng bối dưới sự dẫn dắt, tại mọi chỗ quỷ vực trung thí luyện phát triển. Hôm nay chính mình tự nhiên không hề cần những vật này, chỉ bằng vào lực lượng là được hành đẩy đại đa số quỷ vực. Chỉ là, qua lại cái kia chút ít kinh nghiệm cũng là đáng giá hoài niệm. Nhìn về phía trước thiếu niên kia bận rộn thân ảnh, Tô đại nhân dưới mặt nạ con ngươi tràn đầy bình tĩnh. Lều vải đóng quân hoàn tất về sau, Giang Hiểu uống một ngụm nước khoáng, vặn chặt nắp bình về sau, liền đứng lên nói, Tô đại nhân nhưng còn có cái gì phân phó? Tạm thời chưa có. Tô đại nhân trả lời như một ngắn gọn. Ta đây liền đi trước chung quanh đi dạo một chút. Giang Hiểu xoa tay sát chân, trong nội tâm ý chí chiến đấu sục sôi. Tô đại nhân có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên này là thật sự không sợ quỷ sao? Cho dù là chính mình, năm đó lần thứ nhất tiến vào quỷ vực lúc, cũng là trong nhà trưởng bối không ngừng thúc giục, hơn nữa cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi làm bạn mà đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa bước ra bước đầu tiên. Đi nha! Giang Hiểu phất phất tay, hướng phía xa xa lơ mơ thiên địa, bước đi đi. Không muốn cách xa. Tô đại nhân nghĩ nghĩ, nhắc nhở một câu. Như thế nào cảm giác cùng lão bà tử đồng dạng? Rong dài. Giang Hiểu nhả ránh một câu, không hiểu cảm giác có chút kỳ quái. Cũng không biết mình cái kia tiện nghi lão kia đến tột cùng cùng vị này thiên cơ cung thủ tịch là quan hệ như thế nào. Lấy đối phương địa vị, rõ ràng như là chuyên trúc đạo sư đồng dạng, chịu tại chính mình trên người lãng phí suốt 3 tuần thời gian. Không có đa tưởng. Lần này quỷ vực thí luyện, Giang Hiểu mặt ngoài không sợ hãi. Kỳ thật trong nội tâm đã ra động tác hoàn toàn đề phòng. Bao la mơ mi tờ cả vùng đất, sâu kín quỷ hỏa nghiêng chiếu vào cái kia mọi chỗ lồi ra đất vàng nấm mộ, không có mộ địa, phảng phất cô hồn dã quỷ mộ. Hô! Lệnh Giang Hiểu nghi hoặc chính là, rõ ràng là phong bế của mộ, rõ ràng con ở có âm phong quất vào mặt, mang theo tính mịch tử khí, cảm giác lạnh bớt. Bá! Linh mang một chán, đen kịt trùy thủ cầm ngược nơi tay. Đồng thời, màu đen ố quang bám vào tại chủy thủ mặt ngoài. Hắc quang. Cái này tái đi, tráng, cấp năng lực không thể không nói rất là dùng tốt, đã khả dĩ tăng cường chủy thủ lực sát thương, linh lực tiêu hao cũng không tính quá lớn. Giang Hiểu hướng phía một chỗ nấm mồ cất bước đi đến, đồng thời mật thiết chú ý đến quanh mình gió thổi cỏ lay. Bá. Ngay tại chân phải trưởng vừa mới nâng lên trong tích tắc, bùn đất trong đất đột nhiên thoát ra một cái khô héo quỷ thủ. Nam rãnh. Quỷ thủ trực tiếp một phát bắt được Giang Hiểu mắt cá chân, đồng thời một đạo âm khí truyền vào trong cơ thể. Giang Hiểu lập tức vận chuyển linh lực trước cái này cổ âm khí xua tán ra, sau đó chân phải mạnh mà dùng lực nâng lên. Xoẹt. Cái con kia nhiều nếp nhăn khô héo quỷ thủ rõ ràng đơn giản chỉ cần bị kéo tới đứt gãy ra. Tô đại nhân tự nhiên không biết, dùng Giang Hiểu hôm nay có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể, loại này cấp bậc thấp đất vàng quỷ trừ phi hình thành quỷ triều, nếu không cho dù là 30 cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Giang Hiểu. Thổ địa lao nhân. Cho ngươi Giang ra ra đi ra. Giang Hiểu hét lớn một tiếng, tựa như giống như chân bình thường đột nhiên đạp địa phương. Vâng. Dưới chân thổ địa lập tức bị dẫm ra một cái hố sâu, lộ ra cái con kia chôn sâu lấy đất vàng quỷ. Giang Hiểu không khỏi phân trần, trực tiếp thân thủ sẽ đem cái đất vàng quỷ cho cưỡng ép bắt đi ra. Cái này cái đất vàng quỷ là cái thất tuần lão nhân bộ dáng, ăn mặc một thân cổ đại quần áo và trang sức, bộ mặt ngũ quan hăm sâu, nhiều nếp nhăn da thịt tái nhợt một mảnh, tứ chi khô héo nhỏ gầy. Trên thực tế nếu không có dấu ở trong đất tập kích người năng lực, Giang Hiểu thậm chí hoài nghi bình thường người trẻ tuổi một quyền cũng có thể đem nó cho đánh cho cốt giá nát bấy. Không có lãng phí thời gian, đen kịt chủy thủ trực tiếp vạch phá cổ của đối phương. Sau đó, một đạo đèn cầy màu vàng hồn châu từ từ bay lên. Đất vàng quỷ hồn châu giá thị trường cũng từ 3-4 ngàn, còn không bằng một cái bình quả điện thoại tới quý trọng. Giang Hiểu đem hắn nhận lấy về sau, liền tiến về trước tiếp theo chỗ nấm mộ. Nhưng lại tại hắn vừa mới cất bước lúc, đột nhiên cước bộ dừng lại xuống. Phía trước, trong bóng tối, một cái khổng lồ bóng đen chính trực ngoắc ngoắc địa dừng ở chính mình. Chương 72, phong môn quỷ cùng ác mộng quỷ. Quảng sát quỷ. Thấy thế, Giang Hiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chừng hơn 3 mét tờ thân cao, hiện ra sắt thép sáng bóng da thịt mặt ngoài, chất phác ngũ quan biểu lộ, rất hiển nhiên tiểu là một cái quảng sát quỷ. Bá. Giang Hiểu thân hình một tàn, trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua tới, đi tới cái này cái quảng sát quỷ trước mặt. Cùng một thời gian, đen kịt chủy thủ thượng linh mang đại trán, dùng một cái xảo trá góc độ nặng nề mà đã đâm trúng quảng sát quỷ bộ mặt. Nhưng mà lại để cho Giang Hiểu thật không ngờ chính là, cho dù là bám vào có hắc quang chủy thủ, rõ ràng liền một đạo dấu vết đều không có lưu lại. Giấy như vậy ra mặt. Giang Hiểu lập tức kéo ra khoảng cách, đồng thời trong đầu nhanh chóng sửa sang lại một chút tư duy. Thanh cấp quỷ vật cùng bạch cấp quỷ vật ở giữa chênh lệch thật lớn, mà quảng sát quỷ từ loại nào trình độ đi lên gian nở dê thân thể còn mạnh hơn qua thanh đồng quỷ. Thanh quang thiểm. Ngắn ngủn một hơi về sau, Giang Hiểu định dùng thanh quang thiểm nhìn xem có thể hay không phá cái này cái quảng sát quỷ sát rùa đen. Chói mắt màu xanh hồ quang tựa như tia chớp, mau lẹ vô cùng địa đánh trúng vào cái con kia quảng sát quỷ thân thể. Lúc này đây, thân thể của đối phương cuối cùng xuất hiện một đầu móng tay khe hở phẩm chất vết rách. Cùng một thời gian, một hồi ken két thanh âm theo thổ địa ở bên trong truyền đến. Phảng phất có cái gì đó đang tại trong đất rất nhanh di động bình thường. Thật phiền phức. Giang Hiểu nhíu mày, bởi vì linh lực chấn động, như nở dê cao y này quỷ vật tiểu cùng nghe mùi vị cá mập du đãng đi qua. Xem ra sau này được tốc chiến tốc thắng. Ý niệm trong đầu vừa dứt, tiếp theo trong nháy mắt mặt đất tiểu bá bá chui ra hai cái tái nhợt quỷ thủ, ý đồ bắt lấy chân của mình mắt cá chân. Cút. Giang Hiểu trực tiếp một cước đem cái kia khô héo quỷ thủ giẫm được nát bấy, chảy ra chọc đục màu vàng không rõ chất lỏng. Cùng một thời gian, Giang Hiểu bản thân tay phải cũng dần dần trở nên tái nhợt tiểu tụy. Mên ngông đại xương mù chợt hiện. Như thế miễn cưỡng khả dĩ che giấu một ít còn lại mấy cái bên kia quỷ vật chú ý lực. Trong xương mù, cái con kia quặng sắt quỷ không biết giải quyết thế nào nhìn xem bốn phía, chỉ có thể bằng vào trong không khí linh lực để phán đoán cái kia người sống thân ở vị trí. Nhưng mà Giang Hiểu giờ phút này tựu cùng bùn long nhập biển bình thường, triệt để biến mất tại trong xương mù. Ngưng thở, truy thủ thượng hắc quang cũng đã biến mất, tận lực không chế tạo quá nhiều linh lực chấn động. Quả nhiên, giờ phút này hóa thân trở thành ám ảnh, giờ phút này Giang Hiểu hoàn toàn lệnh cái con kia quặng sắt quỷ đã mất đi mục tiêu. Bá. Đột nhiên, một đạo ố quang chợt hiện. Cơ hồ lập tức, lóe ra hắc quang chủy thủ mạnh mà đánh trúng quặng sắt quỷ phần bụng trước đây miệng vết thương. Giang giác. Dù là quặng sắt quỷ phòng ngự thần kỳ, giờ phút này hay là lần nữa gặp trọng thương, khe hở lại làm sâu sắc đi một tí. Sau một khắc, quặng sắt quỷ sinh ra cực lớn hai tay muốn bắt lấy trong xương mù khói trắng cái kia đạo hắc sắc thân ảnh. Có thể Giang Hiểu động tác sao mà linh mẫn, trực tiếp trái lại bắt lấy quặng sắt quỷ bàn tay lớn, đồng thời hai chân dâm đấy, phần eo phát lực, một cái ném qua vai đem cái này đầu quặng sắt quỷ đơn giản chỉ cần cho khiến cho trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Vâng! Đại địa vang lên một đạo nặng nề tiếng va đập. Xa xa! Tô đại nhân mắt lộ ra dị sắc, đây là cực kỳ khoa trương một màn. Thường nhân khó có thể tin. Trên thực tế, quặng sắt quỷ chỉ có điều một cái phòng ngự thần kỳ thành cấp quỷ vật mà thôi. Hấp thu quỷ thắt cổ hồn châu về sau, Giang Hiểu thân thể lại có thể so với hồng cấp quỷ vật. Tại lực lượng tầng này mặt, Giang Hiểu đơn thủ là được chấn áp đối phương. Kế tiếp chiến đấu liền đơn giản rất nhiều. Thanh quang thiểm giảm sóc thời gian một tốt, Giang Hiểu liền phóng thích thanh quang thiểm, không có qua vài cái con kia quặng sắt quỷ liền bị chặn ngang chặt đứt. Màu đen hồn châu chậm rãi bay lên. Giang Hiểu mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đem thứ nhất nắm chắc trong tay. Cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực, vừa rồi chiến đấu tiêu hao ước chừng 1/4, chỉ cần không sử dụng gông xiềng cái này một hồng cấp năng lực, trước mắt chiến đấu chính mình cơ bản có thể thông dong ứng đối. Không có suy nghĩ quá lâu, Giang Hiểu lập tức sẽ đem miếng quặng sắt quỷ hồn châu giao cho chủy thủ hấp thu. Không bao lâu, Giang Hiểu liền cảm nhận được bản thân lại một lần nữa cải biến. Bá. Nồng đậm hào quang tại bên ngoài thân đại trán. Ồ quang tán đi, chậm rãi lộ ra một bộ lạnh như băng đen kỵ tao giáp. Áo giáp phảng phất là do minh làm bằng sắt tạo mà thành bình thường, toàn thân đen kịt, bảo vệ tay chỗ sinh ra sắc bén ngược lại câu, đồng thời hộ tâm kính bộ vị là một đầu tướng mạo dữ tợn ác quỷ hình tượng, hơi có chút đáng sợ. Hắc hải. Từ nay về sau, Giang Hiểu bổn mạng linh khí thứ hai năng lực không còn là hắc quang, mà là một loại thế nhân chưa bao giờ thấy qua hắc hải. Mà cái này hắc khải cũng là chính mình cái thứ nhất lên tới đệ tam giai đoạn năng lực. Còn rất vừa người. Giang Hiểu đơn giản đi đi lại vài bước, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì giam cầm cảm giác. Nhìn xem giáp mặt phát họa có yêu dị đường vân hắc khải, Giang Hiểu dùng trong tay chủy thủ mạnh mà đâm một chút bảo vệ tay. Chút nào ấn ký đều không có lưu lại. Hảo cường lực phòng ngự. Giang Hiểu khiếp sợ, chợt ngắn ngủi do dự một phen sau lớn mật địa quyết định dùng thanh quang thiểm đến thử xem bộ này hắc khải lực phòng ngự. Ầm vang. Lăng lệ ác liệt màu xanh hồ quang nặng nề mà đánh trúng hắc hải. Giang Hiểu chính mình tất bị cái này cổ khoảng cách gần trùng kích lực chấn đắc thiếu chút nữa thổ huyết. Trùng kích lực không thể tránh được. Giang Hiểu nỉ non, lập tức đồng tử hơi co lại, rõ ràng con ở là không có bất kỳ vết thương. Chỉ thấy đầu kia giữ tận hung lệ bản nhược hộ tâm kính, rõ ràng vẫn đang không có dù là mảy may dấu vết. Cái này hắc hải lực phòng ngự xa xa vượt ra khỏi cái con kia quặng sắt quỷ. Giang Hiểu nội tâm đại hỉ. Cùng một thời gian, bùn mạng linh khí lại sinh ra mới đích biến hóa. Chỉ thấy, ố quỷ hồn châu cái kia đầu chi nhánh bị linh lực chỗ chiếu sáng sau. Nồng đậm linh lực liên tiếp đột phá thanh đồng quỷ hồn châu, quặng sắt hồn châu, lại một lần nữa địa kéo dài ra mới đích chi nhánh. Chỉ là, lúc này đây chỉ có hai cái chi nhánh. Điều thứ nhất chi nhánh lỗ vị là màu đo, nhắc nhở. Cần thiết, phong môn quỷ hồn châu, quỷ khải, có thể đem lệ quỷ phong ấn tiến quỷ khải ở bên trong, đạt được một bộ phận thuộc về quỷ vật năng lực. Phong ấn lệ quỷ càng nhiều, có thể tiến giai thành trăm quỷ khải, vạn quỷ khải. Điều thứ hai chi nhánh lỗ vị là bạch sắc, nhắc nhở. Cần thiết, ác mộng quỷ hồn châu, linh khải, có thể hóa thành phần thứ hai thân. Không cách nào hình dung. Giang Hiểu giờ phút này trong lòng đích chấn động. Cái này là tầng thứ tư đoạn hồn châu sao. Vô luận là phong môn quỷ hay là ác mộng quỷ, đều xa xa vượt ra khỏi chính mình nhận thức phạm vi. Cho tới bây giờ. Giang Hiểu cũng còn không lắm minh bạch phong môn quỷ đến tột cùng là cái gì cấp bậc quỷ vật, ác ngộng quỷ cũng giống như thế. Nhưng mà, chúng riêng phần mi nhờ chỗ đối ứng năng lực càng là đủ để nghịch thiên. Quỷ khải rõ ràng cùng loại bóng dáng của mình, có thể đem lệ quỷ phong ấn, hấp thu năng lực của bọn nó. Đương nhiên tại đây đặc biệt nâng lên chỉ là một bộ phận, nhưng vẫn là đủ để kinh bạo thế nhân ánh mắt. Về phần linh khải, càng là mới nghe lần đầu. Phần thứ hai thân đó là cái gì thứ đồ vật? Tu tiên. Giang Hiểu giờ phút này coi chừng tạng, bẩn, phù phù nhảy cái không để yên. Trước đây, hắn cho là mình xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới, mạnh nhất kim thủ chỉ là đửa cờ vậy cũng dùng thôn vệ vạn vật ảnh quỷ. Thế nhưng mà dưới mắt, nguyên vốn chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ bổn mạng linh khí dị quân đột tiến. Tầng thứ 4 đoạn hồn châu cũng đã như thế nghịch tiên. Như vậy, tầng thứ 5 đoạn. Chương 73, huyền quỷ đã ngoài, không thể nói. Một cái đất vàng quỷ hồn châu. Hai cái đất vàng quỷ hồn châu, ba cái đất vàng quỷ hồn châu. Trong lều vải, trên đất trống sinh ra một đống lửa, Giang Hiểu một bên nướng kèm theo thịt đồ hộp, một bên kiểm kê ban ngày thu hoạch. Bên cạnh, Tô đại nhân nhịn không được địa mở miệng nói, "Giang Hiểu, ngươi đã đếm 7 lần, có cái này tất yếu sao? Ta đây không phải trí nhớ chênh lệch sao?" "Đúng rồi, Tô đại nhân, ngươi nhớ rõ ta tại đây tổng cộng bao nhiêu cái đất vàng quỷ hồn châu không? Giang Hiểu vui thích địa nhìn xem cái kia trên đất đất vàng quỷ hồn châu, mở miệng hỏi.
26 cái.
Tô đại nhân trên mặt đeo một trương mặt nạ bằng đồng xanh, nhìn không ra cái gì biểu lộ, ngựa khí tắc thì có chút bất đắc dĩ.
Chỉ có 26 cái nha.
Ai, sớm biết như vậy chậm chút rồi trở về. Giang Hiểu hối hận không thôi. Trên thực tế, ngắn ngủn trong vòng một ngày, dùng nhất trọng ngự linh sư cảnh giới, tại đây thương nguyên quỷ vực nội chém giết 26 cái đất vàng quỷ. Cái này có thể nói là tương đương khoa trương chiến tích. Nếu như thiếu niên này có thể đừng như vậy không ngừng lặp lại nhắc tới mà nói, vậy thì càng tốt hơn.
Không được, ta được lại mấy một lần, nói không chừng ở đâu lọt một cái.
Đợi một chút. Đột nhiên, Tô đại nhân hiếm thấy địa ngữ khí dồn dập.
Làm sao vậy?
Giang Hiểu chớp mắt to, khó hiểu địa nhìn đối phương. Tô đại nhân hít một hơi thật sâu, ấm giọng nói, về quỷ vật cùng với ngự linh sư một việc, ngươi sẽ không có muốn hỏi ta sao?
Hừ hừ.
Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm cười trộm vài tiếng.
Cho ngươi giả bộ cao lạnh không để ý tới ta.
Phía trước suốt 2 giờ, mặc kệ Giang Hiểu như thế nào cố ý đến gần, vị này tóc trắng đại lao tựa như thái núi giống như nhưng bất động, toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, giống như tại hôn mê. Kết quả là, Giang Hiểu liền cố ý một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền địa đếm lấy cái kia 26 miếng đất vàng quỷ hồn châu.
Một cái đất vàng quỷ hồn châu.
Hai cái đất vàng quỷ hồn châu.
Ba cái đất vàng quỷ hồn châu.
Phảng phất đếm cừu đồng dạng. Toàn bộ trong lều vải, tất cả đều là Giang Hiểu tinh tế toái toái nói thầm âm thanh.
Tô đại nhân cũng là lần đầu gặp lại là thiếu niên, thật sự là không thể làm gì.
Tô đại nhân, ngươi có thể đem cái này trương mặt nạ lấy xuống sao?
Lúc này, Giang Hiểu mở miệng hỏi.
Không thể.
Đối phương trả lời được rất là ngắn gọn.
Tô đại nhân, ngươi là nam hay là nữ à?
Nghĩ nghĩ, Giang Hiểu hỏi chính mình quan tâm nhất một vấn đề.
Mặc dù đối phương tiếng nói là thuần chính nam tính tiếng nói, ôn hòa mạch văn.
Thế nhưng mà, Tô đại nhân cho mình cảm giác quá tiên dô y, khó có thể hình dung cao y chu nở dê loa y kia cảm giác.
Vạn nhất người ta là nữ.
Ngươi xem, phía trước Tô đại nhân cũng còn cố ý đã từng nói qua chính mình là bên ngoài hiệp hội thành viên, ưa thích đẹp mắt đích sự vật.
Nghĩ như vậy, Giang Hiểu trong nội tâm ẩn ẩn còn có như vậy một ít tiểu chờ mong.
Đổi lại vấn đề.
Đối với cái này, Tô đại nhân cũng không có cho đáp lại.
Tô đại nhân, tên của ngươi tên gì hả?
Đổi lại vấn đề.
Tô đại nhân, ngươi thích gì hoa quả hả?
Đổi lại vấn đề.
Giang Hiểu.
Thật sự tuyệt không cho cơ hội quá.
Không có biện pháp, Giang Hiểu đành phải hỏi cái chính trải qua vấn đề.
Tô đại nhân, ngươi cùng ta phụ thân là quan hệ như thế nào?
Bằng hữu.
Lúc này đây, Tô đại nhân ngược lại là cấp ra minh xác trả lời thuyết phục.
Giang Hiểu tò mò lặp lại một bên, bằng hữu.
Cái gì trình độ bằng hữu quan hệ? Có thể làm cho ngươi một cái thiên cơ cung thủ tịch đến chính mình cái tiểu nhân nhất trọng ngự linh sư.
Phong môn quỷ là cái gì cấp bậc quỷ vật?
Giang Hiểu lại hỏi.
Tô đại nhân ngữ khí hơi chút chỉnh trọng chút ít, huyền quỷ.
Huyền quỷ.
Giang Hiểu nhíu mày, tại sao lại nghe thấy được một cái lạ lẫm từ ngữ?
Quỷ vật trước 6 cái cảnh giới, bạch, thanh, hồng, vận rủi cấp, thai hỏa cấp, bất hạnh cấp.
Tô đại nhân chậm rãi nói. Cái này 6 cái cảnh giới là căn cứ quỷ vật tạo thành tính nghiêm trọng đến phân đích, nếu như nói một cái thanh cấp quỷ vật tại trong thành thị có thể tạo thành mười mấy người thương vong, như vậy một cái vận rủi cấp quỷ vật có thể tạo thành hơn 1000 thậm chí hơn vạn thương vong.
Về phần bất hạnh cấp, có thể xem là tỉnh cấp sự kiện.
Nếu là bỏ mặc kệ, một cái bất hạnh cấp quỷ vật chế tạo ác ngộng đủ để bao phủ toàn bộ tỉnh.
Nguyên lai là như vậy.
Đây cũng là phía trước, cũng là đại đa số quỷ vật.
Về phần đằng sau quỷ vật.
Nói đến đây, Tô đại nhân dừng lại một chút, Thiên Vong Chấn Quỷ lái xe là đựa cờ xếp hạng bất hạnh cấp đằng sau, ở vào đệ thất cái cảnh giới nguyên quỷ.
Đến nơi này cấp độ, chúng
hội sinh ra một ít biến hóa.
Biến hóa?
Giang Hiểu nhíu mày.
Vạn biến bất ly kỳ tông, cho dù chúng lại tự nhận là siêu thoát, kỳ thực bản chất hay là đáng ghê tởm quái vật mà thôi.
Tô đại nhân bỗng nhiên địa vung một chút bạch bảo, ngựa khí mang theo xem thường chi ý.
Giang Hiểu mắt nhìn đối phương trên mặt cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh.
Chẳng biết tại sao, không hiểu cảm giác đối phương giờ phút này bỏ khinh thường bên ngoài, còn cất giấu một ít phẫn nộ.
Nguyên quỷ đằng sau thì là huyền quỷ, nói cách khác cái con kia phong môn quỷ còn mạnh hơn tại quỷ lái xe một bậc.
Nói đến đây, Tô đại nhân do dự một chút.
Ngày đó, đối phương tựa hồ mơ hồ đã có đột phá dấu hiệu.
Nguyên lai đã đến nguyên quỷ cảnh giới này, linh trí liền có thể cùng thường nhân giống nhau, còn có thể thành lập thuộc về mình quỷ vực.
Giang Hiểu nhớ tới trước khi quỷ lái xe theo như lời nói, không khỏi tự nghĩ no y.
Sau một khắc, Nghe được phong môn quỷ còn muốn xếp hạng tại quỷ lái xe phía trên, Giang Hiểu không khỏi nội tâm chấn động. Huyền quỷ đằng sau còn gì nữa không? Một lát sau, thừa cơ hội này, Giang Hiểu ý định hỏi thăm lượn. Có. Lúc này, Tô Đại Nhân ngữ khí ngưng trọng xuống, bất quá, chỉ có ba đầu. Chỉ có ba cái. Giang Hiểu kinh ngạc, sau đó hỏi, cái kia ba cái đều là quỷ vật gì? Không thể nói. Không thể nói. Chúng hết thảy đều là cấm kỵ. Có nhiều thứ, ta khả dĩ tránh cho, nhưng ngươi không thể. Dù là chỉ là chúng một cái tên, nếu là bị ngươi ghi tạc trong đầu, có lẽ trong đêm sẽ gặp có quỷ dị sự tình phát sinh. Tô Đại Nhân giờ phút này nói lời quả thực phá vỡ Giang Hiểu thế giới quan. Không thể biết, không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả. Chỉ là nói ra tên của bọn nó, đều có quái dị sự tình sinh ra đời. Giang Hiểu dùng mình một cái. Cái thế giới này xa không có người chỗ đã thấy như vậy an bình. Tô Đại Nhân giờ phút này thanh âm rất là nghiêm túc, nếu như là những người khác, ta sẽ không đem chuyện này nói ra, để tránh hội làm bọn hắn nội tâm tuyệt vọng, nhưng là ngươi không giống với. À! Giang Hiểu kinh ngạc vạn phần, có cái gì không giống với? Ngày sau có cơ hội, tận lực sớm chút đến trung viện. Tô Đại Nhân thật sâu mắt nhìn Giang Hiểu, đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ gặp minh bạch. Giang Hiểu bó tay rồi. Không ngờ như thế lần trước ta hỏi ngươi vòng tay sự tình, ngươi cũng là như vậy trả lời thuyết phục của ta. Ngày mai liền đi tiếp theo chỗ mộ thất ta. Đồng nhiên, Tô Đại Nhân mở miệng nói, mặt khác, ngươi cách nhị trọng ngự linh sư còn có bao lâu? Giang Hiểu không cần nghĩ ngợi địa đáp, không sai biệt lắm nhanh. Tốt. Tô Đại Nhân gật đầu. Nhất thời không nói chuyện. Trong lều vải, yên tĩnh được chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt phát ra ra thanh âm. Thời gian lặng yên trôi qua. Giang Hiểu co giúp ở trong góc, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ánh lửa chiếu rọi chung. Tô Đại Nhân bên cạnh ngồi ở một bên. Dừng ở Giang Hiểu giờ phút này bên mặt, thật lâu im ắng. Chương 74, nhị trọng ngự linh sư. Thời gian như thoi đưa. Đảo mắt là đưa cờ sau 2 tuần. Hôn mê trong trời đất, một đạo đen kịt thân ảnh tựa như ma thần giống như đứng lặng lấy. Màu đen áo giáp toàn thân trải rộng lấy yêu dị đường vân, chỉnh thể tựa như địa ngục lò luyện chế tạo mà thành bình thường, tản ra lạnh như băng thiết huyết khí tức. Mặt giáp chạy xuống, lộ ra một trương tuấn giật anh tuấn gương mặt. Hai đầu lông mày đạo kiêm màu đỏ thắm hỏa diệm ấn ký giờ phút này chính từ từ thiêu đốt lên. Tại hắn trước mặt là một cái rũ cụp lấy cổ, dáng người gầy gò người trẻ tuổi. Chuẩn xác mà nói hẳn là một cái quỷ. Quỷ thắt cổ. Bá. Bá. Hai cổ trọng lực lĩnh vực đồng thời mở ra, Giang Hiểu cùng với đối phương đều xuống hãm sâu một tấc nhiều. Trung quanh những cao y kia dương nhanh múa vướt bạch cấp quỷ vật bị gắt gao đặt ở mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Giờ phút này đã là nhị trọng ngự linh sư Giang Hiểu. Linh lực đầy đủ lệnh gông xiềng duy trì 15 giây thời gian. Dưới mắt, hắn cùng với cái này cái quỷ thắt cổ đã giằng co 7 giây. Két. Đột nhiên, Giang Hiểu trọi cứng cường điệu lực, chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Quỷ thắt cổ có chút ngốc trệ một chút. Sau một khắc, Giang Hiểu dao găm trong tay mạnh mà kéo lên một đạo sáng chói màu xanh hồ quang. Thanh quang thiểm. Nhị trọng ngự linh sư cảnh giới, hôm nay thanh quang thiểm uy lực lần nữa tăng lên một thành, đồng thời tốc độ phi hành đã nhận được đề cao. Trong chớp mắt, hình trăng lưới liềm thanh quang thiểm liền đánh trúng vào quỷ thắt cổ bản thể. Một đạo dữ tợn miệng vết thương xuất hiện ở trước ngực của nó. Thứ hai lập tức rôi ra tựa như lưới rắn giống như hẹp dài màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm lắp vết thương một chút. Lập tức, nguyên bản sâu đủ thấy xương miệng vết thương liền đã nhận được khép lại. Thân là hồng cấp quỷ vật quỷ thắt cổ vốn có tự nhiên không vô cùng đơn giản chỉ là một cái trọng lực lĩnh vực, còn kể cả khoa trương trị hết năng lực. Siu. Cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi không có thu hồi. Mà là hướng phía Giang Hiểu chỗ cổ nhanh chóng bay tới, tựa như cự mãng bình thường muốn đem đối phương cổ cho treo cổ. Giang Hiểu chỉ lạnh lùng cười cười, không tránh né chút nào, tùy ý cái kia căn biến thái lưỡi đỏ đầu đem cổ của mình chỗ quấn quanh. Quỷ thắt cổ trong mắt lập tức toát ra một tia tàn nhẫn chi sắc, ra sức địa kéo một phát. Nhưng mà, lệnh nó không tưởng được chính là. Chính mình mọi việc đều thuận lợi lưỡi dài rõ ràng không cách nào cắn nát đối phương yết hầu chỗ áo giáp màu đen. Thực đáng ghét. Giang Hiểu nhìn xem cái kia căn dính đầy chất nhầy lưỡi đỏ đầu, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Hắc Khải lực phòng ngự chi khoa trương, mấy lần tại Thanh Đồng Quỷ Hồn Châu đồng bì. Quỷ thắt cổ đầu lưỡi ngược lại trở thành nó giờ phút này muốn chết chỗ. Giang Hiểu trong mắt tinh mang nhất thiểm, bắt lấy cái kia căn đầu lưỡi, mạnh mà hướng hồi trở lại kéo một phát. Bá. Bên ngoài dáng người gầy gò quỷ thắt cổ trực tiếp bị kéo đến phi mà bắt đầu. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu tay phải nắm lấy chùy thủ, tìm đúng thời cơ trực tiếp một đao hung hăng đâm vào đối phương chỗ mi tâm. Giống. Hống hống hống. Quỷ thắt cổ phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Cả hai chúng nó đồng thời hủy bỏ trọng lực lĩnh vực, song phương đều mơ tưởng dùng nanh vuốt liều chết đối phương. Bành! Hắc giáp bám vào ở dưới quyền trái trùng trùng điệp điệp một quyền đem quỷ thắt cổ đánh cho hãm sâu đầy đất mặt. Không đợi đối phương bỏ lên, Giang Hiểu mạnh mà xông đi lên, một bả nhấc lên cổ của đối phương, đơn thủ phát lực, đem đối phương xương cổ niết răng rắc rung động, sau đó hướng phía trên không ra sức ném ra ngoài. Một giây sau, Giang Hiểu lại lần nữa phóng thích thanh quang thiểm. Bá! Lúc này đây, nồng đậm linh mang rốt cục đem cái này đầu quỷ thắt cổ cho triệt để chém làm hai nửa. Hô! Một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Trong cơ thể linh lực một số gần như khô kiệt, hắc khải tự động hủy bỏ, đồng thời chủy thủ cũng hóa thành linh quang phiêu tán tại không trung. Phía trước, quỷ thắt cổ trên thi thể chậm rãi bay lên một quả huyết hồng sắc hồn châu, tản ra trận trận tà ác khí tức. Giang Hiểu cưỡng chế trong lòng đích chấn động, bước nhanh tiến lên, đem này cái quỷ thắt cổ hồn châu một tay cầm chặt. Hôm nay thủ đoạn mình tận thi miễn cưỡng khả dĩ chém giết một cái quỷ thắt cổ. Xem ra thực lực đỉnh phong không sai biệt lắm tiểu là hồng cấp quỷ vật. Nếu là giờ phút này Giang Hiểu nghi ca cờ hờ bị ngoại nhân biết được, chắc chắn nhấc lên một hồi so nở dê to do lớn. Càng là đẳng cấp cao quỷ vật lại càng cần đoàn đội phối hợp đánh chết. Nhất là quỷ thắt cổ loại này có được biến thái khống tràng năng lực hồng cấp quỷ vật, chỉ là một cái gấp 5 lần trọng lực phạm vi có thể khiến cho tìm thường tam trọng ngự linh sư nửa bước khó đi. Hơn nữa siêu cường tự lành năng lực cùng với xảo trá lưỡi đỏ đầu. Có thể nói bình thường tam trọng ngự linh sư đoàn đội đều không nhất định dám cam đoan có thể vững vàng cầm xuống quỷ thắt cổ. Dưới mắt, Giang Hiểu bất quá nhị trọng ngự linh sư cảnh giới, rõ ràng có thể một mình chém giết một cái hồng cấp quỷ vật. Cho dù là thiên cơ cung trung viện đều cực ít có người có thể làm được điểm này. Cái này hai tuần đến nay, Giang Hiểu tiểu tựa như một khối bọt biển, không ngừng hút vào các loại cùng quỷ vật tác chiến kinh nghiệm, tốc độ phát triển cực nhanh, làm cho người tắc lưu hới. Buồn mạng linh khí tiến giai sau đích năng lực. Quả thực giống như là trong trò chơi nhà thiết kế mất nhất định sau đích kết quả. Như vậy cũng tốt so, một cái vừa đi ra mới anh hùng, tranh thủ thời gian tại trong một tuần ngốc nghếch thượng phân tiểu xong việc nhi. Giang Hiểu dưới mắt đã là như thế biến thái. Như ngươi có thể đem này cái quỷ thắt cổ hồn châu giao cho bóng dáng hấp thu, như vậy gông xiềng cái này một năng lực đem đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng nhiên, Giang Hiểu sững sờ. Trong ánh mắt, hồi lâu chưa từng gặp qua cái kia hành văn chữ rốt cục hiện lên đi ra. Ơ, không lặn xuống nước cả nha. Giang Hiểu giọng điệu ngạng lớn, phảng phất một cái bắt lấy suốt ngày lặn xuống nước bầy chu, không ngờ như thế phía trước những cao y kia quỷ vật ngươi thật đúng là xem thường. Hiện tại mới mở miệng phải hồng cấp hồn châu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Không có trả lời. Giang Hiểu trở tay cầm chặt quỷ thắt cổ hồn châu, lắc đầu nói, không được, gông xiềng trọng lực lĩnh vực miễn cưỡng đủ, ngược lại thanh quang thiểm có chút theo không kịp tổn thương. Đây cũng không phải kiêng kỵ bóng dáng. Hắc quang tiến giai thành hắc khải về sau, bản thân tiến công năng lực lại giảm bớt một khâu. Chỉ bằng vào một cái thanh cấp năng lực thanh quang thiểm hiển nhiên là có chút theo không kịp. Phía trước chém giết cái con kia quặng sắt quỷ thời điểm, Giang Hiểu liền phát hiện điểm ấy. Vừa rồi quỷ thắt cổ càng phải như vậy. Thanh quang thiểm tựa như cạo gió bình thường, tổn thương nhỏ đến thương cảm, người ta đầu lưỡi một cuốn, thương thế tiểu phục hồi như cũ. Đêm nay hấp thu này cái quỷ thắt cổ hồn châu về sau, thanh quang thiểm có thể tiến giai thành tà quang thiểm. Tổn thương đem trên phạm vi lớn tăng lên. Giang Hiểu ý nghĩ rất rõ ràng. Cùng lúc đó, trong ánh mắt, vậy được đen kịt văn tự dần dần biến mất. Không có đa tưởng, Giang Hiểu quay người rời đi. Hôn mê thiên địa. Bốn phía quỷ hỏa sâu kín, bóng đen lắc lư, ngẫu nhiên còn có mấy cái quỷ chết đói té trên mặt đất ăn lấy cánh tay của mình. Giang Hiểu một đường bình lấy hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi các loại quỷ vật. Nơi này là đệ tam cái mộ thất, hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Ngoại giới khó có thể thấy hồng cấp quỷ vật ở chỗ này cùng với rau cải trắng đồng dạng. Chính mình vừa mới chém giết một cái quỷ thắt cổ, trong cơ thể cũng không có dư thừa linh lực có thể cung cấp lãng phí. Cũng may cái kia nhuốm máu một bài rất có dùng. Đại bộ phận thời điểm, chỉ cần mình tận lực tránh những này quỷ vật 10m có hơn, đối phương cũng sẽ không biết chủ động tìm đi lên. Giang Hiểu một đường hướng phía mộ thất phía đông nam đi đến. Sau một hồi, cuối cùng nhất đi vào một tòa đại trước mộ phần. Hoang vu mặt đất cao cao chắp lên một tòa đại mộ, quy mô xa so còn lại mấy cái bên kia ngấm mồ đồ sộ, đồng thời trước mộ phần còn có một gốc cây chết héo cây hoẹ. Giang Hiểu vừa xong, cái kia khỏa cây hoẹ liền dương nhanh múa vướt mà bắt đầu, phảng phất sắp sống lại đồng dạng, bốn phía tràn ngập âm trầm đáng sợ khí tức. Ơ, hôm nay như thế nào như vậy có tinh thần? Giang Hiểu liếc mắt đối phương còn thừa không nhiều lắm khô héo nhánh cây, cười nói, được rồi. Biết đạo ngươi ưa thích kính dâng bản thân, chiếu sáng người khác. Bất quá lúc này còn chưa tới buổi tối. Quỷ cây hoẹ. Tại Giang Hiểu trong mắt, bất quá một đống tuổi mục mà thôi. Không có để ý tới cái này cái tội nghiệp thanh cấp quỷ vật, Giang Hiểu đi vào đại mộ chung. Đại mộ bên trong là một cái hình tròn phong bế không gian. Chính giữa tắc thì dựng lấy một cái lều vải, xuyên thấu qua đạm lam sắc sa màn, mơ hồ có thể thấy được một đạo thuần trắng thân ảnh. Cái này tòa đại mộ vốn là một cái vận rủi cấp quỷ vật nơi đóng quân, con quỷ kia coi như là nơi thứ ba mộ thất cường đại nhất một cái quỷ vật. Bất quá Giang Hiểu hai người tới về sau, dĩ nhiên là bắt nó ra cho cưỡng ép chiếm đoạt. Chương 75, quỷ vực ở chỗ sâu trong. Trở lại trong lều vải, Tô đại nhân đang gõ ngồi thổ nạp. Tại đầu của nó đỉnh, một lớn nhỏ cỡ nắm tay chuông đồng chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra sáng chói kim mang. Nhũ bạch sắc linh khí tựa như du long quay trùng quanh tại chuông đồng bốn phía, tựa như triều tịch giống như bắt đầu khởi động lấy. Rất là kỳ dị một màn. Cái thế giới này tràn ngập đại lượng linh khí, thường nhân dù là ngày bình thường ăn cơm ngủ, thực lực đều có thể chậm chạp tăng trưởng. Nếu là vận dụng đặc thù hô hấp pháp, hiệu suất tắc thì càng cao. Trở về hả? Tô đại nhân từ mở hai mắt ra. Giang Hiểu tại hắn bên cạnh ngô y xuống, nói, ừ, hôm nay giết cái quỷ thắt cổ. Nói xong, hắn móc ra một lọ du hồn thủy lộ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo thiên cơ cung dạy bảo hô hấp thổ nạp pháp, khôi phục trong cơ thể còn thừa không có mấy linh lực. Đen kịt yêu dị chủy thủ xoay quanh tại hắn phần bụng, tản ra ánh sáng nhạt. Du hồn thủy lộ trung nồng đậm linh khí phảng phất lưu xa giống như chậm rãi chạy vào bổn mạng linh khí bên trong. Bổn mạng linh khí vốn có kỹ năng lỗ càng nhiều, hấp thu linh khí hiệu suất cũng lại càng nhanh. Cho dù Giang Hiểu bổn mạng linh khí hôm nay chỉ có 4 cái kỹ năng lỗ, không tính quá nhiều. Nhưng nương tựa theo thiên cơ cung đặc biệt chiêu sinh cái này một thân phận, du hồn thủy lộ cũng không phải thiếu, ngày bình thường tu luyện hiệu suất trên thực tế cũng không thấp. Cảm giác con dao găm này thật dài đi một tí. Nhìn xem không ngừng xoay quanh ở giữa không trung truy thủ, Giang Hiểu tự nói một câu. Không tệ. Bên kia, Tô đại nhân nhẹ gật đầu. Đối phương vừa mới chấm dứt cùng hồng cấp quỷ vật chiến đấu, lập tức liền lại vùi đầu vào tu luyện chính giữa, phần này tâm tính không thể không nói là vô cùng tốt. Mà đây cũng là Giang Hiểu có thể ở 2 tuần trong thời gian phát triển như thế nhanh chóng nguyên nhân. Hôm nay ngươi đã khả dĩ tại đây để tam cái mộ thất chung một mình sống sót. Lần này quỷ vực thí luyện không sai biệt lắm cũng có thể đã xong. Tô đại nhân nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt mang theo một phần vẻ hài lòng. Quả nhiên, đến cùng mãi cho tới muốn phân biệt thời điểm. Giang Hiểu không khỏi có chút thất vọng. Dù sao hiện tại có như vậy một vị đại lao toàn bộ hành trình mang theo chính mình soát đồ, về sau nhưng là không còn loại cơ hội này. Bất quá tại ta trước khi đi, còn có một việc cần xử lý. Tô đại nhân đột nhiên đứng dậy, một đầu như tuyết tóc dài trượt nhưng rơi xuống. Như thế nào? Chúng ta muốn làm một chuyến đại được rồi sao? Giang Hiểu lập tức thu hồi bổn mạng linh khí, hương phấn nói. Tô đại nhân dưới mặt nạ môi mỏng hơi nhấc lên, đột nhiên hỏi. Ngươi tiểu không hiếu kỳ cái này tòa quỷ vực chỗ sâu nhất là bộ dáng gì? Cái thứ 5 mộ thất trung. Âm khí tràn ngập, tiếng kêu rên theo trong sương mù truyền đến, từng đạo đáng sợ bóng đen thỉnh thoảng hiện hiện, tựa như địa phủ bình thường chẳng cảnh. Bá. Tô đại nhân theo tay vung lên, bạch bào phiêu động. Một đạo thuần trắng sắc linh mang đánh trúng cách đó không xa trong sương mù một cái tóc bạc bà lão. Thứ hai trước đây đang dùng huyết hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu, càng không ngừng nhỉ non, phát ra ác độc nguyền rủa. Chẳng biết tại sao, nương theo lấy cái này bà lão tự nói thanh âm, Giang Hiểu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không hiểu sinh ra cháy cảm giác, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, hủy hệ tờ di cờ hờ phảng phất sắp thiêu đốt bình thường, đau đớn khó nhịn. Thiếu nghiêng về sau, Tô đại nhân tiện tay một kích, liền đem cái này quỷ dị vận rủi cấp quỷ vật đánh cho hồn phi phách tán. Cùng một thời gian, Giang Hiểu trong cơ thể khác thường cảm giác lúc này mới dần dần biến mất. Chú quỷ. Am hiểu nguyên rủa người khác, năng lực phát động điều kiện không rõ, tầm thường tứ trọng ngự linh sư nếu là không có thể sớm kịp phản ứng, không cách nào trước tiên đem hắn tiêu diệt, hậu quả cũng đem khó liệu. Tô đại nhân nhàn nhạt địa mở miệng nói. Giang Hiểu lau một chút cái chán mỏng đổ mồ hôi. Càng về sau. Những này quỷ vật riêng phần mi nhờ vốn có đích thủ đoạn cũng tiểu càng phát ly kỳ quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Đệ thất cái mộ thất trung. Giờ phút này, Giang Hiểu hai mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, trong ánh mắt đen kịt văn tự không ngừng vặn mẹo, chiếm cứ hắn sở hữu tất cả ánh mắt. Một cổ nói không nên lời phẫn nộ phảng phất đại hỏa bình thường hừng hực tiêu đốt. Giết! Giết! Màu đen áo giáp tự dưng hiện hiện mà ra, hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thắm hỏa diễm ân ký tươi đẹp như máu, tay phải càng là tái nhợt tiểu tụy. Trước mắt Giang Hiểu phảng phất sắc hóa thành một đầu lệ quỷ bình thường. Nhưng vào lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Tỉnh lại. Đồng thời, Tô đại nhân bay bổng một trưởng vỗ vào Giang Hiểu đỉnh đầu. Giang Hiểu lập tức giống như là bị tạt một chậu nước lạnh giống như, nguyên bản bực bội nội tâm cũng trào vào một vũng thanh tuyền, trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Bá. Một giây sau, Tô đại nhân triệu hồi ra hắn bổn mạng linh khí. Phong cách cổ xưa chuông đồng phiêu phù ở hai người đỉnh đầu, bỏ ra từng đạo kim sắc ánh chiều tà, ngăn cách ngoại giới hết thảy tà ác khí tức. Người. Sống sờ sờ người. Ngay tại cách đó không xa, một người mặc cổ đại quần áo và trang sức áo xanh nha hoàn, hưng phấn không thôi địa nhìn xem Giang Hiểu. Hắn nửa trái tấm khuôn mặt thanh thuần kiều nộn, nửa phải khuôn mặt nhưng lại đáng ghê tởm mặt quỷ, trong ánh mắt tràn đầy bệnh trạng điên cuồng. Hô! Hô! Khôi phục thanh minh sau đích Giang Hiểu há mồm thở dốc, trong mắt hoảng sợ chưa định, đây cũng là quỷ vật gì? Tình quỷ, bất hạnh cấp. Tô đại nhân nói, tại đây tình chính là hết thệ tình cảm, kể cả phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, sắc dụ. Nó khả dĩ vô hạn phóng đại ngươi nội tâm cảm xúc, cuối cùng nhất áp chế lý trí, biến thành một đầu dã thú. Giang Hiểu ánh mắt thận trọng, khó trách là bất hạnh cấp quỷ. Có thể đoán trước, nếu như vậy một cái lệ quỷ phóng tới bên ngoài thành thị ở bên trong đi, tùy ý vận dụng năng lực của nó, như vậy tòa thành kia thành phố ở bên trong người bình thường đều muốn biến thành không hề điểm mấu chốt quái vật. Kế tiếp chú ý không muốn cách ta quá xa. Đã đến đệ thất cái mộ thất, mặc dù đối với tại Tô đại nhân mà nói cùng phía trước kém không được quá nhiều. Nhưng hôm nay Giang Hiểu chỉ có điều một cái nhị trọng ngự linh sư, áp lực không thể bảo là không lớn. Hơi không cẩn thận, như NG cao ý này bất hạnh cấp quỷ vật trong chớp mắt liền có thể lại để cho Giang Hiểu rơi vào vực sâu. Không thấy Tô đại nhân có gì động tác. Giang Hiểu thậm chí hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trước mắt cái con kia tình quỷ tiểu phù phù một tiếng địa ngã trên mặt đất. Giang Hiểu há to miệng, cứng ngắc nhìn mắt bên cạnh tóc trắng mặt nạ nam tử. Tình quỷ hồn châu, muốn sao? Tô đại nhân trong tay chẳng biết lúc nào nắm một quả tử sắc hồn châu, có nhiều thú vị địa nhìn xem Giang Hiểu. Muốn, quá suy nghĩ. Giang Hiểu liên tục gật đầu. Tô đại nhân dưới mặt nạ khỏe miệng hơi câu, sau đó đổ cho Giang Hiểu, đồng thời dặn dò, tạm thời trước không muốn hấp thu, chờ ngươi trở thành ngũ trọng ngự linh sư về sau, bổn mạng linh khi mới có thể chịu tải bất hạnh cấp hồn châu. Nói đến đây, Tô đại nhân phút chốc nhíu mày, đợi một chút, ngươi hôm nay bổn mạng linh khí còn thừa có mấy cái kỹ năng lỗ? Hai cái. Tô đại nhân khó hiểu nói, ngươi hôm nay không phải đã có một cái thanh mục quỷ hồn châu cùng với một cái ố quỷ hồn châu sao? Bổn mạng của ta linh khí có bốn cái kỹ năng lộ A. Ở điểm này, Giang Hiểu không có ở giấu giếm đối phương. Tô đại nhân ngữ khí càng phát nghi hoặc, bốn cái. Ai, lần trước kiểm tra đo lường thời điểm gây ra rủi ro, cái kia thiên cơ cung đạo sư căn bản tiểu không nhìn được hàng. Giang Hiểu miệng đầy hồ khản. Tô đại nhân không có mở miệng. Mà là thật sâu mắt nhìn Giang Hiểu. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu bị nhìn thấy có chút trong nội tâm sợ hãi. Đi thôi. Qua đi, Tô đại nhân lúc này mới rời đi ánh mắt, chắp tay đặt chân tại đây phiến hoang vu thổ địa phía trên. Giang Hiểu nắm cái kia miếng tình quỷ hồn châu, nội tâm tâm thần bờ ơ tờ đi nhờ không thôi, cũng không biết vị này Tô đại lao trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Về bản thân một ít chỗ đặc biệt, càng đi về phía sau vượt không cách nào che giấu, Giang Hiểu chỉ có thể từng điểm trước để lộ ra đến. Ai, còn không có chỗ dựa a? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu thở dài, nếu sau lưng có một cái gì cường đại gia tộc, hoặc là cha mẹ là cái gì như bức đại lao, tiểu gia ta cũng không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Chương 76, Quan tài. Trên đường đi, các loại hoang đường ly kỳ quỷ vật tầng tầng lớp lớp, quá trình chi kinh hãi, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Giang Hiểu thậm chí nghe thấy trong sương mù truyền đến tiểu thiền tiếng kêu. Ca. Ca ca. Cứu ta. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, thế cho nên Giang Hiểu nội tâm thiếu chút nữa tiểu sinh ra dao động. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn khẽ cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích chính mình thoát khỏi đạo này đầu độc thanh âm. Thông minh. Bên cạnh, Tô đại nhân khen ngợi nhìn mắt Giang Hiểu. Giang Hiểu giờ phút này sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, ánh mắt cũng rất là kiên nghị. Cùng nhau đi tới, Tô đại nhân cố ý chậm dần cước bộ, là đưa cờ vì có thể rèn luyện đối phương nội tâm. Không thể không nói chính là so về trung viện những cao y kia cái gọi là thiên tài, trước mắt vị này tóc đen thiếu niên mang cho chính mình ngoài ý muốn quả thực không nhỏ. Đã đến. Rốt cục, hai người tới cuối cùng một cái mộ thất. Phía trước là một cái cao lớn thanh đồng cổ cửa, phía trên pha tạp lấy tuế nguyệt dấu vết, vừa mới tới gần, tang thương cổ xưa khí tức liền đập vào mặt. Phía sau cửa. Tiểu cất dấu cái con kia thương nguyên quỷ. Giang Hiểu thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng vậy. Tô đại nhân ánh mắt bình tĩnh. Sau đó chậm rãi đẩy ra cái này phiến thanh đồng cổ cửa. Bành! Thanh đồng cổ cửa chậm chạp mở ra. Khiến người ngoài ý chính là, cũng không có Giang Hiểu trong tưởng tượng cái loại nầy âm khí ngập trời khủng bố tràn diện, thanh đồng cửa sau lưng mộ thất tựa hồ rất bình thường. Bá! 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 Hai người vừa đặt chân đi vào, quanh mình lập tức sáng lên một chiếc chén nhỏ đèn trong, u ám quỷ hỏa đem nơi này hoàn cảnh thoáng chiếu sáng đi một tí. Đây là... Giang Hiểu trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hiện ra tại trước mắt lại là một chỗ cổ đại biệt thự lớn. Giờ phút này, chính mình chính ở vào cái này tòa nhà cửa chỗ cửa lớn. Theo ta đi vào. Tô Đại Nhân mở miệng nói, đồng thời cất bước đi về hướng cái này tòa nhà cửa. Lâm Phủ. Có ý tứ gì? Giang Hiểu ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia trương cửa biển, càng phát giác được cái này tòa thương nguyên quỷ vực ly kỳ, cái này cổ mộ chủ nhân khi còn sống đến cùng nghĩ như thế nào đó a? Như thế nào vẫn còn chính mình trong huyệt mộ tu một cái nhà cửa? Không có đa tưởng, Giang Hiểu bước nhanh đuổi kịp Tô Đại Nhân cất bộ. Trong trạch viện, không có bất kỳ tiếng động, hết thảy đều lộ ra là như thế yên tĩnh. Không có quỷ sao. Giang Hiểu lưu ý dưới bốn phía, cũng không có phát hiện các loại khác thường chỗ. Nếu không phải nơi này u ám ngọn đèn, hắn đều nhanh cho là mình là xuyên Việt đi tới cổ đại. Một đường dọc theo bàn đá xanh đường đi về phía trước, hai người cuối cùng nhất đi tới đại đường chỗ. Kết kẹt. Làm bằng gỗ cửa phòng phát ra âm thanh chói tai. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu đã bị trước mắt một màn trò kinh trụ. Chỉ thấy trong hành lang, trung ương trên đất trống rõ ràng bày đặt một ngụm hắc một quan tài. Đen kịt quan tài tựa như trong địa ngục nham thạch, tràn đầy lạnh lạnh hàn ý dừng ở cái này khẩu quan tài, giống như là tại ngóng nhìn vực sâu giống như, không cách nào nói rõ khủng bố cảm giác. Đồng thời, cái này khẩu quan tài trên bảng còn dán một cái huyền diệu khó giải thích phụ lục. Cái này trong quan tài đúng là thương nguyên quỷ. Cùng loại này cấp bậc lệ quỷ chung sống một phòng, Giang Hiểu không tự chủ được địa để sát vào chút ít Tô Đại Nhân. Ừ. Thứ hai gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến cái kia hắc một quan tài trước, thon dài gầy ngón tay vướt ve cái kia cái phụ lục, tinh tế cảm thụ một phen phía trên bảo tồn linh lực. Phong ấn còn có thể duy trì 3 năm. Tô Đại Nhân lẩm bẩm, sau đó quay người liền muốn rời đi. Giang Hiểu sững sờ, đợi một chút, ngươi không giết nó. Giết không được. Vì cái gì? Thương nguyên quỷ trả nở dê lẽ lại là huyền quỷ. Giang Hiểu triệt để khó hiểu. Không ngờ như thế vị này đại lao thật đúng chỉ là mang chính mình đến đi cái đi ngang qua sân khấu, được thêm kiến thức. Không, là vì mặt khác một ít nguyên nhân. Cắt. Thương nguyên quỷ rất đặc thù. Có cái gì chỗ đặc thù? Không thể nói. Đối mặt Tô Đại Nhân cho ra trả lời, Giang Hiểu thở dài. Không có biện pháp, bất quá đã đối phương làm như vậy rồi y, có lẽ cũng có chính hắn lý do chỗ. Ngay tại hai người sắp ly khai thơ y điểm. Giang Hiểu phút chốc quay đầu lại lần nữa mắt nhìn cái kia khẩu dán phụ lục hắc một quan tài. Không biết vì cái gì. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tự dưng hiện hiện mà lên. Cái này cái thương nguyên quỷ sẽ không đã tỉnh a. Giang Hiểu nghĩ nghĩ cái kia chẳng cảnh. Hắc ám chật trội trong quan tài, một cái quỷ vật mở ra huyết hồng đồng tử, lặng lặng nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Dung minh một cái, Giang Hiểu tranh thủ thời gian đi theo Tô Đại Nhân đã đi ra cái này quỷ dị địa phương. Một lần nữa trở lại đệ tam cái mộ thất. Ở đằng kia tòa đại mộ bên trong, Tô Đại Nhân một bộ bạch y liễu, tôi cút mà đứng. Ta phải đi. Sau một hồi, Tô Đại Nhân nhàn nhạt địa mở miệng nói. Ừ. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Đối phương thân là Thiên Cơ Cung thủ tịch, có thể cùng tại chính mình bên người suốt hai tuần, đã đầy đủ. Huống hồ người ta còn mang chính mình mắt nhìn thương nguyên quỷ quan tài, cái này có thể xa so đến tiếp sau Khương Vũ bọn người đã ghiền nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, của ngươi phát triển rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ. Tô Đại Nhân đưa lưng về phía Giang Hiểu, chậm rãi nói, sau khi trở về sớm ngày đột phá tam trọng ngự linh sư, tranh thủ có thể sớm tiến vào trung viện. Hoa hạ đất rộng của nhiều, Thiên Cơ Cung tổng cộng sắp đặt 5 sử phạt viện. Hôm nay Giang Hiểu vị trí là đửa cờ ở vào Hoa Nam khu Nam viện. Vì cái gì? Giang Hiểu có chút khó hiểu, trước đó lần thứ nhất đối phương đã từng đề cập tới muốn cho chính mình sớm ngày tiến về trước trung viện. Đã đến trung viện, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói xong, Tô Đại Nhân chợt mà ho y. Giang Hiểu, lần trước ta từng nhắc tới qua thân thế của ngươi, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Cũng không thể trồng cây chuối lấy xem đi. Đối với cái này, Giang Hiểu thuận miệng trả lời một câu. Đối với cha mẹ ruột của ngươi, ngươi sẽ không có cái gì hiếu kỳ. Cái này thật không có. Giang Hiểu giờ phút này ngữ khí cũng không quá lớn biến hóa, ta chỉ biết nói, phụ thân của ta là Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn số 2 vị Giang Dừng. Muội muội của ta là Thiên Cơ Cung năm nhất tân sinh Giang Thiền. Nghe vậy, Tô Đại Nhân đã trầm mặc hồi lâu. Ngươi đối với cha mẹ của ngươi có oán khí? Một lúc lâu sau, Tô Đại Nhân mở miệng hỏi. Không có a, ta như thế nào sẽ đối với Giang Dừng có oán khí? Giang Hiểu trả lời được không cần nghĩ ngợi. Xem ra vẫn phải có. Chưa, thật không có. Ta ước gì bọn hắn lúc trước đem ta nhét vào quỷ vực cái loại nầy địa phương, bằng không ta hiện tại lại thế nào có một cái như Tiểu Thiền như vậy đáng yêu muội muội. Tô đại nhân nhìn về phía Giang Hiểu, thứ hai giờ phút này rõ ràng lộ ra một ngụm rõ ràng răng, dáng tươi cười dương quang sáng sủa. Một đạo hơi không thể tra tiếng thở dài theo cái kia trương dưới mặt nạ phát ra. Sau đó, Tô đại nhân mở miệng hỏi, ta phải đi. Ngươi là theo ta cùng nhau ly khai Thương Nguyên Quỷ Vực, hay là ở lại chờ Khương Vũ bọn hắn? Ta lựa chọn lưu lại. Giang Hiểu đáp. Tốt. Nói xong, Tô đại nhân tay phải vung lên, bạch bào tung bay, bước nhanh mà rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Giang Hiểu hai mắt có chút nheo lại. Thiên Cơ Cung thủ tịch, Tô đại nhân. Như vậy tồn tại, rõ ràng cùng ta thân sinh cha mẹ có liên quan, có ý tứ. Giang Hiểu tự nói một tiếng, sau đó khỏe miệng dần dần giơ lên, chỉ tiếc, ta đối với thằng này thân sinh cha mẹ xác thực không thế nào cảm thấy hứng thú. Không nghĩ quá nhiều, Giang Hiểu đem cái kia miếng quỷ thắt cổ hồn châu cùng tình quỷ hồn châu lấy đi ra. Chính thức cùng chính mình cùng một nhịp thở chỉ có thực lực. Thanh quang thiểm khả dĩ tiến giai. Cảm thụ cái này hai quả hồn châu xúc cảm, Giang Hiểu suy nghĩ nói, mặt khác, này cái tình quỷ hồn châu khả dĩ cân nhờ ở cờ lại để cho ảnh. Đúng lúc này, trong ánh mắt, một chuyến vặn vẹo đen kịt văn tự tự dưng hiện hiện. Giờ phút này ngươi, cũng không phát giác, sắp đã đến đại khủng bố. Chương 77, Khương Vũ dạy bảo phương pháp. Cái này là Thương Nguyên Quỷ Vực à? Cái thứ nhất mộ thất trung. Thiên Cơ Cung tân sinh tất cả đều sợ hãi rụt rè địa tụ cùng một chỗ, quanh mình âm trầm hoàn cảnh làm bọn hắn hàm răng run lên, khó có thể bước ra dù là một bước. Giang Thiền, ta phải sợ. Tóc ngắn muội tử Hứa Tuyên khiếp đảm địa ôm Giang Thiền tay phải. Giang Thiền giờ phút này tay cầm thiên phẩm phiến tử, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút e sợ ý. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, thiếu nữ hay là cưỡng ép bảo trì trấn định, trấn an nói: "Đừng sợ, trước khi đến Khương lão sư đã nói, cái thứ nhất mộ thất đại bộ phận đều là đất vàng quỷ cùng quặng sắt quỷ, không có ngoài ý muốn." Nghe vậy, Hứa Tuyên lúc này mới trong nội tâm dễ chịu chút ít. Xa xa âm phong giống như ác quỷ kêu khóc, màu vàng đờ ơ tờ nấm mồ cao cao cố lấy, hoang vu cả vùng đất thỉnh thoảng liền có khô héo quỷ thủ chui đi ra. Đây cũng là quỷ vực, chính thức trên ý nghĩa người sống cấm khu. Tốt rồi, sợ cái gì? Đúng lúc này, Khương Vũ nặng nề mà giận dữ hét, nhìn xem chính các ngươi kinh sợ dạng. Khá tốt không có mặt khác ngự linh sư ở đây, bằng không Thiên Cơ Cung mặt đều cũng bị các ngươi mất hết rồi. Đều cho ta hướng A lớp học tập lấy một chút. Nhìn xem người ta đang làm gì đó. Khương Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa răn dạy một tiếng. Cách đó không xa. Đại ba lãng tóc Trần Yến chính tổ chức lấy một đám thiếu niên thiếu nữ đóng quân nơi trú quân, xây dựng trụ cột pháp trận, nhất phái ngay ngắn trật tự bộ dáng. A lớp đệ tử mỗi năm người một tổ, dùng ngự linh sư đoàn đội hình thức ban đầu, từng người tự chia phần tự động. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền đem trụ cột nhất công tác chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chỉ thất thần, đều động bắt đầu a. Trong trường học ta tờ mở, con mụ nó, đều là như thế nào dạy các ngươi? Thấy mình lớp học những học sinh này còn chỉ ngây ngốc địa đứng tại nguyên chỗ, Khương Vũ lập tức nổi trận lôi đình. Nhanh! Nhanh! Lập tức, mờ ơ y cao y này thiếu niên thiếu nữ cũng rốt cục bị chửi tỉnh, tranh thủ thời gian riêng phần mi nhờ hành động. Nhớ kỹ không muốn cách quá xa rồi y. Lẫn nhau lều vải không thể vượt qua 10m còn phải chú ý hoàn cảnh chung quanh, nếu có nấm mồ mà nói, muốn sớm đem bên trong đất vàng quỷ tiêu diệt. Khương Vũ xuyên thẳng qua trong đám người, nhắn nhủ lấy các hạng công việc. Đồng nhiên, cái tên mập mạp kia Lão Vương đã đi tới. Các ngươi lớp đệ tử còn không có chuẩn bị cho tốt à? Lão Vương cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Khương Vũ tức giận nói, ngươi cũng đừng đến đáng ghét ta à? Lão Vương cười hắc hắc, cái này không có việc gì làm sao. Dù sao cũng là cái thứ nhất mộ thất. Những hài tử này đại bộ phận đều là nhị trọng ngự linh sư, cũng sẽ không cố ý bên ngoài. Vạn nhất xuất hiện hồng cấp quỷ vật, trách nhiệm ngươi tới đảm đương à? Khương Vũ hỏi ngược lại. Ai, không nói cái này. Lão Vương chuyển di chủ đề, đúng rồi, các ngươi lớp chính là cái kia Giang Hiểu. Nghe nói Tô đại nhân đã đi giả ma quỷ vực, hắn còn chưa có trở lại. Nói lên Giang Hiểu, Khương Vũ sắc mặt lập tức đen lại, còn không có, hắn có lẽ ở này Thương Nguyên quỷ vực ở bên trong chờ chúng ta. A, nghe vậy. Lão Vương không ngừng hâm mộ nói, Khương Vũ a Khương Vũ, ngươi thật đúng là đi thiên đại vận khi cất chó. Rõ ràng chiêu đã đến Giang Hiểu huynh muội như vậy tốt ha tờ dô nờ dê, những thứ không nói khác, chỉ là chúng ta lần này tân sinh, dám một mình ở lại quỷ vực ở bên trong sợ không có mấy cái. Lại tới nữa. Khương Vũ khóc không ra nước mắt. Mỗi lần gặp mặt, mờ ơ y cao y này đồng sự ba câu nói hai câu không rời Giang Hiểu. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì trước chút ít thời điểm Tô Đại Nhân tự mình mang Giang Hiểu đến quỷ vực lịch lãm rèn luyện tin tức truyền ra ngoài. Tô Đại Nhân là ai? Thiên Cơ Cung Trung Viện Thủ Tịch. Bắt trọng ngự linh sư. bản thân trấn áp ba tòa quỷ vực vô thượng tồn tại. Lớn như vậy nhân vật, vô luận làm gì cũng có thể được xưng tụng là tác động nhân tâm tin tức. Việc này đi vào Thiên Cơ Cung Nam Viện, tự mình mang theo một cái tân sinh tiến vào Thương Nguyên quỷ vực, chuyên trúc 1v1 chỉ đạo. Đủ loại nhân tố cộng lại, Giang Hiểu trong lúc đó là được Thiên Cơ Cung Nam Viện nhân vật phong vân, danh khí còn muốn hơn xa qua muội muội của mình Giang Thiền. Lão Vương thở dài, nói, ai, lúc trước chúng ta chẳng ai ngờ rằng chỉ có ba cái kỹ năng lỗ Giang Hiểu lại có thể biết như thế đặc thủ. Chỉ có ngươi Khương Vũ có giáo không loại, có mắt nhìn người, phần này ánh mắt quả nhiên là làm cho người bội phục a. Khương Vũ. Khương Vũ, nếu không chúng ta đàm chuyện này, ngươi đem Giang Hiểu chuyển tới lớp của ta đi lên như thế nào đây? Đồng nhiên, Lão Vương ngữ khí nhất chuyển. Cút sang một bên. Khương Vũ làm sao có thể đáp ứng? Tuy nói trong nội tâm biệt khuất là biệt khuất này sao một điểm, nhưng dưới mắt Giang Hiểu huynh muội như vậy ha tờ rôn nở dê là đủ để khởi động một cái lớp tiêu chí tính nhân vật, chỗ nào có thể đơn giản đưa ra ngoài. Lại nói y, Khương Vũ ngươi cho ta câu lời nói thật, ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo được Giang Hiểu, hắn thế nào cứ như vậy lợi hại. Lão Vương thấy vậy đường không thông, cũng chỉ có thể tìm mặt khác một con đường. Khương Vũ cái chán hiện ra mấy cái hát tuyến. Cái này lại để cho chính mình trả lời thế nào? Chính mình lúc nào đã dạy tiểu tử kia hả? Ngươi như thế nào không hỏi ta là như thế nào dạy bảo Giang Thiền đây này? Giang Thiền hắn không ưu tú sao? Ta cho nàng chỉ định hồn châu phát triển lộ tuyến không tốt sao? Ngươi hỏi ta cái này a? Nói chuyện à? Tất cả mọi người là bồi dưỡng đời sau, có cái gì tốt dạy học phương thức cất giấu làm gì? Gặp Khương Vũ chậm chạp không mở miệng, Lão Vương không khỏi thúc giục nói. Khương Vũ tái nhợt lấy khuôn mặt, theo trong kẽ răng nổ ra mấy chữ, ta tiểu. Cứ dựa theo bình thường phương thức dạy một chút hắn. Ai? Lão Vương thở dài khẩu khí, vỗ vỗ Khương Vũ bả vai, thất vọng nói, tiểu Khương, ngươi thay đổi. Nói xong, cái tên mập mạp này liền quay người rời đi. Ngươi trở lại cho ta á huy. Ngươi đem cuối cùng câu nói kêu ý tứ giảng minh bạch lại đi được hay không được. Khương Vũ đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời trong nội tâm cái kia gọi một cái khó chịu. Tiểu Huyên, ngươi như thế nào? Còn dẫn theo một cái tiểu hùng dối à? Xa xa, Giang Thiền nhìn xem Hứa Tuyên trong hành trang lông mềm như nhung dối, khó hiểu mà hỏi thăm. Hứa Tuyên hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, ta sợ hãi nha. Vốn đi vào quỷ vực loại địa phương này, Giang Thiền cũng có chút sợ hãi, bất quá giờ phút này nhìn thấy Hứa Tuyên bộ dạng này biểu hiện về sau, ngược lại buông lòng chút ít. Thiếu nữ giật giật Hứa Tuyên đôi ma, thân mật nói, không phải sợ, có ta ở đây. Hai người sau lưng. Nơi này âm khí hàm lượng khá thấp, chung quanh 10m ở trong có lẽ không có quỷ vật, là cái không tệ đóng quân chi địa. Bánh quai trèo biện kính mắt muội tử Triệu Vũ Ngộng trên tay cầm lấy cái la bàn, mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Thiền lập tức tổ chức, cái kia mọi người mau tới dựng trướng đồng A, chúng ta tranh thủ cái thứ nhất hoàn thành. Ừ. Triệu Vũ Ngộng cùng Hứa Tuyên ngay ngắn hướng gật đầu. Ba người mở ra ba lô, dùng trước đây mang theo tài liệu, bắt đầu dựng lều vải. Này. Cái kia Cơ Văn Ca, ngươi như thế nào không đến cùng một chỗ hỗ trợ à? Đột nhiên, Giang Thiền nhìn về phía trước cái kia cùng mọi người không hợp nhau áo đo thiếu nữ, hô một tiếng. Ta. Không biết. Cơ Văn Ca trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi quét mắt Giang Thiền trong tay đồ vật, môi son khẽ mở. Sẽ không. Giang Thiền trừng lớn mắt hạnh, mắc lều cột buồn ngươi cũng sẽ không. Vậy ngươi biết cái gì? Giang Thiền. Đã cơ đồng học sẽ không đâu lời nói coi như xong đi. Bên cạnh. Hứa Tuyên giật giật Giang Thiền góc áo, nhỏ giọng nói ra. Giang Thiền nói, sao có thể được rồi? Mọi người chúng ta là một cái đoàn đội, mỗi người đều có lẽ phát huy chính mình tác dụng mới được. Vốn tiểu ít đi một cái ta ca, hắn Cơ Vãn Ca hiện tại cái này cũng không làm vậy cũng không làm, cái kia đằng sau lịch lãm rèn luyện thời điểm, chẳng phải là chúng ta ba cái muốn đi cùng người khác năm cái so. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng dưng hướng phía xa xa chậm rãi đi đến. Ừ. Triệu Vũ Ngộng khó hiểu địa chân mày cau lại. Hứa Tuyên cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, hô, Cơ đồng học, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Chớ đi xa nha. Không có trả lời. Áo đo thiếu nữ như một địa bỏ qua người khác. Cái này Cơ Vãn Ca thật sự là. Quả thực. Nhìn đối phương dần dần bóng lưng biến mất, Giang Thiền lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, được rồi, mặc kệ nàng. Không có đa tưởng, ba vị thiếu nữ liền tiếp theo bận rộn mà bắt đầu. Chương 78, mưa to buông xuống. Cùng lúc đó. Giang Hiểu đang tại hấp thu cái kia miếng quỷ thắt cổ hồn châu. Chỉ thấy bổn mạng linh khí chính giữa. Cái thứ nhất lỗ vị kéo dài ra chi nhánh thượng khảm nạm lấy xương trắng quỷ hồn châu, nương theo lấy quỷ thắt cổ hồn châu chậm rãi khảm nhập, cuối cùng lỗ vị đồng dạng cũng bị linh mang chỗ bỏ thêm vào. Sau đó, linh lực không ngừng thượng xuôi theo, lại lần nữa địa kéo dài ra ba đầu chi nhánh. Điều thứ nhất chi nhánh lô vị là màu đen, nhắc nhở. Cần thiết, La Sát Quỷ Hồn Châu, Tu La Trảm, sát khí càng là nồng đậm, Tu La Trảm tổn thương càng cao. Điều thứ hai chi nhánh lô vị là tử sắc, nhắc nhở. Cần thiết, Kính Linh Hồn Châu, Quang Ảnh Thiểm, linh lực tiêu hao giảm bớt, thấu minh hóa, rất khó bị phát hiện. Điều thứ ba chi nhánh lô vị là màu xanh, nhắc nhở. Cần thiết, Thực Thi Quỷ Hồn Châu, U Minh Trảm, công kích kèm theo cường đại ăn mòn tổn thương, ăn thi thể càng nhiều, ăn mòn tổn thương càng cao. Nhìn kỹ một lần sau, Giang Hiểu lập tức đem điều thứ ba chi nhánh ném chi sau đầu. Cái này đều cái quái gì? Bất quá trước hai cái chi nhánh đều rất không tệ. Giang Hiểu sờ lên cái cảm, lẩm bẩm. La Sát Quỷ là vận rủi cấp quỷ vật, một cái cực kỳ cường hãn quỷ vật. La Sát Quỷ Hồn Châu thị trường giá tại 5.000 vạn trở lên, cực kỳ chân quý. Bất quá chính mình nếu như lại đề thăng một thời gian ngắn về sau, có lẽ có cơ hội tiến giai con đường thứ nhất tuyến. Mặt khác, Kính Linh lại chỉ là hồng cấp quỷ vật, tồn tại ở trong kinh thế giới. Ban đêm soi gương thời điểm, nếu là có Kính Linh tồn tại, cái kia trong kinh chính mình chỉ sợ sẽ sinh ra một ít đáng sợ biến hóa. Quang Ảnh Thiểm có ý tứ là khả dĩ trở nên thấu minh hóa, không bị địch nhân phát hiện sao. Nói như vậy mà nói, ngược lại là một cái không tệ đánh lén thủ đoạn. Vô luận trước đạt được cái nào hồn châu, cũng có thể tiến giai. Giang Hiểu chỉnh đốn dưới suy nghĩ, rất nhanh liền có đáp án. Lập tức, hắn triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí. Nương theo lấy ngự linh sư cảnh giới tăng lên, hôm nay chủy thủ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Thân đao hơi chút trường đi một tí, lưỡi đao tắc thì lợi hại rất nhiều, đồng thời tay cầm dần dần tạo ra một cái giữ tận ngược lại câu. Bá. Đột nhiên, Giang Hiểu như thiểm điện địa ra tay. Mênh mông quần quận linh lực hội tụ thành ba đạo giống nhau hình trăng lưới liềm tím cung. Tà quang thiểm tại thanh quang thiểm trên cơ sở, phân liệt trở thành ba đạo, đồng thời mỗi một đạo hồ quang tổn thương còn không có cắt giảm. Thì ra là ý nghĩa chỉ cần đánh trúng đồng nhất chỗ địa phương, so về trước khi, tổn thương đem tăng lên gấp 3. Quả nhiên, ba đạo tử sắc hồ quang hóa thành sét đánh, mau lẹ vô cùng địa xuyên thấu sương mù, đem một đầu du đãng lấy thanh cấp quỷ vật trực tiếp từ đó cắt đứt. Thuấn sát. So về trước khi thanh quang thiểm, hôm nay tà quang thiểm đã có đủ miểu sát một bộ phận yếu kém thanh quỷ uy lực. Bên cạnh, cái kia khỏa quỷ cây hoẽ nhánh cây một hồi run rẩy, như là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Giang Hiểu trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Thu hồi bổn mạng linh khí. Về phần cái này, tiểu giao cho ngươi rồi. Giang Hiểu đem cái kia miếng Tô đại nhân ban cho chính mình tình quỷ hồn châu ném tới bóng dáng nơi bao bọc trên khu vực. Tình quỷ chính là bất hạnh cấp quỷ vật, hồn châu xa không phải hôm nay mình có thể gánh nặng được. Cùng hắn ở lại ngày sau chậm rãi hấp thu, không bằng sớm địa lấy ra tăng thực lực lên. Không bao lâu, huyết hồng sắc tình quỷ hồn châu liền chậm rãi chui vào bóng dáng chính giữa. Giang Hiểu sắc mặt có chút ngạc nhiên, như thế nào lúc này đây ta không có sinh ra biến hóa. Trước đó, bóng dáng vô luận là thôn vệ xương trắng quỷ hay là thôn vệ quỷ thắt cổ thời điểm, đều cho bản thân đã mang đến thân thể biến hóa. Người phía trước làm chính mình đã có được tương đương với bạch cấp quỷ vật thân thể. Thứ hai tắc thì càng thêm biến thái, có thể so với hồng cấp quỷ vật. Thế nhưng mà hôm nay bóng dáng cắn nuốt này cái tình quỷ hồn châu về sau, chính mình lại đơn giản chỉ cần không có nửa điểm cảm giác. Tốt. Ta mới nhớ tới, lần trước cái con kia hoặc tâm quỷ thi thể bị ngươi ăn hết, ngươi cũng chưa cho ta chỗ tốt. Trong giây lát, Giang Hiểu lại nghĩ tới một sự kiện, tức giận đến không được. Con mắt. Đồng nhiên, trong ánh mắt hiện ra một chuyến đen kịt văn tự. Cái gì con mắt? Giang Hiểu khó hiểu địa nháy một chút con mắt. Nếu là có người ngoài ở tại sẽ gặp phát hiện. Giờ phút này hắn mắt trái chính là tử sắc đồng tử, đồng thời đựng yêu dị đường vân. Phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, hơi chút ngưng mắt nhìn sẽ gặp cảm thấy một cổ cưỡng chế tính mê muội cảm giác. Thiếu nghiêng về sau, Giang Hiểu liền đã minh bạch lúc này đây chính mình thu hoạch được năng lực đến tột cùng là cái gì. Đầu độc. Ảnh quỷ rõ ràng đem hoặc tâm quỷ năng lực cùng tình quỷ năng lực kết hợp được bắt đầu. Cái này năng lực khả dĩ đem nhìn chăm chú chính mình mắt trái nhân loại thôi miên. Đối phương lực ý chí càng cao, nhìn chăm chú cần thiết thời gian cũng lại càng lâu. Cảm giác càng ngày càng quái dị. Giang Hiểu nhíu mày. Hôm nay chính mình, một khi năng lực toàn bộ triển khai mà nói, tay phải sẽ hóa thành tái nhợt tiểu tụy quỷ thủ, mắt trái đem chuyển thành yêu dị từ đồng, hai đầu lông mày đạo kia màu đỏ thắm ấn ký cũng đem như máu tươi đẹp. Giống như nữa như vậy phát triển xuống dưới, cũng không biết tương lai đến tột cùng sẽ là một loại gì bộ dáng. Càng làm cho Giang Hiểu ẩn ẩn có chút lo lắng chính là, những này quỷ vật năng lực, đến tột cùng là thuộc về mình, hay là ảnh quỷ mượn cho mình sử dụng. Vậy tại sao lần này thân thể của ta không có tăng cường? Giang Hiểu lại mở miệng hỏi. Trong ánh mắt, đen kịt mực nước siêu siêu vẹo vẹo địa hình thành một chuyến văn tự. Ta, cần lực lượng. Thấy thế, Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Giang Hiểu khôi phục như thường, bất động thanh sắc, nội tâm lại âm thầm nhớ kỹ điểm này. Đây là nó lần thứ nhất sử dụng ngôi thứ nhất. Thương Nguyên Quỷ Vực. Đệ thập danh chỗ mộ thất. Nay tòa nhà cửa trước cổng chính, giờ phút này yên tĩnh ý mắng. Đồng nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân tự dưng vang lên. Bá. 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 Quanh mình đèn trong ngay ngắn hướng giấy lên, phát ra u ám ánh nến, đem nơi đây ngược lại chiếu rọi được càng thêm âm trầm quỷ dị. Người đến chậm rãi đẩy ra phủ đệ đại môn, một mình đạp đi vào. Trống trải trong hành lang. Hai bên bầy đặt ghế bành, đàn mục bàn dài thượng thậm chí còn có đồ uống trà. Chính phía trước trên tường tắc thì treo một bức bừa bãi tiêu sái cuồng thảo thư pháp, nọ y. Rất là bình thường một màn. Ngoại trừ, trên mặt đất cái kia khẩu làm cho người ta sợ hãi vô cùng hắc một quan tài, cùng với quanh mình nổi lơ lửng thanh lũ quỷ hỏa. Nương theo lấy cái này người đến xuất hiện, trong hành lang không hiểu địa nổi lên một hồi âm phong, đem quanh mình treo xa mỏng màn che thổi chúng không ngừng cuốn động. Chỉ có hắc một quan tài thượng cái kia cái phụ lục không chút sức mẻ. Người đến chậm rãi tiến lên. Trắng nón đầu ngón tay va chạm vào này trương giấy vàng phụ lục. Vừa loáng ở giữa. Xì 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 xì. Tư. Khó có thể tưởng tượng cái này cái phụ lục giờ phút này đến tột cùng đến cỡ nào nóng rực. Tóm lại, cái con kia đầu ngón tay huyết nhục ra thịt tựa như ngọn nến bình thường không ngừng hòa tan. Làm cho người không thể tin được chính là, dù là cái con kia tinh xảo bàn tay như ngọc trắng giờ phút này chỉ còn lại có hiển hách bạch cốt, nhưng vẫn như ương ngạnh địa không chịu rời. Đồng thời chỗ cổ tay lại sinh ra liên tục không ngừng tơ máu một lần nữa xây dựng ra mới đích huyết đủ. Song phương giống như là so đấu lấy ai có thể hao tổn được càng lâu. Trong quá trình, không có bất kỳ một tiếng dị tiếng nổ phát ra. Thời gian không ngừng trôi qua. Cuối cùng nhất, cái kia cái phụ lục thượng linh mang dần dần ảm đạm. Sau đó, như trong gió lá rụng bay bổng địa bị vạch trần rơi. Giang giác. Cùng một thời gian, hát một quan tài phát ra một tiếng vang nhỏ. Ta, thành công. Nương theo lấy một đạo sâu kín thanh âm, một người mặc cổ đại quần áo và trang sức gầy nam tử theo hắc mộc trong quan tài ngồi dậy. Đúng vậy, ngươi thành công. Tại hắn trước mặt, một bộ áo đo như lửa cơ vãn ca nói như thế. Chương 79, quỷ vực bạo động. Gầy nam tử chậm rãi đứng thẳng, một thân hoa bảo không gió mà bay, đồng thời bó phát mộc châm cũng lặng yên chảy xuống, một đầu tóc đen rối tung tại sau lưng. Đúng là vẫn còn trở về rồi y, quỷ túy quả nhiên siêu thoát tại vạn vật phía trên. Nhìn xem trong hành lang quen thuộc bố trí, gầy nam tử dùng bàn tay vớt ve ghế bành, rồi sau đó đi tới cái kia phó thư pháp trước, đứng chắp tay, lẳng lặng chi tiết lấy cái kia đạo chữ. Hôm nay là gì triều đại? Đồng nhiên, gầy nam tử mở miệng hỏi. Cơ vãn ca nói, 20205. Đã qua hơn 500 năm A. Gầy nam tử trong ánh mắt toát ra một vòng sầu não, hôm nay lúc này thay, nhân tộc trôi qua có khỏe không? A. Cơ vãn ca trong mắt mang theo vài phần niệm ai. Gầy nam tử tự rêu địa lắc đầu, cũng đúng, ta không nên hỏi vấn đề này. Hai người không hẹn mà cùng địa trầm mặc lại. Không khí trong lúc nhất thời có chút cứng lại. Sau một hồi, gầy nam tử chậm rãi xoay người, nhìn về phía cơ vãn ca, ta còn có một vấn đề, ngươi tại sao lại xuất hiện lúc này? Tìm đồng loại. Ta đây xem như đồng loại của ngươi. Tạm thời còn cần quan sát. Cũng đúng, vừa mới chuyển sinh thành công, nói không chừng có cái gì thai hoàng ẩm. Gầy nam tử tự rêu cười cười. Lại lần nữa xoay người. Sư phó, ngươi thấy được sao? Đây cũng là của ta nọ y. Nhìn xem trên tường cái kia bừa bãi tiêu sái đạo chữ, gầy nam tử ánh mắt thâm thúy, nỉ non tự nói. Cơ vãn ca yên tĩnh địa nhìn xem một màn này. Ta hôm nay nên làm những thứ gì mới xem như. Đồng loại của ngươi. Sau một hồi, gầy nam tử mở miệng hỏi. Cơ vãn ca nói, làm chính ngươi chuyện muốn làm. Nghe vậy, gầy nam tử huyết hồng hai mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Cái kia liền lại để cho hôm nay Thiên Cơ Cung biết một chút về ta Thương Nguyên Tử dùng giết chứng đạo. Giờ phút này Giang Hiểu đang tại đệ tam mộ thất chém giết quỷ vật. Bọc lấy hắc giáp tay phải gắt gao bắt lấy một đầu dã quỷ đầu lâu, thứ hai khỏe miệng xé rách, sắc bén hàm răng không ngừng cắn hắc giáp, nhưng mà lại là phí công vô dụng. Oeng. Giang Hiểu mạnh mà hướng mặt đất chúi xuống, cái này đầu dã quỷ lập tức đầu lâu nện đấy, bắn ra ra va chạm kịch liệt âm thanh. Sau đó, Giang Hiểu trở tay nắm truy thủ trực tiếp đâm vào thứ hai xương sống, ven đường một đường xé cắt. Không bao lâu, cái này đầu thanh cấp quỷ vật liền bị Giang Hiểu chém giết, trong cơ thể chậm rãi trôi nổi ra một quả hiện ra tia sáng trắng hồn châu. Không đợi Giang Hiểu thân thủ cầm chặt cái kia miếng hồn châu, bên cạnh đột nhiên chui ra một đạo bạch sắc quỷ ảnh. Quỷ ảnh mặc một bộ thuần trắng quần áo, hai chân trôi nổi tại hư không, thập phần quỷ dị. Trước một giây vẫn còn phía bên phải, trong chớp mắt liền tự dưng địa xuất hiện ở sau lưng, phảng phất thoáng hiện bình thường. Dạ dù quỷ, thanh cấp quỷ vật, hồn châu năng lực là di hình hóa ảnh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện dạ dù quỷ, Giang Hiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai đầu lông mày một quả màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký rồi đột nhiên sáng lên. Bá, trọng lực lĩnh vực trực tiếp bao trùm ra. Gông xiềng, còn không đợi cái này cái dạ dù quỷ có gì động tác, trực tiếp đã bị ép tới hai chân phủ phù một tiếng quỷ gối mặt đất. Trong chốc lát, Giang Hiểu tay phải trực tiếp xuyên thấu cái này cái dạ du quỷ lồng ngực, tanh hôi máu tươi đại lượng phụt mà ra. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Giang Hiểu liền chém liên tục hai đầu thanh cấp quỷ vật, phần này chiến lực có thể nói nhị trọng ngự linh sư đỉnh phong. Hắc khải lực phòng ngự mạnh, đủ để Giang Hiểu ngạnh kháng hạ tuyệt đại đa số quỷ vật tập kích, đồng thời có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể vận dụng bổn mạng linh khí, thậm chí khả dĩ làm được không cần tà quan thiểm, sẽ xảy đến chém giết đại bộ phận thanh cấp quỷ vật. Liên cái này hai quả hồn châu thu nhập trong ngực. Tính toán thời gian, tiểu thiên bọn hắn có lẽ đã tiến vào chỗ này quỷ vực. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn qua xa xa hôn mê thiên địa, lẩm bẩm, không sai biệt lắm cũng có thể đi tìm hắn đám bọn họ. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu quay người hướng này tòa đại mộ đi đến, chuẩn bị thu dọn đồ đạc tiến về trước đệ nhất mộ thất. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy đệ tam mộ thất bên trong đông nhiên phiêu khởi một cổ huyết sắc đám xương. Cũng không nồng đậm, rất là hiếm nhiều. Giang Hiểu khởi điểm không có quá chú ý, cho rằng cái đó và những cao y kia âm khí không nhiều lắm khác nhau. Nhưng mà, sau một khắc, giống, ta thật đói a, ken két, muốn ăn thịt. Từng đạo lạnh lạnh thanh âm tự dưng vang lên. Đồng thời, hoang vu cả vùng đất, như nở dê cao y này nấm mồ nhau nhau vỡ ra, từng trích tái nhận quỷ thủ theo đất vàng trung chui ra. Phóng nhãn nhìn lại, trong tầm mắt, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là tráng bệnh quỷ thủ. Khó có thể tưởng tượng nơi đây đến tột cùng mai táng bao nhiêu cái đất vàng quỷ. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu cau mày, trong nội tâm chợt hiện một cổ không ổn dự cảm, chẳng lẽ là cái này huyết vụ nguyên nhân? Két, ken két. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, những cao y kia ăn mặc cổ đại quần áo đất vàng quỷ liền tất cả đều theo đất vàng địa trung bò lên đi ra. Xa hơn chỗ, những thanh cấp đó quỷ vật cùng hồng cấp quỷ vật cũng phát ra hung lệ tiếng gầm gừ. Tự dưng bay ra huyết vụ như là đường kích thích tính khí thể. Nguyên vốn là giữ tợn quỷ vật giờ phút này càng phát bạo ngược bắt đầu. Chúng đã không hề thỏa mãn dừng lại ở tại chỗ, mà là không ngừng du đãng, mưu toan tìm kiếm vật còn sống, khai triển mở rộng một hồi huyết tinh đồ sát. Bá, bá, bá. Đột nhiên, những cao y kia du đãng lấy đất vàng quỷ cảm nhận được Giang Hiểu khí tức, đầu lâu cứng ngắc địa chuyển động một chút, hai mắt thẳng vào nhìn chằm chằm đi lên. Người, sống sờ sờ người. Khó có thể đoán chừng giờ phút này đến tột cùng có bao nhiêu cái đất vàng quỷ đang nhìn chính mình. Tóm lại, Giang Hiểu một hồi ra đầu run lên, nửa điểm ngạnh kháng tâm tư cũng không có. Cái này thương nguyên quỷ vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu nội tâm rất là khó hiểu. Theo lý thuyết, trên người mình mang theo có Tô Đại Nhân lưu lại chính là cái kia nhuốm máu một bài, những này bình thường cấp độ quỷ vật chắc có lẽ không chú ý tới 10m có hơn mình mới đúng. Thế nhưng mà dưới mắt, những này quy tắc tất cả đều mất đi hiệu lực. Quỷ vật bạo động, hướng phía Giang Hiểu tựa như hắt chiều giống như vọt tới. Nam rãnh. Nhìn xem như thế hoảng sợ một màn, Giang Hiểu tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, Giang Hiểu vừa mới chuyển quá mức, tiêu đột ngột phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái rũ cụp lấy đầu lâu quỷ thắt cổ. Xoẹt. Màu đỏ tươi hẹp dài đầu lưỡi đột nhiên tiêu xạ mà ra, hướng phía chính mình cái cổ xoắn tới. Cút. Giang Hiểu hét lớn một tiếng, đồng thời dao găm trong tay tách ra từng đạo tử sắc hồ quang. Ta quan thiểm. Ba đạo hình trăng lưới liềm hồ quang trực tiếp đem cái này cái quỷ thắt cổ đầu lưới cho chém rụng. Nhưng đối với phương đầu lưới lại rất nhanh địa lại lần nữa sinh ra. Thế nhưng mà, người mặc hắc khải Giang Hiểu đã đột tiến đã đến nó bên người. Bành. Đơn thủ tra o đầu, mạnh mà bạo khấu trừ. Cái này cái quỷ thắt cổ ngạnh xanh xanh địa bị nện đầu lâu bạo liệt, đỏ trắng chi vật toát ra đầy đất. Thế nhưng mà sinh mệnh lực của nó chi ương ngạnh quả thực so về con rán còn muốn nổi bật. Dù là đầu rách rửa y giống như là dưa hấu, nhưng này cái màu đỏ tươi đầu lưỡi rõ ràng con ở tại liếm láp lấy miệng vết thương, đồng thời nhanh chóng được khép lại. Giang Hiểu không có dừng lại tâm tư, sau lưng những cao y kia đất vàng quỷ quả thực so về dọm bị còn muốn quá phận. Không riêng chỉ có tầm mắt chính giữa, còn có một bộ phận ẩn nút trong đất, không biết lúc nào chính mình dưới chân đại địa sẽ gặp đột nhiên chui ra một cái tái nhợt quỷ thủ. Một cước đem cái này cái quỷ thắt cổ đá ra 10m có hơn. Giang Hiểu hướng phía này tòa đại mộ chỗ nhanh chóng chạy như điên. Giờ này khắc này, trong lòng rồi đột nhiên bay lên một cổ lo lắng chi tình. Tiểu Thiên hắn đám bọn họ nguy rồi. Chương 80, Quỷ Triều. Đệ nhất mộ thất. Thiên Cơ Cung thiếu niên thiếu nữ vừa mới đo NG tô tờ nơi trú quân. Khương Vũ đợi một đám đạo sư dựng ở phía trước, trầm giọng nói. Nơi này tối đa là đửa cờ đất vàng quỷ cùng quặng sắt quỷ, bình thường mà nói, một cái đất vàng quỷ dùng các ngươi thực lực hôm nay khả di đơn giản chiến thắng. Bởi vậy, một khi bị đối phương bắt lấy mắt cá chân cũng không cần khẩn trương, chỉ cần ổn định tâm thần, sẽ xảy đến đem hắn đánh chết. Về phần quặng sắt quỷ, nó là thanh cấp quỷ vật, cái này cần các ngươi đoàn đội hợp tác. Nhớ kỹ một điểm, quỷ vật không có gì đáng sợ, chỉ cần các ngươi có thể hợp lý vận dụng riêng phần mi nhờ năng lực, lần này quỷ vực thí luyện rất đơn giản có thể hoàn thành. Mặt khác, lần này Thương Nguyên quỷ vực đang mang các ngươi riêng phần mi nhờ lớp bài danh, hy vọng các vị đồng học nhất định phải toàn lực ứng phó, tận khả năng địa chém giết hơn quỷ vật. Nói xong, mọi người riêng phần mi nhờ tán đi. Khương Vũ đi vào Giang Thiền bên người, cười hỏi, Giang Thiền, có hay không khỏe địa phương? Đối phương hôm nay thế nhưng mà chính mình e lớp linh hồn nhân vật. Tại quá khứ đích trong tỷ thí, Giang Thiền chỗ dẫn đầu ngự linh sư đoàn đội dù là chỉ có 4 cái thành viên, nhưng vẫn như một mực chiếm cứ lấy e lớp vị trí thứ nhất. Không có. Giang Thiền lắc lắc cái đầu nhỏ, đồng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Khương lão sư, Cơ Vãn ca không biết đi nơi nào, cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Cái gì? Nghe vậy, Khương Vũ nội tâm nhảy dựng. Thương Nguyên quỷ vực chính giữa nguy cơ tứ phía, tràn đầy đủ loại quỷ vật. Dù là chỉ là mức độ nguy hiểm khá thấp đệ nhất mộ thất, nhưng vẫn là có tỷ lệ sẽ xuất hiện hồng cấp quỷ vật. Khương Vũ lập tức hỏi, ngươi còn nhớ rõ hắn là hướng phương hướng nào đi đấy sao? Hắn hình như là một mực đi lên phía trước. Giang Thiền chỉ một chút phía trước. Cái hướng kia, hình như là ở chỗ sâu trong A. Khương Vũ theo nhìn lại, lông mày rất nhanh tiểu nhíu lại. Thiếu nghiêng, hắn mở miệng trấn an nói, không có việc gì, lão sư cái này đi tìm hắn, ngươi cùng Triệu đồng học hắn đám bọn họ thanh thản ổn định địa ở chung quanh trừ quỷ là được. Nói xong, Khương Vũ hướng về lớp bên cạnh đạo sư mập mạp Lao Vương vẫy vây tay, hai người liền đi phía trước phương đi đến. Giang Thiền tắc thì cùng Hứa Tuyên bọn người tổ đội đi tới cách đó không xa nấm mộ, tìm kiếm đất vàng quỷ. Bá. Triệu Vũ ngậm giờ phút này đồng tử chuyển thành tử sắc, không ngừng quét mắt dưới chân địa mặt. Tại đây. Đột nhiên, hắn mở miệng chỉ một chỗ phương vị. Giang Thiền thấy thế, lập tức vận chuyển linh lực, trong tay phiến tử phát ra một đạo linh mang, đem cẩn cối thổ nhưỡng nhấc lên được cao cao bay lên. Quả nhiên tiểu lộ ra nút ở bên trong một cái đất vàng quỷ. Cái này cái đất vàng mặt quỷ như xanh sao, đôi ma long sâu, một đôi màu xám đôi mắt không có chút nào sáng rọi. Nó khô cằn địa há to miệng, phát ra khàn khàn tiếng gầm. Bá. Đông nhiên, còn không đợi Giang Thiền có gì động tác, bên cạnh Hứa Tuyên muội tử tiểu cho nàng lên một cái chúc phúc. Chúc phúc, ngắn ngủi tăng lên mục tiêu tốc độ di chuyển, lực lượng. Cảm ơn, Tiểu Huyên. Giang Thiền mỉm cười. Sau đó liền dùng bản thân bổn mạng linh khí đem cái này cái bạch cấp quỷ vật chém giết. Cùng lúc đó, xa xa, một cái hồng nhạt váy ngắn thiếu nữ chính nhìn chăm chú lên một màn này. Hừ Giang Thiền, ta cũng muốn nhìn xem 12 kỹ năng lỗ ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. A lớp bạch khinh ngộng lẩm bẩm, ngữ khí ngạo nghễ. Hắn theo nhập chữa NG ho cờ ngày đầu tiên khởi liền đem Giang Thiền coi là chính mình sở muốn đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Khinh ngộng, ngươi phát hiện không có Giang Thiền đoàn đội tựa hồ chỉ có 3 người. Đúng lúc này, cùng Giang Hiểu trường cấp 3 cùng một cái lớp Trương Hải đi tới. Cả hai chúng nó lúc trước đều là một trường học, hôm nay vừa mới lại phân đã đến A lớp, Trương Hải cũng là mặt dạn mày dày cưỡng ép gia nhập Bạch Khinh Mộng Ngự Linh Sư đoàn đội. Giang Hiểu bị Thiên Cơ cùng một cái đại nhân vật mang đi, về phần cái kia cái gì Cơ Vãn ca. Bạch Khinh Mộng nghĩ nghĩ, nói, nữ sinh kia có chút cao lạnh, ngày bình thường độc lai độc vãng, hiện tại khả năng lại là một người không biết đi đến nơi nào đi à. Cái này thế nhưng mà khinh ngộng cơ hội của ngươi a. Trương Hải định nói, lần này Thương Nguyên quỷ vực không riêng quyết định lớp bài danh, chém giết quỷ vật tối đa cá nhân đoàn đội cũng có thể đạt được một quả tùy ý hồng cấp hồn châu ban thưởng. Hừ. Bạch Khinh Ngộng ngóc đầu lên sọ, tiêu căng nói, điểm ấy ta tự nhiên biết nói, đi, chúng ta trực tiếp đi tìm quặng sắt quỷ. Cái này chi A lớp ngự linh sư đoàn đội dùng Bạch Khinh Ngộng cầm đầu. Ngoại trừ hắn bên ngoài, mặt khác 4 người đều là nam sinh, hơn nữa tất cả đều ưa thích Bạch Khinh Ngộng. Đều nhanh đem cái này thiếu nữ cho sủng lên trời. Cũng chính là bởi vậy, Bạch Khinh Ngộng mới có thể tự phụ đến dễ dàng tha thứ không được Giang Thiền cướp đi hắn danh tiếng. Phấn vây thiếu nữ vây vây tay, liền hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người còn không có gặp quặng sắt quỷ. Hơn nữa nương theo lấy dần dần xâm nhập, trong đó một cái đầu đinh nam sinh do dự nói, Khinh Ngộng. Cái này, chúng ta là không phải đi được có chút xa. Sợ cái gì? Bạch Khinh Ngộng xem thường địa mắng câu. Sau đó mắt nhìn sau lưng, suy nghĩ nói, hình như là rời đi có chút xa. Thế nhưng mà vì cái gì liền cái thanh cấp quỷ vật bóng dáng đều không gặp được à?
Đồng nhiên, tự dưng ở giữa, bốn phía chậm rãi phiêu tán ra một đám huyết sắc đám xương. Mọi người trong lúc nhất thời còn không có phát giác được cái này một tia dị trạng.
Bạch Khinh Mộng phút chốc chỉ vào một chỗ, kinh hỉ nói, các ngươi xem, nơi đó là không phải có cái quặng sắt quỷ. Chỉ thấy xa xa đám xương ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cỗ cao lớn bóng đen, tựa như loại quỷ mị lặng yên không một tiếng động địa du đang lấy.
Đây nhất định là một cái quặng sắt quỷ.
Đầu đinh thanh niên chắc chắc nói y.
Vừa loáng ở giữa, mọi người lập tức triệu hồi ra riêng phần mi nhờ bổn mạng linh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
A a a a a.
Đúng lúc này, Bạch Khinh Mộng đột nhiên phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Chỉ thấy hắn vị trí mặt đất chẳng biết lúc nào thoát ra hai cái tái nhợt quỷ thủ, gắt gao bắt được thiếu nữ trắng non mắt cá chân.
Lạnh buốt âm khí truyền vào thân thể mềm mại của nàng, tựa như hàn nguyên giống như, hơn nữa trong nội tâm bản năng sợ hãi.
Trong lúc nhất thời Bạch Khinh Mộng hoàn toàn thất thần, không biết nên như thế nào đối mặt.
Khinh Mộng!
Khinh Mộng!
Đừng sợ!
Ta đến rồi!
Trương Hải đợi bốn vị nam tính lập tức muốn tranh giành biểu hiện.
Sau một khắc!
Bá!
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 Hoang vu đại địa, đột nhiên lại thoát ra hơn 10 cái tái nhật quỷ thủ, tựa như giỏm bị bình thường dốc sức liều mạng địa hướng bọn họ hai chân chụp tới.
Làm sao có thể?
Trương Hải nội tâm kinh hãi, luôn cung thần. Như thế nào hội lập tức xuất hiện nhiều như vậy cái đất vàng quỷ?
Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, xa xa những cao y kia nấm mồ giờ phút này nhao nhao vỡ ra, liên tục không ngừng đất vàng quỷ từ bên trong bò lên đi ra, những cao y kia nguyên bản du đãng lấy quặng sắt quỷ cũng chậm rãi hướng phía mọi người di động mà đến.
Cứu mạng!
Cứu mạng A!
Lập tức, Trương Hải chẳng quan tâm quá nhiều, liều mạng địa lớn tiếng cầu cứu.
Giờ phút này cục diện nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ứng đối phạm vi.
Thế nhưng mà,
cứu mạng A.
Thiệt nhiều đất vàng quỷ.
Ông trời ơi.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Ô ô ô.
Ta phải sợ.
Xa xa, đồng dạng vang lên những người khác khủng hoảng âm thanh.
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ những người khác?
Lập tức, Bạch Khinh Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh.
Cùng lúc đó, chính phía trước cái con kia chừng cao hơn 3 mét quái vật khổng lồ đã giữ tận địa xuất hiện ở trước mặt mình.
Không muốn.
Bạch Khinh Mộng sợ tới mức nghẹn nào, dùng sức dãy rủa quỷ thủ trói buộc sau.
Thiếu nữ dưới sự hoảng hốt chạy bừa, rõ ràng ngược lại hướng phía chỗ càng sâu vọt lên đi vào.
Khinh Ngộng.
Vừa loáng ở giữa, Trương Hải bọn người nội tâm hoảng hốt.
Còn không đợi bọn hắn có gì động tác, cái con kia quặng sắt quỷ đã vươn cực lớn thủ trưởng.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Nơi chú quân chỗ.
A lớp đạo sư Trần Yến cùng dê lớp đạo sư Trần Phàm giờ phút này cũng luống cuống.
Đập vào mi mắt chính là tựa như tận thế bình thường chẳng cảnh.
Trong không khí phiêu tán từng sợi huyết sắc đám xương. Bên hai không ngừng truyền đến các loại quỷ mị thanh âm.
Hoang vu mặt đất giờ phút này không ngừng rạn nứt, từng trích đáng ghê tởm đất vàng quỷ chui từ dưới đất lên mà ra, đồng thời xa hơn chỗ mấy tôn đen kịt bóng người tản mát ra trận trận khủng bố khí tức, phảng phất Phật ma thần bình thường mang theo thật lớn cảm giác áp bách.
Kể cả Giang Thiền ở bên trong thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều tụ tập lại với nhau.
Có người gào khóc, có mắt người thần đú ám, có thân người thể tựa như run rẩy giống như run rẩy.
Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng
tất cả đều là liên tục không ngừng quỷ triều, ô áp áp một mảnh, làm người tuyệt vọng không thôi.
Những cao y kia lệ quỷ hoặc là buồn rười rượi địa cười nhẹ, hoặc là trầm thấp địa gào the tờ, hoặc là oán độc địa nguyền rủa.
Những này quỷ ngữ truyền vào trong thai, không ngừng áp bách lấy mọi người thần kinh, gần như sụp đổ.
Đuổi!
Chạy nhanh hướng Lý Lao cầu viện.
Nhìn xem một màn này, Trần Phàm cái chán không ngừng tiết ra giọt giọt mồ hôi lạnh, thanh âm đều đang run rẩy, thương nguyên quỷ vực.
Xảy ra chuyện lớn.
Chương 81 Lệ quỷ đại quân.
Bá.
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 Ba đạo tử sắc hồ quang đem trước mắt như thủy triều đất vàng quỷ cưỡng ép vỡ ra ra một đường vết rách.
Người mặc hắc khải Giang Hiểu giờ phút này tựa như một cái thiết huyết chiến sĩ, chưa từng có từ trước đến nay địa vọt lên đi vào.
Hắc giáp khuỷu tay gai ngược không ngừng vạch phá những này quỷ vật yếu ớt thân thể, nhưng mà mặc kệ cái chết của bọn nó tổn thương lại như thế nào thảm thiết, bọn này quỷ thứ đồ vật hay là hung hãn không sợ chết, không ngừng dùng chúng chọc đục hoàng tuổi cắn xé lấy hắc giáp.
Lan A.
Giang Hiểu mạnh mà mở ra gông xiềng, hai đầu lông mày hỏa diệm ân ký bá địa thiêu đốt.
Trong chốc lát, quanh mình 10m ở trong đất vàng quỷ lập tức bị gắt gao đặt ở mặt đất.
Linh lực đang bay nhanh địa tiêu hao, Giang Hiểu nội tâm lo lắng vạn phần.
Khương Vũ bọn người bất quá tầm thường tam trọng ngự linh sư, đối mặt như vậy quỷ triều, chỉ sợ trèo chống không được thời gian quá dài.
Vừa nghĩ tới nào đó khả năng, Giang Hiểu ánh mắt thì càng thêm bức thiết chút ít.
Nhưng mà nơi này không riêng chỉ có đất vàng quỷ cái này một cấp tờ hờ ập tờ quỷ vật.
Đột nhiên,
Giang Hiểu dưới chân mặt đất hóa thành lầy lội, phảng phất rơi xuống hơn 10 ngày mưa to bùn địa phương. Cho dù cái này máy động biến không đến mức lệnh Giang Hiểu té ngã, nhưng tốc độ hay là sâu sắc chậm lại xuống. Thực phiền. Đủ loại năng lực, đem làm chúng bị ngự linh sư chô kiểm giữ thơ ý điểm, tự nhiên là thượng đế đẹp nhất tốt tạo. Nhưng đem làm chúng bị quỷ vật chô kiểm giữ lúc, trái lại là được nhân loại nguy hiểm lớn nhất. Đồng nhiên, Giang Hiểu trong nội tâm một đạo linh quang hiện hiện. Tiếp theo trong ngáy mắt, nồng đậm xương trắng tự dưng bay lên. Dung nhập xương mù hoàn cảnh Giang Hiểu lập tức giống như là từ nơi này cái thế giới thượng biến mất bình thường. Như NG cao y này cấp tờ hờ ập tờ quỷ vật chỉ có thể bằng vào trong không khí linh lực chấn động để phán đoán cái kia người sống vị trí. Những này ngu xuẩn thứ đồ vật. Giang Hiểu khỏe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường độ cong, thu hồi hắc hải, nương tựa theo bản thân lực lượng, một đường chạy như điên. Cho dù đã không có linh lực, nhưng có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể, Giang Hiểu ngược lại so với trước phải nhanh nhiều cái cấp bậc. Mà những cao y kia đất vàng quỷ cũng minh bạch, cái kia người sống tuyệt đối tiểu dấu ở cái này đoàn trong xương mù khói trắng, vì vậy ô áp áp địa đi theo sau lưng, cùng nhau hướng phía đệ nhị mộ thất phương hướng di động. Trên đường đi, liên tục không ngừng gia nhập vào mới đích quỷ vật, hình thành đại quy mô lệ quỷ đại quân. Nam rãnh, các ngươi tờ mở, con mụ nó, đều như vậy khát khao đó a. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không có bị trước mắt một màn cho sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Hàng hà đến tột cùng có bao nhiêu cái lệ quỷ, trong đó thậm chí còn có vài cái quỷ thắt cổ cùng với khác hồng cấp quỷ vật. Nếu là thường nhân trông thấy cảnh này, chỉ sợ đã mắt nhắm lại, hai chân đạp một cái, đợi chút nữa một đời người sinh ra. Không có biện pháp. Hôm nay thương nguyên quỷ vực bị thiên cơ cung nhận đầu, đệ tam mộ thất lại chỉ có Giang Hiểu một cái người sống. Hết lần này tới lần khác hắn còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới còn lại đại bộ phận quỷ vật. Dứt khoát chính là... Không bao lâu Giang Hiểu liền thấy được cái kia phiến tính cả đệ tam mộ thất cùng với đệ nhị mộ thất thanh đồng đại môn. Dưới chân tăng thêm tốc độ, Giang Hiểu cắn răng mạnh mà vọt lên đi vào. Đi vào đệ nhị mộ thất. Giang Hiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quỷ hóa tay phải chậm rãi khôi phục bình thường. Cái này chắc có lẽ không còn đuổi theo tới a. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, tự nghĩ nói y. Thương nguyên quỷ vực nội cùng sở hữu 10 chỗ mộ thất, tầm thường mà nói. Những này quỷ vật là sẽ không ghép nhà đến mặt khác mộ thất ở bên trong đi. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng quá lâu. Sau một khắc. Giống. Ta thật đói a. Tiểu ca ca đừng chạy nha. Từng đạo âm trầm vô cùng quỷ âm thanh từ phía sau truyền ra. Đồng thời, tựa như địa ngục hoàng tuyển giống như âm khí không ngừng vào tới, sắp tới gần. Giang Hiểu nghẹn họng nhìn chân chối, quá mức a. Còn truy. Hắc Khải một lần nữa triệu hoán mà ra, Giang Hiểu trong cơ thể linh lực lưu chuyển. Toàn lực hướng phía đệ nhất mộ thất chỗ phương hướng, chạy như điên không chỉ. Quả nhiên, ta y hàn ở chân trước vừa rời đi. Một giây sau lưng chi kia lệ quỷ đại quân liền vọt ra. Đệ nhị mộ thất trung nguyên có những cao y kia quỷ vật đều ngắn ngủi địa sướng sốt một chút. Nhìn xem những này đồng loại giờ phút này rõ ràng hợp thành một chi đại quân. Chúng do dự một chút. Sau đó, cũng gia nhập đi vào. Ta tờ mở, con mụ nó. Muốn hay không như vậy quá phận. Ta lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhìn phía sau quỷ triều càng phát khổng lồ, Giang Hiểu một hồi da đầu run lên. Hắn thậm chí cảm giác mình đi tìm Giang Thiền, ngược lại sẽ lệnh đối phương tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đồng nhiên, đúng lúc này, Giang Hiểu kinh ngạc phát hiện phía trước rõ ràng truyền đến một đạo linh lực chấn động. Ồ, phía trước rõ ràng có người. Giang Hiểu trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nhất định là thiên cơ cung đệ tử. Giờ phút này thương nguyên quỷ vực sớm đã phong bế. Những ngự linh sư đó đoàn đội căn bản không cách nào tiến vào, còn có thể đợi ở chỗ này chỉ có thiên cơ cung đệ tử. Bạch Khinh Mộng giờ phút này đã sắp tuyệt vọng. Trường kiếm trong tay dắt linh lực không ngừng kéo lê từng đạo kiếm quang, nhưng mà trước mặt cái kia hai đầu thanh đồng quỷ lại không chút sức mẻ, ngược lại không ngừng đi phía trước đè xuống. Thanh đồng quỷ tướng mạo thập phần hoảng sợ, người bình thường hình, nhưng là da thịt nhưng lại tái nhợt sắc, đồng thời mạch máu dữ tợn nổi bật, phảng phất thanh đồng khí chữ khắc trên đồ vật giống như hiện hiện tại bên ngoài thân. Tại đệ nhất mộ thất tao nộ quỷ triều kịch biến về sau, chưa bao giờ gặp phải qua loại này khủng bố tràng diện. Bạch Khinh Mộng hoảng hốt chạy bừa, trong lúc nhất thời hoàn toàn đã quên đạo sư dạy bảo, rõ ràng hoảng hốt chạy bừa địa chạy vào càng thêm nguy hiểm đệ nhị mộ thất. Dứt khoát chính là, hắn vận khí tốt hơn, không có gặp hồng cấp quỷ vật, rồi mới miễn cưỡng sống lâu như vậy. Nhưng là, dưới mắt bản thân trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khô kiệt, hắn mang cái này một thành cấp năng lực cũng lâm vào 30 giây lâu giảm sóc thời gian. Đối mặt không có đã bị bất luận cái gì vết thương chí mệnh thế thanh đồng quỷ, Bạch Khinh Mộng nết lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đẹp lại không ngừng địa chảy ra suy nghĩ nước mắt. Mình đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Cái thế giới này quả nhiên tràn đầy tàn khốc, ly khai thiên cơ cung chính mình, tại đây chút ít lệ quỷ trước mặt yếu ớt được phảng phất một căn con nở dê con non. Biết được chính mình bổn mạng linh khí rõ ràng có 9 cái kỹ năng lỗ. Một đêm kia, chính mình đối với tương lai sở hữu tất cả tưởng tượng nở dê. Giờ phút này tất cả đều hóa thành màu xám. Phúc! Một cái lạnh như băng cứng rắn thiết quyền đánh vào Bạch Khinh Mộng tiểu nộn phân bụng, thứ hai nặng nề mà bay ngược tại mặt đất, trường kiếm trong tay cũng hóa thành linh quang phiêu tán tại không trung. Thịt! Đói! Cái này hai đầu thanh đồng quỷ phát ra hưng phấn mất tiếng thanh âm, xé rách khỏe miệng không ngừng chảy ra sền sệt chất lỏng. Bạch Khinh Mộng đem hết toàn lực, muốn một lần nữa triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí, nhưng mà trong cơ thể cạn kiệt linh lực căn bản không cách nào duy trì. Không! Không muốn! Nhìn xem cái này hai đầu đáng ghê tởm quỷ vật không ngừng tới gần mình, Bạch Khinh Mộng rốt cuộc kéo căng bất trụ trong lòng đích cái kia căn dây cung, gào khóc. Ô ô ô! Không muốn ăn ta! Ta không bao giờ nữa đem làm cái gì ngự linh sư. Ta muốn về nhà. Ta phải sợ. Thiếu nữ bỏ cuộc sở hữu tất cả hy vọng, sủi lơ tại lạnh buốt mặt đất, mặc cho nước mắt không ngừng cọ rửa khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này trong nội tâm chỉ có vô hạn hối hận tiếc. Sau một khắc, lạnh lạnh khí tức đột nhiên tới gần, cực lớn bóng mờ phảng phất ấu vân bình thường đem thiếu nữ bao phủ. Sau đó, tại lưỡi hái của tử thần sắp rơi xuống giờ khắc này, một đạo lạnh như băng như sắt thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ngươi, đang sợ cái gì? Chương 82, vượt cấp cường sát, Tiêu Viêm. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm, mang theo lạnh lạnh hàn ý. Sủi lơ trên mặt đất Bạch Khinh Mộng gắt gao nhắm hai mắt, sợ hãi được thân thể mềm mại đều đang không ngừng run rẩy, như là một cái ứng kích thích tiểu miêu nhi giống như. Bá. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị đối phương khiêng mà bắt đầu. Thật phiền phức. Đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí mang theo vài phần phàn nàn. Đây là... Bạch Khinh Mộng nửa kinh nửa nghi điệu mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một chi ô áp áp quỷ vật đại quân. Vô số cái giữ tận lệ quỷ điên rồi bình thường, thét chói tai vang lên, trong mắt tràn ngập bạo ngược, muốn xé rách hết thảy trước mắt sự vật, xé rách miệng rộng, sắc bén hàm răng thậm chí còn dính huyết nhục. Trước mắt một màn là như thế hoảng sợ, Bạch Khinh Mộng trực tiếp bị dọa đến hôn mê tới. Ừ. Giang Hiểu khó hiểu địa liếc mắt thứ hai, chết hả? Tại hắn dưới chân, cái kia hai đầu giữ tợn đáng ghê tởm thanh đồng quỷ đều bị chặn ngang chặt đứt, màu đồng cổ máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hội tụ thành một vũng vũng máu. Giang Hiểu một tay lấy Bạch Khinh Mộng mềm mại tư thái kháng trên vai, lại đem cái này hai quả thanh đồng quỷ hồn châu bỏ vào trong túi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Dừng không được a. Đằng sau chi kia quỷ triều, chỉ sợ coi như là một cái ngũ trọng ngự linh sư rơi vào đi cũng phải bị trọng. Cũng may chính là thiếu nữ thân thể mềm mại cũng không trọng, bởi vậy tốc độ cũng không có chậm lại quá nhiều. Hắc Khải tính chất lạnh như băng mà lại cứng rắn, hơn nữa Giang Hiểu một đường chạy như điên. Không bao lâu, Bạch Khinh Mộng tiểu thống khổ địa mở hai mắt ra. Chỉ thấy, phía sau chi kia quỷ vật đại quân tựa hồ lại khổng lồ một phần. Bạch Khinh Mộng lần này ngược lại là không có lại bị dọa ngất đi qua, nhưng là trái tim như cũ bịch bịch địa nhúc đích. Một giây sau, hắn tiểu ngây ngẩn cả người. Chính mình, rõ ràng bị một người kháng trên vai. Bạch Khinh Mộng ngạc nhiên địa túi đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương ăn mặc một thân hắc giáp. Tựa như tu la giống như, tản ra lạnh lùng khí tức. Tỉnh. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng đã nhận ra thức tỉnh đối phương. Ừ. Bạch Khinh Mộng cắn cắn bờ môi, gật đầu trả lời. Tỉnh tiểu tranh thủ thời gian xuống. Làm cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương rõ ràng trực tiếp liền đem chính mình cho ném đi xuống. Đứng trên mặt đất Bạch Khinh Mộng sửng sốt một chút, sau đó liền chứng kiến đối phương như cũ cũng không quay đầu lại địa một đường chạy như điên, máng. Thất thần làm gì? Động bắt đầu a. Nghe vậy, Bạch Khinh Mộng lúc này mới nhớ tới sau lưng có một chi khủng bố lệ quỷ đại quân. Không có một lát do dự. Cho dù trong cơ thể linh lực căn bản không có khôi phục quá nhiều, thân thể còn rất yếu yếu, nhưng Bạch Khinh Mộng hay là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem hết toàn lực đuổi kịp đối phương bộ pháp. Đồng nhiên, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đầu ăn mặc cổ đại trang phục, trên ót có một đại động quỷ vật. Nay quỷ hành động chậm chạp, đi đường lay động nhoáng một cái, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú lên Giang Hiểu. Nương theo lấy đối phương nhìn chăm chú, Giang Hiểu trong cơ thể tự dưng bay lên một cổ nóng rực cảm giác. Lại là này trồng cây gai phiền quỷ quái. Giang Hiểu không có biện pháp, chỉ có thể đi trước đem đối phương cho giải quyết. Bá. Màu đen thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Hôm nay Giang Hiểu thực lực phi phàm, ra tay tựa như lôi đình bộc phát, bám vào hắc giáp tay phải trực tiếp sẽ mặc toa tới, bắt được đầu kia dã quỷ đầu lâu, sau đó dụng lực sở. Bành. Thứ hai tựa như dưa hấu bình thường nổ ra. Không có cố kỵ hắc giáp thượng đầm địa máu tươi, Giang Hiểu quay đầu mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc Bạch Khinh Mộng, phun mắng. Lại thất thần làm gì? chạy a. Cái này nữ, động một chút lại đứng tại nguyên chỗ sững sờ, ngu xuẩn đến thực chất bên trong đi. Giang Hiểu cũng tối đa cái cứu được hắn một lần. Câu nói kia là nói như vậy. Ngu xuẩn là không dược có thể trì. Rất nhanh, Giang Hiểu sẽ thấy độ hướng phía đệ nhất mộ thất vị trí phương hướng một đường chạy như điên. Bạch Khinh Ngộng hít một hơi thật sâu, kiềm chế ở thân thể các nơi truyền đến đau đớn, không nói một lời, cái đem hết toàn lực theo sát lên đối phương thân ảnh. Tại hắn trong lòng, cực lớn nghi hoặc lại thật lâu không cách nào tán đi. Vừa rồi con quỷ kia vật chính là tiểu chú quỷ, khả dĩ thông qua ánh mắt nguyền rủa người khác. So về chú quỷ không hiểu thấu có thể nguyền rủa người khác kém một chút như vậy, bởi vậy mệnh danh là tiểu chú quỷ. Tiểu chú quỷ chính là thanh cấp quỷ vật, có thể tại nơi này hắc giáp nam tử trước mặt rõ ràng yếu ớt phải cùng du hồn không nhiều lắm khác nhau. Một màn này lại để cho Bạch Khinh Ngộng khó có thể tin. Càng thêm lệnh hắn khó hiểu chính là, giờ phút này thương nguyên quỷ vực chỉ có Thiên Cơ cung người. Đối phương hoặc là đạo sư, hoặc là tiểu là đệ tử. Nhưng mà nếu như là đạo sư, như thế nào sẽ đối với chính mình một học sinh như thế thái độ? Nhưng muốn nói là đệ tử. Bạch Khinh Ngộng không thể tin được, hắn cảm giác mình nhận thức đều nhanh phá vỡ. Hai người một đường chạy như điên, sau lưng là ô áp áp quỷ triều. Thập phần rung động nhân tâm một màn. Ngươi! Ngươi là ai? Sau một hồi, Bạch Khinh Ngộng cắn răng, đem hết toàn lực theo tới Giang Hiểu bên cạnh thân. Đừng nói chuyện, lãng phí khí lực. Giang Hiểu cũng không muốn lại ôm đối phương, kéo dài tốc độ. Bạch Khinh Ngộng lại không thuận theo không buông tha, ngươi là Thiên Cơ cung ẩn tàng cường giả sao? Bây giờ là muốn đi đệ nhất mộ thất cứu mọi người sao? Ta nói ngươi cái này nữa như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Không sợ nói cho ngươi biết, ta chỉ là cái bình thường nhị trọng ngự linh sư. Giang Hiểu mắt nhìn đối phương trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn cùng không ngừng run rẩy bờ môi, trong lòng biết nàng này đã sắp đến cực hạn. Không có biện pháp, Giang Hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tới, ta ôm ngươi. Không, không. Bạch Khinh Ngộng vừa mở miệng, sau một khắc thân thể tiểu lảo đảo một chút. Thấy thế, Giang Hiểu bĩu môi, không khỏi phân trần địa đem hắn ôm lấy, chớ lộn xộn, ngươi đã đủ phiền toái được rồi. Bạch Khinh Ngộng gắt gao ngậm miệng, không nói một lời địa nhìn đối phương cái kia trường mặt giáp. Xuyên thấu qua mặt giáp, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi vô cùng tốt xem mắt xếp. Đối phương trong mắt rõ ràng không có nửa điểm sợ hãi. Chẳng lẽ hắn không sợ hãi đằng sau chi kia quỷ vật đại quân? Ngươi nói ngươi là nhị trọng ngự linh sư. Bạch Khinh Ngộng nhịn không được hỏi, điều này sao có thể? Cái con kia tiểu chú quỷ. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Giang Hiểu khỏe miệng nhất câu, nói, ta gọi Tiêu Viêm, vượt cấp cường sắt với ta mà nói rất bình thường được rồi. Tiêu Viêm. Bạch Khinh Ngộng nhíu lông mày, tại trong trí nhớ tìm một lần cũng nghĩ không ra được Thiên Cơ cùng khi nào đã có như vậy nhân vật số má. Cũng không biết cái thế giới này có hay không đấu phá thương khung quyển tiểu thuyết này. Giang Hiểu trong lòng thầm nhũ một chút. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu dừng bước. Làm sao vậy? Bạch Khinh Ngộng lập tức hỏi, phía sau không ngừng tới gần quỷ vật đại quân lệnh hắn tâm thần bối rối, xuyên thấu qua lạnh như băng hắc giáp, ngược lại mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Giang Hiểu không có mở miệng, dưới mặt nạ ánh mắt dần dần hàn liệt. Phía trước, ba đầu lệ quỷ tựa như ma thần giống như đứng lặng lấy. Không có chỗ nào mà không phải là hồng cấp quỷ vật, hung uy ngập trời. Cái này, cái này. Bạch Khinh Ngộng cũng nhìn thấy cái kia ba đầu hồng cấp quỷ vật, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cho dù vị này thần bí hắc giáp nam nhân trước đây dễ dàng địa tiêu diệt một đầu thanh cấp quỷ vật, nhưng là hắn nói mình còn là một nhị trọng ngự linh sư a. Dưới mắt, sắp sửa đối mặt nhưng lại ba đầu hồng cấp quỷ vật. Kể từ đó, Bạch Khinh Ngộng không khỏi lại lần nữa sinh ra lòng tuyệt vọng tư. Sợ cái gì? Xuống. Đương nhiên, Giang Hiểu đem Bạch Khinh Ngộng an trí ngay tại chỗ. Sau đó chậm rãi bước về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mà lại đi lại, tại hạ Tiêu Viêm, bình sinh am hiểu nhất là đừa cờ vượt cấp cường sát. Chương 83, đoạt mệnh chạy như điên. Giờ phút này, ở vào Giang Hiểu phía trước cùng sở hữu ba đầu hồng cấp quỷ vật. Quỷ thắt cổ, dạ xoa quỷ cùng với thực thi quỷ. Trong đó, dạ xoa quỷ chính là một loại chuyên môn qua lại tại lúc đêm khuya lệ quỷ. Sinh ra ba đầu sáu tay, cũng không thần võ, trái lại thập phần đáng ghê tởm. Cái kia ba đầu sáu tay hoàn toàn là khâu lại đi lên, rõ ràng có thể thấy được rậm rạp chẳng chịt may vá, dị thường vặn mẹo. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền làm cho người da đầu run lên. Về phần thực thi quỷ thì là một cái toàn thân đen kịt, nhỏ gầy quỷ vật, tản ra tà ác khí tức. Như thế nào còn tổ đội hả? Giang Hiểu giờ phút này thật sâu khó hiểu, theo lý thuyết những này hồng cấp quỷ vật là sẽ không chung sống hòa bình a. Cũng không biết thương nguyên quỷ vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì dị biến, trước mắt một màn hoàn toàn phá vỡ thế nhân nhận thức. Đột nhiên, đầu kia dạ xoa quỷ hướng Giang Hiểu lao đến. Sáu đầu tục tằng cánh tay tùy ý vung dậy, lực có thể nhô núi, một khi bị hắn bắt lấy, sắt thép đều có thể bóp nát. Coi chừng. Sau lưng Bạch Khinh Ngộng lo lắng địa quát lên. Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, đang muốn có chỗ động tác. Sau một khắc, một cổ trầm trọng áp lực rồi đột nhiên hàng lâm. Bá. Giang Hiểu dưới chân đại địa trực tiếp lo mờ, đồng thời cái con kia dạ xoa quỷ cũng quỷ dị địa cứng đờ một chút. Giống. Dạ xoa quỷ phẫn nộ địa xông đầu kia quỷ thắt cổ giống lên một tiếng. Những này quỷ vật đối với chúng năng lực bản thân vận dụng có thể thua xa tại nhân loại, lần này quỷ thắt cổ triển khai trọng lực lĩnh vực trực tiếp đem dạ xoa quỷ cũng bao trùm đi vào. Bất quá dạ xoa quỷ thân thể hơn xa tại mặt khác hồng cấp quỷ vật, cái này cổ trọng lực cũng không khiến nó chiến lực có quá lớn hao tổn. Lúc này, dạ xoa quỷ trong cơ thể cốt cách phát ra một hồi thanh thúy bạo tiếng vang, thân hình lăng không cất cao không ít, hình thể càng thêm khổng lồ chút ít. Bành! Nương theo lấy dạ xoa quỷ phóng ra một cước, đại địa trực tiếp bị giẫm ra thật sâu khe hở, khó có thể tưởng tượng đối phương giờ phút này đến tột cùng có được cỡ nào cường hãn lực lượng. Giang Hiểu cũng không dám cùng cái này đầu dạ xoa quỷ ngạnh kháng, trở tay là đưa cờ một cái tả quan thiểm. Bá! 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 Ba đạo hình trăng lưới liềm tử sắc hồ quang mang theo cường đại linh mang, trong chốc lát chúng mục tiêu dạ xoa quỷ phần bụng. Thứ hai thân hình dừng lại, màu đen da thịt bị mở ra một đầu sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Hảo cường! Đây là cái gì năng lực? Xa xa, Bạch Khinh Mộng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Ta quang thiểm hoàn toàn tựu là một loại thế nhân trước đây chưa từng gặp hồn châu năng lực. Hẳn là biến dị hồn châu. Bạch Khinh Mộng trong nội tâm rất nhanh thì có phán đoán. Bên kia! Không đợi Giang Hiểu nhả ra khí. Đầu kia thực thi quỷ lại đột nhiên lẻn đến trước người của hắn, tốc độ cực nhanh, tầm mắt căn bản là bắt không đến. Xoẹt. Thực thi quỷ bén nhọn móng tay mạnh mà hoa hướng Giang Hiểu cánh tay phải. Thực thi quỷ chính là một loại ưa thích ăn thịt người quỷ vật, một khi bị hắn công kích, sẽ gặp lưu lại khó có thể trừ tận gốc miệng vết thương, nếu là không có đẳng cấp cao trị liệu, qua không được vài ngày càng sẽ không đầu chết thảm. Nhất là thực thi quỷ tốc độ di chuyển cực nhanh, hơi chút không chú ý sẽ gặp chúng chiêu. Bởi vậy, cho dù là tại một đám hồng cấp quỷ vật chính giữa, thực thi quỷ đều là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Đột nhiên đánh úp lại công kích, Bạch Khinh Ngộng tâm đều đã đến cổ họng. Tiêu Viêm. Giờ phút này hắn căn bản không cách nào thi đấu thế làm ra bất luận cái gì cải biến, chỉ có thể ân cần địa nhìn đối phương bóng lưng. Nhưng mà, đối mặt thực thi quỷ, Giang Hiểu lại kinh thường địa cười cười, tiểu cái này. Tiếp theo trong nháy mắt, thực thi quỷ sắc bén nanh vuốt ngạnh xanh xanh địa chộp vào lạnh như băng hắc khải thượng. Ầm vang. Cả hai chúng nó bắn ra ra kim qua nảy ra thanh âm. Thực thi quỷ không hiểu khẽ giật mình. Chỉ thấy hắc giáp thượng rõ ràng chỉ để lại ba đạo nhạt bạch sắc vết cắt. Đây là hạng gì khoa trương lực phòng ngự? Bạch Khinh Mộng khó có thể ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Thực thi quỷ một kích toàn lực, rõ ràng căn bản là phá không được cái kia đen kỵ táo giáp phòng ngự. Siu. Vừa loáng ở giữa, xa xa quỷ thắt cổ cũng vươn màu đỏ tươi lưới dài đầu, tựa như mũi tên trùng trùng làm tia chớp, trực tiếp trúng mục tiêu Giang Hiểu lồng ngực chỗ. Phanh. Hắc giáp phát ra nặng nề tiếng va đập, đồng thời ẩn ẩn lo mờ đi xuống một điểm. A. Nhìn xem hắc khải thượng lo mờ, Giang Hiểu lông mày có chút nhảy lên. Bất quá, hiện tại tới phiên ta. Trong chốc lát, dưới tóc đen ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Gông xiềng. Chỉ thấy Giang Hiểu hai đầu lông mày đạo kia hỏa diễm ấn ký lập tức giấy lên. Cùng một thời gian, quanh mình 10m ở trong, ba đầu hồng cấp lệ quỷ đột nhiên lại lần nữa xuống trầm xuống, tứ chi đều nhanh bị bóp méo. Giống. Vì cái gì? Dạ xoa quỷ cùng thực thi quỷ ngay ngắn hướng nhìn về phía quỷ thắt cổ, trong mắt tràn đầy bạo ngược, như là sau một khắc sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Quỷ thắt cổ tắc thì ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Những này cấp bậc thấp quỷ vật cho dù khả dĩ miệng phun tiếng người, nhưng đại đa số đầu góc đều là hỗn độn một mảnh, căn bản phán đoán không được quá nhiều chuyện. Chỉ có đến nguyên quỷ tầng này lần, mới có thể đản sinh ra chính thức linh trí. Hai đạo trọng lực lĩnh vực chất chồng thêm, đại địa đều nhanh không chịu nổi. Kể từ đó, thực thi quỷ cùng dạ xoa quỷ sở muốn chống lại là đưa cờ gấp 10 lần trọng lực. Cũng tiểu ý nghĩa, tương đương với bản thân thừa nhận lấy hơn 1.000 cân sức nặng. Dù là chúng chính là hồng cấp quỷ vật, dưới mắt hay là nhận lấy thật lớn hạn chế. Giang Hiểu phảng phất xách con gà con bình thường nhắc tới đầu kia nhỏ gầy thực thi quỷ, sau đó mạnh mà hướng mặt đất đập tới. Bành! Thứ hai nặng nề mà rơi trên mặt đất, trong cơ thể cốt cách phát ra một hồi vỡ tan âm thanh. Nhưng mà, như vậy thương thế cũng không thể đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thực thi quỷ nhanh chóng bò lên, tứ chi chạm đất, tựa như là báo đi săn, gắt gao chầm chầm vào Giang Hiểu. Tốt! Hảo cường! Bạch Khinh Mộng giờ phút này trong nội tâm chỉ còn lại có sùng bái. Một mình chống lại ba đầu hồng cấp quỷ vật, đây là liền Thiên Cơ Cung một đám đạo sư đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, giống nhau cảnh giới, tùy ý một đầu hồng cấp quỷ vật, đều cần từ một chi ngự linh sư đoàn đội ra tay mới có thể chém giết. Cái này, tự là cái thế giới này thưởng thức. Có thể dưới mắt, trước mặt cái này tự xưng Tiêu Viêm hắc giáp nam tử đơn giản chỉ cần phá vỡ cái này một thưởng thức. Càng thêm lệnh hắn khó có thể tin chính là, đối phương trước khi đề cập tới, hắn dưới mắt hay là một cái nhị trọng ngự linh sư. Đây là cái gì khái niệm? Cái này là vượt cấp cường sát sao? Khủng bố như vậy. Bạch Khinh Ngộng nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, nói không rõ đạo không rõ đến tuột cùng là tâm tình gì. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên một tay nắm lại Bạch Khinh Ngộng tay phải, nhanh âm thanh nói. Chạy! Chạy! Bạch Khinh Ngộng trừng lớn mắt đồng tử, khó hiểu địa nhìn đối phương. Chính ngươi nhìn xem đằng sau đám kia quỷ thứ đồ vật. Giang Hiểu thanh âm hiếm thấy mà dẫn dắt một vẻ khẩn trương. Nghe vậy, Bạch Khinh Ngộng quay đầu nhìn lại, vừa loáng ở giữa thiếu chút nữa không có dọa lên tiếng. Đang cùng cái kia ba đầu hồng cấp quỷ vật dây dưa thơ ý điểm, phía sau chi kia quỷ vật đại quân vậy mà đã vọt tới chưa đủ 50m khoảng cách. Những cao y kia ánh mắt toán độc thiết thiết thực thực địa đã rơi vào sau lưng, lập tức liền lệnh Bạch Khinh Ngộng sởn hết cả gai úc. Ta là cái đi a. Giang Hiểu giờ phút này trong nội tâm thống mạ không thôi. Chính mình đến tột cùng là đổ cái gì nó mốc. Ngày bình thường không gặp có nữ truy chính mình, hết lần này tới lần khác tiến vào quỷ vực, một đám lệ quỷ phảng phất đòi nợ đồng dạng, cái này đều đuổi chính mình không biết bao nhiêu đầu phố. Giang Hiểu chân trước vừa chạy, cái kia ba đầu hồng cấp quỷ vật lập tức tiểu thoát khỏi gông xiềng cái này nhất trọng lực lĩnh vực, hung lệ địa ngửa mặt lên trời gào thét tờ, đón lấy cũng gia nhập vào cái này chi quỷ vật đại quân chính giữa. Ta! Cái này! Bạch Khinh Ngộng giờ phút này thậm chí cũng không dám sau này liếc mắt nhìn. Dâm dạp chẳng trị đất vàng quỷ, hàng hà đến cùng có bao nhiêu cái thanh cấp quỷ vật, trong đó càng có không thua hơn 10 đầu hồng cấp lệ quỷ. Vẫn là ai gặp được, cũng phải hai chân như nhũn ra. Cũng may chính là, phía trước đệ nhất mộ thất đại môn đã thấy được. Cảm thụ trong hạ thể còn tồn không nhiều lắm linh lực, Giang Hiểu may mắn địa nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, có lẽ đủ. Rồi sau đó, hắn liếc xéo mắt bên cạnh quật cường không lên tiếng Bạch Khinh Ngộng. Nàng này cho dù tính tình ngang ngược càn rỡ chút ít, bất quá vẫn là hiểu được không cho mình thêm phiền tử. Vẫn là thân thể dù thế nào mỏi mệt, hắn đều một mực đều cắn răng chiếc khiêng, toàn bộ nhờ ý chí theo sát lấy bước tiến của mình. Nhanh đến rồi, Thiên Cơ Cung chỗ đó có lẽ có một ít ứng đối biện pháp, đừng buông tha cho. Giang Hiểu khó được địa ủng hộ một chút đối phương. Bạch Khinh Ngộng thảm thảm địa nở nụ cười một chút, giờ phút này hắn nói liên tục lời nói khí lực đều rút ra không được. Thấy thế, Giang Hiểu phút chốc một tay lấy hắn ôm lấy. Lạnh như băng xúc cảm trong lúc nhất thời lệnh Bạch Khinh Ngộng ngơ ngác một chút. Đang muốn mở miệng lúc, một giọng nói liền từ mặt giáp hạ truyền ra. Đừng nói chuyện. Vừa loáng ở giữa, Bạch Khinh Ngộng trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Thanh âm này, giống như có chút quen thuộc. Chính mình có phải hay không trước kia ở nơi nào nghe qua? Cùng lúc đó, phía trước đống nhiên xuất hiện kịch liệt linh lực chấn động. Giang Hiểu tranh thủ thời gian nhanh hơn bộ pháp. Không bao lâu liền kinh hỉ phát hiện Khương Vũ cùng với cái tên mập mạp kia đạo sư đang tại đệ nhất mộ thất lối vào cùng mấy cái thanh cấp quỷ vật chém giết. Củ gừng! Củ gừng! Giang Hiểu nổi lên khí lực, la lớn. Cách đó không xa. Khương Vũ kinh ngạc địa quay đầu nhìn lại một mắt. Thấy thế, Giang Hiểu càng phát hưng phấn mà phất phất tay. Một giây sau, hắn tiểu ngạc nhiên địa trông thấy. Khương Vũ một phát bắt được này cái mập mạp lao vương tay. Sau đó, quay người chạy trốn. Chương 84, ngươi không được qua đây a. Hẹp dài đường hành lang chung. Khương Vũ hai người một đường đoạt mệnh chạy như điên. Không phải, ta chạy cái gì à? Các ngươi lớp cái kia cơ vãn ca không phải còn không có tìm được đấy sao? Trên đường, mập mạp lao vương khó hiểu mà hỏi thăm. Vừa mới ngươi không nghe thấy. Khương Vũ trong mắt lộ vẻ sợ hãi, thanh âm đều đang run rẩy. Nghe thấy cái gì? Lao vương càng phát nghi hoặc. Khương Vũ nuốt nước miếng, Ta vừa rồi nghe thấy có người đang gọi ta. Hơn nữa thanh âm kia còn có chút quen thuộc. Sau đó ta tiểu theo đi qua như vậy xem xét, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Ta nhìn thấy một cái quỷ vương. Cắt. Mập mạp lao vương triệt để chấn kinh rồi. Giờ phút này Khương Vũ mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, con quỷ kia vương thật là đáng sợ, nó ăn mặc một thân đen kịt áo giáp, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì loại hình quỷ vật. Hơn nữa, nhất dọa người hay là nó sau lưng xuất lĩnh lệ quỷ đại quân. Cái gì? Lệ quỷ đại quân? Mập mạp lao vương cả kinh, tại sao có thể có loại vật này? Khương Vũ cắn răng mắng, ngươi cái này ngu xuẩn. Mới vừa rồi còn không có cảm nhận được sau lưng vẻ này ngập trời sát khí sao? Nghe vậy, lao vương nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta vừa rồi không hiểu thấu có chút tim đập nhanh. Đúng lúc này, củ gừng, chờ ta một chút ta. Phía sau đông nhiên truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Vừa loáng ở giữa, Khương Vũ hai người đối mắt nhìn nhau một mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vật kia vẫn còn truy. Chạy mau. Không chút do dự, Khương Vũ cùng Lão Vương lập tức nhanh chóng bỏ chạy. Trong quá trình, Lão Vương còn vụng trộm nhìn lại một mắt sau lưng. Quả nhiên, một chi đại quy mô như hắc triều giống như lệ quỷ đại quân, hung uy ngập trời. Trong đó quỷ vật nhiều vô số kể, đủ để khiến bất luận cái gì người sống sờn hết cả gai ốc. Ở vào phía trước nhất chính là một cái người mặc đen kỵ tao giáp khủng bố tồn tại, phảng phất là trong địa ngục đi ra tu la giống như, dẫn theo chi kia lệ quỷ đại quân sát phạt hết thảy. Lan đại gia mày, chúng ta tại đây sẽ không có họ Khương. Ngươi đến nơi khác tìm đi. Lão Vương sợ tới mức bắp chân đều tại như nhũ ra, chửi ầm lên, dùng phẫn nộ tới dọa quyết tâm bên trong đích sợ hãi. Mờ y cao y này quỷ vật, thủ đoạn một cái so đi một lần kỳ. Đừng nói củ gừng rồi y, chỉ cần có thể dẫn ngươi lên đem làm, tự là lao công cũng gọi là được đi ra. Khương Vũ nết lấy bờ môi, cái chán đại khỏa mồ hôi nhỏ. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, vì cái gì cái này cái vô thượng lệ quỷ hội nhìn mình chằm chằm không phóng. Đường hành lang phía sau. Nhìn xem toàn bộ hành trình bộ dạng xun xoe chạy như điên Khương Vũ hai người, Giang Hiểu trong nội tâm cái kia gọi một cái khí a. Không phải, ngươi chạy cái gì hả? Còn có hay không thân là giáo sư ý thức trách nhiệm hả? Cảm nhận được sau lưng không ngừng tới gần lệ quỷ đại quân, Giang Hiểu một lòng tạng, bẩn, cũng là phù 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 địa kinh hoàng không chỉ. Củ gừng. Ngươi choáng nha đừng chạy rồi. Ta là Giang Hiểu a. Không có biện pháp, Giang Hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ địa la lớn. Giang Hiểu. Trong ngực, Bạch Khinh Mộng khiếp sợ nâng lên đầu. Phía trước. Ngươi cho dù nói ngươi là Giang Thiền, mệt sức cũng sẽ không biết mắc lửa. Khương Vũ ở đâu chịu tin tưởng, liều lĩnh địa chạy trốn lấy. Bên cạnh mập mạp Lao Vương cũng mở miệng nói, ta nói, chúng ta tại đây không có họ Khương, ngươi nhận lầm người. Bên cạnh ta đây là con của ta, Vương Vũ. Ta tờ mở, con mụ nó. Khương Vũ gắt gao trừng mắt nhìn Lao Vương. Phía sau. Giang Hiểu sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Không đúng. Đối phương rõ ràng tiểu là Khương Vũ. Vì cái gì không nên phủ định? Ta thật sự là Giang Hiểu A. Ta thực không phải Khương Vũ A. Ta. Hai người ngươi truy ta đuổi, tại liên tiếp, kết nối lấy đệ nhị mộ thất cùng đệ nhất mộ thất trong thông đạo, đoạt mệnh chạy như điên. Cái này hai cái con rùa già, sau khi trở về ta nhất định phải hướng Thiên Cơ cung cử động báo. Giang Hiểu tức giận đến không được, hô hấp trong lúc nhất thời đều không thông thuận. Trong ngực Bạch Khinh Ngộng đống nhiên ngẩng đầu, phức tạp nhìn mắt Giang Hiểu, ngươi. Ngươi thật là Giang Hiểu. Làm sao vậy? Rất khó tin tưởng. Giang Hiểu cũng lười được tại loại này sự tình thượng lãng phí thời gian, trực tiếp liền hủy bỏ mặt giáp, lộ ra một trường tuấn tú khuôn mặt. Hẹp dài mắt xếp, cao thẳng mũi, lưỡi dao giống như môi mỏng, hai đầu lông mày một quả nhàn nhạt hỏa diễm ân ký. Nhìn xem. Bạch Khinh Ngộng ánh mắt dần dần mê ly, trong nội tâm như là phá vỡ gia vị. Nói không nên lời là cái gì cảm tình. Tiêu Viêm là của ta khấu trừ nít nạm, mặt khác của ta hơi tín nít nạm gọi Đường Tam. Giang Hiểu vừa cười vừa nói, muốn hòa hoãn không khí. Nhưng mà, giờ phút này Bạch Khinh Ngộng cái si ngốc địa nhìn mình, như là căn bản không có nghe đi vào mình ở nói cái gì. Con mẹ nó, cái kia hai cái con rùa già đến cùng tại chạy cái gì. Đằng sau vừa rồi không có quỷ. Giang Hiểu nói xong, đồng nhiên lúc này mới chợt hiểu, ta lật cái đi. Đằng sau thật sự có quỷ. Lập tức, Giang Hiểu cũng không hề hồ khản, vội vàng nhanh hơn tốc độ, vận khí quá to, củ gừng. Ta không phải quỷ. Ta là Giang Hiểu A. Ta tin ngươi cái quỷ. Phía trước, Khương Vũ cũng không quay đầu lại địa trở về câu. Bên cạnh Lao Vương hàm răng run lên, cái này đầu quỷ vương cũng quá đáng sợ A. Như thế linh trí, đổi lại là cái những người khác, chỉ sợ sớm đã bị lừa rồi. Đúng vậy. Khương Vũ giờ phút này sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Gian nan địa mở miệng nói, chỉ sợ cái này đầu lệ quỷ. Đã đến nguyên quỷ cấp độ. Đáng giận. Lao Vương hung hăng cắn răng, muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông, thương nguyên quỷ vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao phải tự dưng xuất hiện một đầu nguyên quỷ hả? Phía sau. Giang Hiểu như thế nào cũng không nghĩ ra. Khương Vũ hai người một hồi não bổ rõ ràng đem chính mình ngộ nhận là một đầu nguyên quỷ. Nhìn phía sau những cao y kia quỷ vật rôi ra giữ tợn hai tay, Giang Hiểu tiểu một hồi lưng lạnh cả người. Củ gừng. Đây là ngươi bức ta đấy. Giang Hiểu cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực rồi đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, vận chuyển tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Đồng thời, có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể triệt để bộc phát, hai chân bên trong tràn đầy liên tục không ngừng lực lượng, mãnh liệt giẫm mạnh đấy, trong chốc lát liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước chạy tới. Bá. Đột nhiên xuất hiện buộc phát lệnh Khương Vũ hai người kinh hãi không thôi. Mập mạp quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đầu kia ăn mặc đen kịt áo giáp nguyên quỷ đột nhiên chạy trốn đi lên. Hắn sợ tới mức nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi, ngươi không được qua đây a a a a a. Đúng lúc này, phía trước đệ nhất mộ thất cửa vào cuối cùng đã tới. Khương Vũ hai mắt sáng ngời, lôi kéo mập mạp Lao Vương tiểu vọt lên đi vào. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Như vậy một đầu lệ quỷ, nói cái gì cũng không thể khiến nó đi thai họa bọn nhỏ a. Cảm nhận được sau lưng đầu kia nguyên quỷ phát ra khí tức, Lao Vương hoàn toàn mất một tấc vông. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể đem hết khả năng địa đem nó dẫn dắt rời đi. Khương Vũ giờ phút này trong mắt toát ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Hai người lập tức trong lòng có phán đoán, hướng phía Thiên Cơ Cung nơi chú quân phương hướng đi ngược lại. Giang Hiểu ở đâu đoán được những này, lập tức cũng chỉ tốt đi theo. Ba người một trước một sau, tiếp tục đã bắt đầu ngươi truy ta đuổi. Thiếu Nghiên sau. Giống. Thì ngươi. Ta đau quá a. Cái kia tiểu ca ca. Đệ nhất mộ thất lôi vào, trực tiếp bị phía sau vọt tới lệ quỷ đại quân trôi nhồi vào. Chương 85, chính ngươi nghĩ biện pháp sống sót. Hôn mê trong trời đất. Trong không khí phiêu đãng lấy nhàn nhạt huyết vụ. Khương Vũ cùng mập mạp Lao Vương hai người một đường chạy như điên không chỉ. Cái này hai cái con rùa già, thực tờ mờ, con mụ nó, có thể chạy. Phía sau Giang Hiểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Song phương đơn giản chỉ cần bảo trì chừng 30 thước khoảng cách, mặc kệ Giang Hiểu như thế nào đuổi theo, cũng không cách nào đền bù cái này một tia chênh lệch. Cái này cái nguyên quỷ không khỏi cũng quá chấp nhất đi à. Lao Vương quay đầu lại ngắm nhìn, lập tức sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy. Khương Vũ khổ sở nói, Vương huynh, sợ là chúng ta chỉ có thể kiếp sau chào tạm biệt gặp lại sau. Cụ gừng. Lao Vương trong mắt nước mắt lập lòe, chân tình. Cái này hai cái lao thủy tinh. Ta thật sự là nhanh bị bọn hắn cho làm tư cờ chê tờ. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu cái kia gọi một cái sốt ruột a. Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình không có di động tiểu hồn châu năng lực. Hết lần này tới lần khác trong cơ thể linh lực cũng nhanh khô kiệt rồi, còn như vậy xuống dưới được bị hai người này cho sống sờ sờ địa kéo chết. Bạch Đông Học, Thiên Cơ Cung nơi đóng quân ở nơi nào? Không có biện pháp, Giang Hiểu đành phải cúi đầu hỏi Bạch Khinh Mộng một câu. Sau. Đằng sau. Bạch Khinh Mộng nhỏ nhất âm thanh nói. Cái gì? Nghe vậy, Giang Hiểu giờ mới hiểu được mình rốt cuộc bị Khương Vũ vung hô được có nhiều thảm. Hai người này rõ ràng đơn giản chỉ cần đem mình hướng phản phương hướng mang. Giang Hiểu phun mắng một câu, chỉ có thể mang theo sau lưng chi kia quỷ vật đại quân cưỡng ép vượt một cái khúc quanh lớn, hướng phía Thiên Cơ Cung vị trí phương vị chạy tới. Lập tức, Khương Vũ hai người cũng phát hiện một màn này. Không tốt. Cái này cái nguyên quỷ lại muốn đối với những người khác ra tay. Khương Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng la lớn, ta là Khương Vũ. Ta chính là ngươi muốn tìm Khương Vũ. Mau tới tiếp tục đuổi ta à? Một bên hô hào, hắn còn một bên hoa chân múa tay vui sướng. Cái này. Bạch Khinh Mộng đều có chút bó tay rồi. Giang Hiểu hắc lấy khuôn mặt, không có phản ứng thằng này, sẽ cực kỳ nhanh hướng Thiên Cơ Cung đóng quân nơi chú quân chạy tới. Thiên Cơ Cung có lẽ bố coi trận pháp, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Cảm thụ thể nội rũ phát giảm bớt linh lực, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, không hề mở miệng. Ô áp áp một mảnh quỷ vật đại quân hướng phía Thiên Cơ Cung vị trí khu vực phóng đi, cái kia ngập trời hung thần chi khí, một đường dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ sự vật khả dĩ ngăn cản được bước tiến của bọn nó. Lao Vương sốt ruột địa không ngừng dậm chân, củ gừng. Chúng ta cái này có thể nên làm cái gì bây giờ à? Khương Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt, mờ mịt không liệu. Đồng nhiên, đúng lúc này, trong ngực một mặt bát quái kính đột nhiên sáng lên. Khương Vũ tranh thủ thời gian xuất ra xem xét, đại hỉ nói, Lý Lao rốt cục phát tới tin tức. Nói như thế nào? Lao Vương thần sắc kích động mà hỏi thăm. Khương Vũ tinh tế nhìn một lần, lập tức quét qua trước khi tuyệt vọng, nói năng có khí phách nói. Ba vị thất trọng ngự linh sư tiền bối đã tìm đến Thương Nguyên Quỷ Vực, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, sẽ gặp xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đệ thập danh mộ thất. Trong phủ đệ. Gầy nam tử đứng chắp tay, ánh mắt ngắm nhìn xa xa sương mù mịt mờ thiên địa. Ồ. Đông nhiên, gầy nam tử nhíu mày, đệ tam mộ thất quỷ vật cùng đệ nhị mộ thất quỷ vật vì sao tất cả đều chạy tới đệ nhất mộ thất ở bên trong đây? Thiên Cơ Cung ở vào đệ nhất mộ thất. Bên cạnh, một bộ áo đo như lửa cơ vãn ca âm thanh lạnh lùng nói. Gầy nam tử huyết sắc đôi mắt hiện lên một vòng thị huyết chi ý. A. Thì ra là thế. Dứt lời. Gầy nam tử chợt hóa thành một đoàn ô hắc sắc khí, phóng lên trời. Cơ vãn ca tắc thì như cũ đứng lặng tại chỗ, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt nhìn không ra dư thừa thần sắc. Thiên Cơ Cung đóng quân chỗ. Một đám thiếu niên thiếu nữ ngưng lại tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn. Trung quanh tất cả đều là như thủy triều đất vàng quỷ, hơi chút nhìn qua một mắt liền làm cho người không hàn mà sát. May mà chính là, đối mặt đột nhiên xuất hiện quỷ triều, Trần Yến mấy vị đạo sư quả nhiên có đề phòng biện pháp. Giờ phút này, trung ương cả vùng đất cắm một đạo pháp kỳ, mặt đất kéo dài ra một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân, đồng thời giữa không trung cũng có một đạo sáng chói màn sáng hiện lên dạng cái bắt đám đông bảo vệ. Những cao y kia tướng mạo dữ tợn đáng ghê tởm quỷ vật đều bị màn sáng ngăn tại bên ngoài, không cách nào tiến đến. Nương theo lấy thời gian trôi qua, A lớp đạo sư Trần Yến sắc mặt càng phát ngưng trọng, pháp trận sắp chống đỡ không nổi. Bên cạnh, Dê lớp đạo sư Trần Phàm nói, không cần phải lo lắng, trước mắt đã có 3 vị thất trọng ngự linh sư đại năng chính tốc độ cao nhất chạy đến, chúng ta chỉ cần lại ngăn cản 15 phút sẽ xảy đến bình yên vô sự rời đi nơi này. Trần Yến lắc đầu, ta là lo lắng cái con kia thương nguyên quỷ. Nghe vậy, Trần Phàm cũng trầm mặt lại. Cái con kia thương nguyên quỷ thẳng đến trước mắt mới chỉ cũng không có động tác, nếu nói là nó hội cứ như vậy một mực đợi đến lúc bên ta trợ giúp chạy đến, ta là không quá tin tưởng. Trần Yến nói y. Đông nhiên, Trần Phàm tránh được cái này trầm trọng chủ đề, đúng rồi, Khương Vũ cùng Lao Vương. Trần Yến nghĩ nghĩ, nếu mày nói, bọn hắn lớp có một nữ sinh mất tích, Khương Vũ tựa hồ là cùng Vương Hạc đi tìm nữ sinh kia đi. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía xa xa, thở dài, nghiêm trọng như vậy quỷ triều, cũng không biết bọn hắn hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Vừa dứt lời, Trần Phàm phút chốc đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy phía sau, rõ ràng có một khẩu ngập trời quỷ khí không ngừng tới gần mà đến. Không bao lâu, hắn liền triệt để thấy rõ chi kia ô áp áp một mảnh quỷ triều. Nam rãnh, đây là có chuyện gì? Trần Phàm trực tiếp bị dọa đến mắng một câu thô tục. Trần Yến cũng tranh thủ thời gian nhìn lại, liền gặp một cái người mặc đen kỵ tao giáp cao lớn thân ảnh ôm ấp tở lấy một cái phấn váy thiếu nữ hướng phía chính mình chạy vội mà đến. Tại hắn sau lưng thì là tựa như theo trong địa ngục giết đi ra lệ quỷ đại quân. Bạch quỷ, thanh quỷ, quỷ đo. Quỷ triều bên trong thậm chí còn có mấy tôn tựa như vực sâu giống như khủng bố tồn tại. Cái này, đây là. Cùng lúc đó, những thiếu niên kia thiếu nữ cũng phát hiện một màn này. Ôi trời ơi ba, tại sao lại đã đến một chi quỷ triều? Hơn nữa số lượng còn như thế phần đông. Làm sao bây giờ? Ô ô ô, ta phải sợ. Chúng ta hôm nay là không phải phải chết ở chỗ này hả? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Có mấy cái người nhát gan thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, thậm chí không dám nhìn cái này làm cho người hít thở không thông một màn. Hứa Tuyên co giúp ở Giang Thiền trong ngực, lạnh run. Thứ hai giờ phút này xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tái nhợt. Đáng giận. Thương nguyên quỷ rốt cục xuất hiện sao? Trần Yến gắt gao cắn răng, nội tâm cũng bay lên một cổ tuyệt vọng chi tình. Nhưng vào lúc này, ta là Giang Hiểu. Mở cửa nhanh để cho ta đi vào. Cái kia ăn mặc đen kỵ tao giáp tồn tại đột nhiên quá to. Cái gì? Giang Hiểu. Tại sao là hắn? Đợi một chút. Các ngươi xem trong lòng ngực của hắn chính là cái kia nữ hải có phải hay không A lớp Bạch Khinh Ngộng. Thật là Giang Hiểu. Ông trời ơi! Hắn là như thế nào tại đây chi quỷ vật trong đại quân sống sót? Vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Không có bất kỳ người nghĩ đến một màn này. Trước mắt cái này chi lệ quỷ đại quân là như thế hung uy ngập trời, Giang Hiểu hắn đến tột cùng là sống thế nào xuống. Cà ca! Giang Thiền mạnh mà đứng lên, trong mắt buộc phát ra sáng ngời thần thái. Thật là Giang Hiểu! Trần Yến trong lòng cũng là rung động vạn phần. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một cái năm nhất tân sinh rõ ràng có thể ở khủng bố như thế quỷ triều chung bản thân một người giết ra, còn cứu một vị khác nữ đồng học. Trần lão sư, mau mở ra pháp trận thả ta cà cà tiến đến A. Giang Thiền trong mắt sáng tất cả đều là vẻ lo lắng, thực sự mở miệng. Có thể. Trần Yến giờ phút này rất là khó xử, một khi mở ra pháp trận, bên ngoài những cao y kia quỷ vật cũng có thật lớn tỷ lệ sẽ xuống tới. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ca ca ta chết sao? Giang Thiền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang phát run. Giờ phút này, Giang Hiểu sau lưng là một chi mang tất cả toàn bộ đệ tam mộ thất cùng với đệ nhị mộ thất lệ quỷ đại quân, trước mặt phải đối mặt thì còn lại là đất vàng quỷ hình thành quỷ triều. Như thế làm người tuyệt vọng một màn. Các ngươi không cứu ta ca, ta đi cứu. Giang Thiền triệt để không thể chịu đựng được, triệu hồi ra bổn mạng linh khí liền chỗ sung yếu đi ra ngoài. Trần Yến cắn cắn bờ môi, đột nhiên một cái cổ tay chặt đánh vào Giang Thiền đầu vai, lệnh hắn đã hôn mê. Giang Thiền, ta phải đối với đại đa số người an nguy phụ trách. Trần Yến trong nội tâm chịu đủ dày vò. Sau đó, nàng xem thấy Giang Hiểu, gian nan điệu mở miệng, Giang Hiểu. Ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp sống sót ta. xa xa. Thân hãm hai cổ quỷ triều bên trong Giang Hiểu đột nhiên khẽ giật mình. Chương 86, mở một đường máu. Giang Hiểu. Bạch Khinh Mộng ngẩng đầu nhìn mắt Giang Hiểu. Thứ hai mặt tâm trầm, ánh mắt ảm đạm vô sắc. Giờ phút này, chung quanh bỏ quỷ vật oán độc thanh âm bên ngoài, không có bất kỳ một người mở miệng phát ra âm thanh, không có người đánh vỡ cái này nặng nề đến làm cho người hít thở không thông không khí. Tại vô số quỷ triều chung, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Giang Hiểu phút chốc nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, tốt. Một giây sau, bá, đen kịt mặt giáp lập tức khép lại. Thiên Cơ Cung nơi đóng quân, màn sáng phía dưới. Tất cả mọi người bảo trì trầm mặc. Thực xin lỗi. Trần Yến thấp giọng tự nói. Trần Phàm ánh mắt u ám, phiết quá mức, không muốn thấy như vậy một màn. Những thiếu niên kia thiếu nữ tắc thì nội tâm khắc thường, có loại cảm giác nói không ra lời. Đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Đúng vậy a. Nếu vì một mình hắn mở ra pháp trận, chúng ta đây phải gặp nguy hiểm. Lại nói tiếp những cao y kia quỷ vật vốn chính là hắn đưa tới a. Đã đủ rồi y. Đúng lúc này, từ trước đến nay cá tính mảnh mai Hứa Tuyên nhịn không được. Thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nam sinh kia, gằn từng chữ, ngươi, câm miệng. Thứ hai âm thầm phủi hạ miệng. Giờ này khắc này. Nhân loại, quỷ túy song phương sở hữu tất cả ánh mắt ngay ngắn hướng địa tụ tập tại cái kia đen kịt thân ảnh thượng. Giang Hiểu. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Khinh Mộng mở mịt địa nhìn xem Giang Hiểu. Dưới mắt chỉ có đối phương mơ ý được là hắn duy nhất dựa vào. Giết đi ra ngoài. Giang Hiểu ngữ khí thái độ khác thường rất là bình thản. Giết đi ra ngoài. Bạch Khinh Mộng sửng sốt một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ôm chặt ta, nhắm mắt lại, đợi tí nữa mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn mở ra. Bạch Khinh Mộng lập tức gắt gao nhắm hai mắt lại, sau đó hai tay ôm chặt ở Giang Hiểu. Bá. Cận tồn không nhiều lắm linh lực, Giang Hiểu đem chủy thủ ngưng kết mà ra, cầm ngược trong tay, xuyên thấu qua mặt giáp đen kịt đôi mắt lạnh như băng một mảnh. Giống. Ăn hết hắn. Ta muốn xé người này. Quanh mình quỷ vật như thủy triều vào tới, lần lượt từng cái một vặn vẹo mặt quỷ thượng tràn đầy điên cuồng chi sắc. Khủng bố như thế một màn, đủ để khiến bất kỳ một cái nào thường nhân nội tâm tuyệt vọng. Giang Hiểu. Màn sáng sau đích Hứa Tuyên đã dùng bàn tay nhỏ bé che mặt, không cảm tưởng giống như kế tiếp một màn. Những người khác trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng mà. Vâng. Tự dưng địa phương. Những cao y kia phóng tới Giang Hiểu quỷ vật ngay ngắn hướng mặt đất trầm xuống. Dùng Giang Hiểu làm trung tâm, bán kính 10m ở trong, không gây một cái quỷ vật khả dĩ bảo trì đứng thẳng. Đây là... Chẳng lẽ là quỷ thắt cổ? Không thể nào đâu. Giang Hiểu lúc nào? Vừa loáng ở giữa, Thiên Cơ Cung mọi người khiếp sợ lên tiếng. Giờ phút này không có người thấy được, cái kia trương mặt giáp xuống, hai đầu lông mày như lửa diễm giống như thiêu đốt ấn ký. Gông xiềng triển khai. Như là đất vàng quỷ những này bạch cấp quỷ vật khả di tạm thời không cần phải xen vào. Nhưng là Giang Hiểu sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm. Mên mông quỷ triều chung còn đều biết chi vô cùng thanh cấp quỷ vật cùng với hồng cấp quỷ vật, thậm chí xa hơn chỗ còn có mấy tôn vận rủi cấp đã ngoài khủng bố tồn tại. Trong cơ thể vốn là còn thừa không có mấy linh lực dưới mắt vẫn còn nhanh chóng tiêu hao. Trong ánh mắt, vậy được đen kịt văn tự đột ngột địa hiện hiện mà ra. Hồn châu, cho tan ướt, khôi phục linh lực. Lập tức, Giang Hiểu có chút kinh ngạc. Bóng dáng của mình rõ ràng khả dĩ trợ giúp chính mình khôi phục linh lực. Không do dự. Thế cục đã đến sống còn tình trạng. Giang Hiểu trực tiếp giẫm bạo một cái đất vàng quỷ đầu lâu, thứ hai trên thi thể lập tức liền bay lên một quả hồn châu. Cầm chặt hồn châu, Giang Hiểu xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp ném tới chính mình dưới chân mặt đất. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Hiểu trên người, không có người chú ý tới bóng dáng của hắn chính quỷ dị địa chậm rãi di động tới. Thiếu nghiêng. Giang Hiểu liền cảm giác bản thân tự dưng tuân ra một cổ hoàn toàn mới linh lực. Cũng thiếu thốn, đối với đã sắp khô kiệt đan điền mà nói, không khác như muối bỏ biển. Nhưng mà, đây đối với dưới mắt chính mình mà nói vẫn là trợ giúp thật lớn. Gông xiềng một mực không chế lấy chung quanh lĩnh vực. Gấp 5 lần trọng lực xuống, những cao y kia bạch cấp quỷ vật hành động chậm chạp, quả thực đó là sống biêng ngắm. Người mặc hắc giáp Giang Hiểu tay phải cầm ngược ở truy thủ, ánh mắt hàn liệt. Ngắn ngủn mấy tức tầm đó liền đem trước mắt hơn 10 cái đất vàng quỷ cho chém giết hầu như không còn. Một quả miếng hồn châu bị hắn tùy ý địa ném ở mặt đất, nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ vẫn là ai nhìn thấy cũng phải đấm ngực dầm chân, mắng to phá ra chi tử. Thiên Cơ Cung chỗ, những thiếu niên kia thiếu nữ tất cả đều há to miệng, trong lòng rung động căn bản không cách nào nói rõ. Coi như là Trần Yến đợi một đám tam trọng ngự linh sư đạo sư đều sợ ngây người. Cái này, Giang Hiểu tại sao lại mạnh như thế? Trần Yến nỉ non tự nói. Bên cạnh, Trần Phàm làm sơ trầm ngâm, nói, hay là gông xiềng khống chàng năng lực quá mạnh mẽ, hơn nữa đất vàng quỷ vốn là không coi vào đâu khó giải quyết quỷ vật. Lời con chưa nói hết. Xa xa, quỷ triều trung đột nhiên lao ra ba đầu thanh đồng quỷ cùng với hai đầu quặng sắt quỷ. Sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, lạnh lạnh hàn ý lệnh Giang Hiểu trong ngực Bạch Khinh Mộng cảm nhận được một loại tử vong sợ hãi. Đừng trợn mắt. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ lạnh lùng no ý thanh âm, sau đó nắm chặt dao găm trong tay. Bá! 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 Cái kia ba đầu thanh đồng quỷ mạnh mà vọt tới, đồng thời quặng sắt quỷ cũng theo bên cạnh giác công. Giang Hiểu trở tay là đưa cờ một cái tà quang thiểm. Ba đạo tử sắc hình trăng lưới liềm hồ quang chính diện đánh trúng mục tiêu, nhưng lại bởi vì cũng không tập trung ở một cái quỷ vật trên người, làm cho cái này ba đầu thanh đồng quỷ chỉ là động tác hơi chút nhận lấy một chút trở ngại, hơi chút dừng lại một chút về sau, thì càng thêm hung lệ địa lao đến. Ấm vang. Hắc Khải thay Giang Hiểu đã ngăn được trong đó một đầu thanh đồng quỷ thiết quyền. Bên cạnh, cái kia hai đầu quặng sắt quỷ cũng triển khai cực lớn cánh tay, muốn đem Giang Hiểu cho ôm lấy. Cút. Giang Hiểu trong mắt hiện lên một tia bạo ngược. Có thể so với hồng cấp quỷ vật thân thể mạnh mà bộc phát, bám vào hắc giáp tay trái trực tiếp nắm trong đó một đầu thanh đồng quỷ đầu lâu. Bành! Mọi người hoàn toàn không thể tin được chính là, Giang Hiểu rõ ràng đơn thủ bóp vỡ một đầu thanh đồng quỷ đầu lâu. Đây là hạng gì khoa trương một màn? Giang Hiểu hắn hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới? Trần Yến đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin. Trong đám người Trương Hải càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt tại mặt đất, cái này! Cái này! Thằng này là quái vật. Thanh đồng quỷ tanh hôi sền sệt máu tươi phụt mà ra, chiếu vào Bạch Khinh Mộng trên người. Thứ hai thân thể mềm mại run lên. Giang Hiểu giờ phút này đeo một trương lạnh như băng đen kịt mặt giáp, không người thấy rõ mặt giáp hạ đến tột cùng là như thế nào quan cảnh. Thanh đồng quỷ hồn châu trực tiếp bị ném tới mặt đất, giao do ảnh quỷ thôn phệ. Trong cơ thể lại lần nữa tuôn ra một cổ mới đích linh lực. Phô thiên cái địa quỷ vật, liên tục không ngừng linh lực. Giang Hiểu phảng phất một khối đá ngầm giống như mặc cho gió táp mưa sa cũng dao động không được đạo kia cao ngất dáng người. Màn sáng chung, Thiên Cơ Cung cái kia chút ít thiếu niên thiếu nữ vô luận trước đó đối với Giang Hiểu mang như thế nào cách nhìn, giờ phút này đều chỉ còn lại có tự đáy lòng thán phục. Nói không chừng, đột nhiên Trần Yến trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lớn tiếng mở miệng nói, Giang đồng học, chịu đựng, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 phút, ta Thiên Cơ Cung tiếp viện có thể đổi tới. Tiếp viện? Quỷ chiêu ở bên trong, Giang Hiểu khỏe miệng phút chốc câu dẫn ra một vòng đùa cợt độ cong, dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm. Không cần ngoại nhân. Tự chính mình là được mở một đường máu. Chương 87, Thương Nguyên Quỷ. Màn sáng nội. Thiên Cơ Cung các thiếu niên và thiếu nữ sợ hãi đến chỉ có thể ôm đoàn, không biết làm sao. Màn sáng bên ngoài. Giang Hiểu che chở Bạch Khinh Mộng tại quỷ triều trung không ngừng muốn sống, đại sát tứ phương. Hắc Khải chỉ có thể chống được vật lý tổn thương. Quỷ triều bên trong đích tiểu chú quỷ cùng với các quỷ vật các loại âm lệ đích thủ đoạn nhiều vô số kể. Đợi đến lúc tà quang thiểm giảm sóc thời gian chấm dứt, Giang Hiểu lập tức lần nữa phát động, đánh chết mất một đầu dạ du quỷ. Hồn châu rơi xuống tại mặt đất, bị tựa như hắc động giống như bóng dáng chậm rãi thôn phệ. Một giây sau, Giang Hiểu trong cơ thể tự dưng bay lên một cổ phảng phất hỏa thiêu giống như nóng rực cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều thương yêu không dứt. Tiểu chú quỷ. Giang Hiểu cắn răng, tìm đúng cái con kia giấu kín lấy tiểu chú quỷ. Tựa như sắt thần bình thường đột nhiên phóng đi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Phía bên phải đột nhiên thoát ra một cái toàn thân đen kịt thực thi quỷ, phảng phất viên hầu giống như ghé vào phía sau lưng của hắn, không ngừng dùng móng vuốt xé rách lấy lạnh như băng cứng rắn Hắc Hải. A a a a. Bạch Khinh Mộng tóc đen bị nắm chộp đau, phát ra khủng hoảng tiếng thét chói tai. Giang Hiểu không thể không cưỡng chế trong cơ thể đau đớn, trở tay bắt lấy trên lưng cái kia cái thực thi quỷ, mạnh mà đánh tới hướng mặt đất. Bành! Cái này cái thực thi quỷ tựa như cương cân thiết cốt bình thường, rõ ràng không có nửa điểm thương thế. Cùng lúc đó, một đầu màu đỏ tươi lưỡi dài đầu lập tức hướng Giang Hiểu nơi trái tim trung tâm đánh út lại. Ầm vang. Hắc Khải lại lần nữa lom vào một tấc. Cương đại xông tới lệnh Giang Hiểu trong cơ thể khí huyết bất ổn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, hắn dưới chân mặt đất càng là hóa thành một mảnh lầy lội chi địa, nửa bước khó đi. Chết đi. Chết đi. Một cái quần trắng nhuốm máu tóc dài nữ quỷ dương nhanh múa vướt địa vào tới. Lan. Giang Hiểu một cước đem hắn đá văng, sau đó không có thể ổn định thương thế bên trong cơ thể, ho ra một ngụm máu tươi. Bá. Mặt giáp mở ra. Giờ phút này, Giang Hiểu khỏe miệng mang huyết, tóc đen mất trật tự, ánh mắt hàn liệt. Cho dù trong cơ thể linh lực khả dĩ bằng vào ảnh quỷ hấp thu hồn châu, cơ hồ vô hạn. Thế nhưng mà Giang Hiểu bất quá phàm thể nhục thai, cuối cùng cũng có chiến đến kiệt lực một khắc. Tiểu chú quỷ. lầy lội quỷ, quỷ thắt cổ, chết chim quỷ. Vô số đạo đến từ quỷ vật mặt trái bờ UFF làm hắn giờ phút này nhận lấy thật lớn hạn chế. Quỷ chiêu ở bên trong, các loại quỷ vật phô thiên cái địa mà đến, dù là vận dụng xương mù hóa ngược lại cũng chỉ hội không công tiêu hao linh lực của mình. Thủ đoạn ra hết, có thể trèo chống đến loại tình trạng này đã xem như nghịch thiên tiến hành. Thiên Cơ Cung nơi đóng quân chỗ. Trần Yến nắm chặt hai đấm, trong nội tâm bị một cổ nói không rõ đạo không rõ cảm xúc trôi nhồi vào. Những thiếu niên kia thiếu nữ tất cả đều sắc mặt phức tạp. Cái này là Giang Hiểu thực lực sao? Cái này cũng quá khoa trương. Bất quá vẫn là dừng ở đây nư à. Có ai có thể cho hắn thêm một ngụm trị liệu sao? Ta tốt lo lắng. Ta. Chúng ta quá kém. Nhìn xem đạo kia đen kịt thân ảnh, tựa như can đảm anh hùng giống như tại quỷ triều trung rẽ rùa muôn sống. Bọn này thiếu niên chỉ có thể xấu hổ địa túi lầu xuống, gắt gao cắn hàm răng. Đều xem thật kỹ lấy. Cái này là lệ quỷ. Cái này là tương lai các ngươi phải đối mặt địch nhân. Đúng lúc này, Trần Phàm đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chúng lại như thế cường đại. Chúng lại như thế làm cho người sợ hãi. Thế nhưng mà chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, chúng ta nên thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan chờ chết sao? Không. Đều cho ta xem thật kỹ lấy Giang Hiểu. Đều nhớ kỹ cho ta hôm nay một màn này. Nhớ đến đầu góc chỗ xấu nhất. Vĩnh viễn không nên quên. Trần Phàm lạnh túc thanh âm vang vọng tại bên tai, mọi người tất cả đều bảo trì trầm mặc. Trải qua lúc này đây quỷ vực thí luyện, những thiếu niên này thiếu nữ đã nhận được chính thức trên ý nghĩa phát triển. Giờ này khắc này. Trong ánh mắt, đại lượng màu đen văn tự tựa như cỏ dại giống như rậm rạp chẳng chịt địa sinh ra. Giờ phút này mặt ngươi lâm tuyệt cảnh, không tiếp tục muốn sống cơ hội, cuối cùng nhất không thể làm gì chỉ có thể đem thân thể quyền khống chế giao cho trong cơ thể cái khác tồn tại. Nhìn xem cái này hành văn chữ. Giang Hiểu lạnh lùng cười cười, căn bản không có để ý. Quả nhiên, chính mình đối với bóng dáng phòng bị là có tất yếu. Thằng này chỉ sợ một mực tại mưu đồ bản thân. Tựa hồ đã minh bạch Giang Hiểu quyết tuyệt, cái kia đen kịt văn tự không ngừng vặn mẹo, hình thành lần lượt siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Tử 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 gắt gao. Không có người biết đạo hôm nay Giang Hiểu trong mắt thế giới. Vô luận là bên ngoài hoàn cảnh, hay là bên trong nhân tố. Tựa hồ cũng đang không ngừng địa áp bách lấy lý trí của hắn, trình bày lấy một sự thật. Nếu như không tiếp tục chuyển cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho mệ sức câm miệng. Giang Hiểu mạnh mà hét to, đồng thời đơn thủ bắt lấy quỷ thắt cổ, dùng hết toàn lực răng rắc một tiếng đem hắn xương cổ bóp nát. Thứ hai sủi lơ địa té trên mặt đất, nhưng lại chưa chết ấu, màu đỏ tươi lưỡi dài đầu giống như là như độc xà vẫn đang tìm lấy cơ hội. Bạch Khinh Mộng vụng trộm mở hai mắt ra. Liền chứng kiến Giang Hiểu giờ phút này bố lấy tơ máu đồng tử, tựa như một đầu quật cường dã thú. Giang Hiểu, chúng ta là không phải muốn chết rồi. Bạch Khinh Mộng chợt phát hiện tự ngươi nói ra những lời này thời điểm, trong nội tâm rõ ràng không có quá nhiều sợ hãi. Mỗi người đều không thể tránh đi tử vong. Giang Hiểu lau lau rồi hạ khoe miệng, đồng thời tìm đúng thời cơ, mau né phía trước một đầu dạ xoa quỷ tập kích. Chỉ là, nói xong, Giang Hiểu nghiêng người, dao găm trong tay mạnh mà đâm vào đầu kia dạ xoa quỷ lưng chỗ. Thứ hai lập tức phát ra nổi giận tiếng gầm gừ. Chúng ta khả dĩ tận lực kéo dài tử vong đến. Bành. Đột nhiên, một đầu khác quỷ thắt cổ xuất hiện, đối với Giang Hiểu lại lần nữa gây một đạo trọng lực lĩnh vực. Giang Hiểu quanh thân trực tiếp chấm xuống, xương đùi răng rắc rung động, nếu không là hồng cấp quỷ vật thân thể, chỉ sợ trực tiếp đã bị cái này cổ trọng lực đặt ở mặt đất, không thể động đậy. Trong ngực Bạch Khinh Mộng giờ phút này đã liền lời nói đều nói không đi ra. Cho dù là lưỡi hái của tử thần đã giá lâm trên cổ của ta. Giang Hiểu ánh mắt phút chốc mãnh liệt, truy thủ cầm ngược, trọi cứng lấy gấp 10 lần áp lực, lưỡi đao mạnh mà đâm vào đầu kia thực thi quỷ nhỏ gầy đầu lâu phía trên. Mệnh sức cũng sẽ biết cắn chặt răng đánh đến cuối cùng một khắc này. Phúc! Vừa dứt lời, một cổ vô hình trùng kích lực tựa như đại truy nặng như trọng địa trùng kích tại Giang Hiểu trên người. Thứ hai trực tiếp bị đánh được bay ngược mấy mét có hơn. Bạch Khinh Mộng cũng té ở một bên mặt đất, sinh tử không biết. Đột nhiên xuất hiện một màn lệnh xa xa Thiên Cơ Cung mọi người tất cả đều mở to hai mắt. Khó có thể tin. A, đống nhiên tầm đó, một đạo âm lệ thanh âm tại trong hư không vang lên. Ta rất ngạc nhiên, hiện tại, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Nương theo lấy đạo này tiếng nói chuyện. Một cái gầy nam tử chậm rãi xuất hiện, đạp không mà đứng. Người này tóc đen phất phới, một thân hoa bảo không gió mà động, khuôn mặt tuấn tú, hẹp dài huyết sắc đôi mắt mang theo niềm ai, ánh mắt rơi vào xa xa ngã xuống đất không dậy nổi Giang Hiểu trên người. Bá! 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 Vừa loáng ở giữa, Thiên Cơ Cung một đám đạo sư đồng tử đột nhiên co lại. Thương Nguyên Quỷ. Rốt cục xuất hiện. Trần Yến bọn người không khỏi âm thầm lui về phía sau một bước. Dưới mắt, cách Thiên Cơ Cung tiếp viện đến còn kém 3 phút.
3 phút.
Chỉ sợ đã đầy đủ đối phương đem chính mình những người này đổ sát hầu như không còn. Nương theo lấy Thương Nguyên Quỷ xuất hiện, cực lớn vẻ lo lắng lập tức bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu.
Giang giác.
Bên ngoài thân Hắc Khải đột nhiên vỡ tan ra, hóa thành từng đạo màu đen linh quang, phiêu tán tại không trung.
Cái một kích, đối phương liền đánh bại Giang Hiểu phòng ngự.
Quanh thân cao thấp càng là truyền đến từng đạo như tê liệt đau đớn, hoàn toàn đề không nổi dù là mảy may khí lực.
Cảm nhận được đối phương không gì sánh kịp cường đại cảm giác áp bách.
Giang Hiểu năm ngón tay dùng sức thủ sắn mặt đất, ra sức muốn dãy rủa lấy đứng dậy.
Vì sao dãy rủa? Vì sao sợ hãi? Ngươi chính là ta đã ngươi, tử vong là thuộc về bọn hắn, mà ngươi là nắm giữ tử vong tồn tại.
Trong ánh mắt, màu đen văn tự lần nữa hiện hiện.
A, phản kháng không được nữa vậy sao?
Gầy nam tử lăng không phiêu đến Giang Hiểu trước người, dùng đến mỉa mai ngựa khí mở miệng nói.
Quanh mình những cao y kia quỷ vật lại như là gặp thiên địch giống như, sợ hai địa không ngừng lui về phía sau, hình thành một mảng lớn đất trống.
Trước khi những lời kia không phải nói được rất sục sôi nhân tâm sao.
Gầy nam tử huyết sắc đôi mắt lộ vẻ trêu tức chi ý.
A,
ha 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 ha.
Nhân tâm.
Thật sự là một loại vô cùng có ý tứ tồn tại.
Không hiểu tâm đó. Gầy nam tử phát ra một hồi tố chất thần kinh điên cuồng tiếng cười.
Giang Hiểu không có mở miệng, giờ phút này tinh thần của hắn đã lâm vào trong ánh mắt rậm rạp chẳng chịt văn tự đại dương mênh mông chính giữa.
Gầy nam tử bình phục tình hình bên dưới tự, nhìn xem Giang Hiểu, như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm.
Ngươi tiểu là hôm nay Thiên Cơ Cung đệ tử ưu tú nhất.
Nếu như ta đem ngươi giết, có thể hay không?
Lời con chưa dứt.
Gầy nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, ngang nhiên ra tay, năm ngón tay hướng phía Giang Hiểu nơi cổ họng rơi đi.
Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ người có thể phản ứng tới.
Giang Hiểu.
Thiên Cơ Cung mọi người lo lắng địa kêu lên tiếng.
Hứa Tuyên đem cái đầu nhỏ chôn ở hôn mê bất tỉnh Giang Thiền trong ngực, thân thể mềm mại không ngừng phát run.
Cái này.
Mà ngay cả Trương Hải trong lúc nhất thời đều ngây người, tựa hồ thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy.
Nhưng mà.
Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc.
Ngay tại Giang Hiểu sắp bị giết chết giờ khắc này, Thương Nguyên Quỷ đột nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Như là đã gặp phải cái gì vô hình đả kích, hai mắt trừng trừng, tự dưng địa từ giữa không trung ngã xuống đất.
Đây là...
là...
vì cái gì?
Thương Nguyên Quỷ sắc mặt tràn đầy thống khổ cùng khiếp sợ, hai tay gắt gao xé rách lấy lồng ngực, phảng phất bệnh tim phát tác bình thường.
Ừ.
Cái này cái Thương Nguyên Quỷ chuyện gì xảy ra?
Xa xa, Trần Yến bọn người nhao nhao khó hiểu.
Thân là Nguyên Quỷ, như vậy cấp bậc tồn tại như thế nào không hiểu thấu gặp trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi.
Không có người biết nó y.
Giờ phút này Thương Nguyên Quỷ trong thân thể hoảng sợ địa dài ra một cái trắng nón như ngọc đầu ngón tay.
Tựa như tinh xảo ngọc chế tác phẩm nghệ thuật, không một tì vết.
Phù phù.
Cái này cái thon thon tay ngọc một tay cầm chặt Thương Nguyên Quỷ trái tim, như là đùa bỡn một cái món đồ chơi đồng dạng, tùy ý vớt ve.
Đồng thời, một đạo hàn triệt tận xương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên.
Ngươi nếu dám động đến hắn, ta liền cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.
Chương 88, vững như lão cẩu.
Là hắn.
Thương Nguyên Quỷ trong đầu phút chốc hiện lên một đạo áo đo như lửa thân ảnh.
Vì cái gì?
Lập tức, Thương Nguyên Quỷ hai mắt huyết hồng, trầm thấp gào the tờ.
Không có trả lời.
Trong lồng ngực cái kia cổ xé rách cảm giác hạ thấp, cái con kia bàn tay như ngọc trắng dần dần biến mất không hề.
Thiếu nghiêng về sau, Thương Nguyên Quỷ chậm rãi theo mặt đất đứng lên, ánh mắt hoang mang địa nhìn về phía trước cái kia tóc đen thiếu niên.
Đối phương đến tột cùng là thân phận gì?
Vì sao cái con kia áo đo lệ quỷ hội ngăn cản chính mình giết hắn?
Đúng lúc này,
xa xa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo to thanh âm, dừng ở đây rồi.
Nương theo lấy đạo này thanh âm, ba đạo hồ quang vạch phá phía chân trời, lập tức hàng đến Thương Nguyên Quỷ trước mặt.
Vừa loáng ở giữa,
Thiên Cơ Cung một đám thiếu niên thiếu nữ hưng phấn không thôi.
Rốt cuộc đã tới.
Nhìn xem cái kia ba đạo to lớn cao nga o bóng lưng, Trần Yến trong lòng đích cự thạch rốt cục rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ phút này,
ở vào Thương Nguyên Quỷ trước mặt cùng sở hữu ba người.
Hai lão một tiểu.
Ở vào trung ương chính là một cái bộ dáng chỉ có 20 xuất đầu thanh niên.
Thứ hai ăn mặc một thân thời thượng áo khoác, màu đen quần jean, giống ven đường tầm thường có thể thấy được sinh viên.
Không nghĩ tới thằng này rõ ràng thật sự thành công.
Thanh niên nhìn xem Thương Nguyên Quỷ, ngữ khí có chút ngạc nhiên.
Cái này nghiệt xúc.
Hôm nay phải đem nó mang về trung viện đền tội.
Bên cạnh, một cái râu tóc bạc trắng lão giả ánh mắt tràn đầy ghét cay ghét đắng chi sắc.
Ngươi cũng biết ngươi hôm nay cử động đến tột cùng có nhiều người thất vọng đau khổ.
Một vị khác lão giả áo xanh thần sắc bi thương, nghiến răng nghiến lợi.
Ha 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 ha.
Đối mặt ba vị này Thiên Cơ Cung thất trọng ngự linh sư,
Thương Nguyên Quỷ ngửa mặt lên trời cười to, một đầu tóc đen tùy ý phất phới. Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ huyết sắc đôi mắt nhìn xem cái kia lão giả áo xanh, lạnh giọng nói, "Lão gia hỏa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, nói với ta giáo." Thứ hai đau nhức gầm thanh nói, "Lão phu chính là đương kim Càn Khôn cung phó cung chủ, có thể có cái này tư cách?" "A." Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ hẹp dài đôi mắt nhắm lại, nghĩa mai nói, "Nguyên lai là Càn Khôn cung người a." Thiên Cơ cung nơi đóng quân chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một màn này, Trần Yến khó hiểu nói, vì sao Càn Khôn cung Chu lão tiền bối đối với cái này đầu Thương Nguyên Quỷ thái độ có chút đặc biệt. Trần Phàm cũng cau mày, nghĩ mãi mà không rõ, như thế một đầu hung ác quỷ vật, trực tiếp chu sát là được cỡ, không cần lãng phí miệng lưỡi. Từ xưa đến nay, quỷ túy là được cỡ phảng phất con manh thú và dòng nước lũ bình thường, mỗi người đảm và biến sắc. Ngự linh xưa cùng quỷ vật chính là trời sinh tử địch. Coi như là sinh ra đời linh trí sau đích nguyên quỷ, càng có lẽ lập tức chu sát. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, dưới mắt vị kia Càn Khôn cung lão giả áo xanh cùng Thương Nguyên Quỷ đối thoại nhưng có chút ý vị sâu xa. Cùng một thời gian, Giang Hiểu trong mắt như thủy triều màu đen văn tự lặng yên lui ra. Ngay tại vừa mới, cái con kia Thương Nguyên Quỷ sắp đối với chính mình hạ sát thủ một khắc, trong cơ thể ảnh quỷ rốt cục kềm nén không được, bại lộ nó cho tới nay tầm nhìn. Phô thiên cái địa đen kịt văn tự triệt để hóa thành một khối miếng vải đen che ở cặp mắt của mình. Giang Hiểu cảm giác mình thần trí giống như là một chiếc thuyền đánh cá, chính gặp lấy không ngừng mà mưa to gió lớn, sắp rơi vào đen kịt đáy biển ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà kế tiếp, cái con kia Thương Nguyên Quỷ chẳng biết tại sao đột nhiên thống khổ ngã xuống đất. Sau đó, lại xuất hiện ba vị Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư đại năng cùng hắn phân đỉnh chống lại. Hơn nữa không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ảnh quỷ sao động bị nào đó tồn tại ẩn ẩn áp chế xuống dưới. Không sai, Giang Hiểu mới có thể khôi phục lại. Trong ánh mắt, đen kịt mực nước vặn vẹo tạo thành một chuyến văn tự. Người cung quỷ, nghĩ sai thì hỏng hết. Không bao lâu, cái này hành văn chữ liền pha loãng tại trong tầm mắt. Hô rốt cục đã thoát khốn. Không có đa tưởng, Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Hơi chút cảm thụ một chút thương thế bên trong cơ thể, Giang Hiểu liền nhíu mày. Tình thế rất không cho lạc quan, linh lực khô kiệt, thể lực hao hết, dưới mắt nói không chừng một cái thanh cấp quỷ vật đều có thể giết chết chính mình. Giống. Quả nhiên, một đạo mất tiếng tiếng gào thét từ phía sau vang lên. Một đầu dữ tợn đáng ghê tởm thanh đồng quỷ tới gần mà đến. Giang Hiểu miễn cưỡng đứng lên thân thể, muốn triệu hồi ra bổn mạng linh khí, nhưng mà mỏng manh linh lực căn bản không cách nào ngưng tụ. Xa xa, cái kia ba vị Thiên Cơ cung ngự linh sư vẫn còn cùng Thương Nguyên Quỷ giằng co. Không có biện pháp sao? Giang Hiểu ánh mắt có chút thảm đạm. Dưới mắt, mình đã triệt để đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Ách! Cùng lúc đó, một đầu lao nhân bộ dáng đất vàng quỷ cũng chậm rãi đi tới. Giang Hiểu phút chốc cắn răng, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn động dùng cuối cùng một tia khí lực đem đầu kia đất vàng quỷ cho giết chết. Đúng lúc này, làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đầu kia đất vàng quỷ đột nhiên sắc mặt thống khổ, phu phu một tiếng ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Cùng một thời gian, sau lưng đầu kia thanh đồng quỷ cũng không hiểu địa đã bị chết ở tại mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu ánh mắt ngạc nhiên. Sau một khắc, Giang Hiểu, ta đã đến. Một đạo quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại hắn bên tai vang lên, trong không khí cũng tùy theo bay tới một đạo nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Giang Hiểu thân thể rồi đột nhiên cứng đờ ở. Cơ đồng học. Hắn nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời nội tâm kinh hoàng không chỉ. Giờ này khắc này, Cơ Vãn Ca chính dán tại Giang Hiểu bên người, một cái bàn tay như ngọc trắng khoác lên đầu vai của hắn. Tinh xảo khuôn mặt nhờ quá gần, phảng phất một đôi thân mật người yêu. Giang Hiểu tuyệt đối không nghĩ tới một màn này. Đối phương như thế nào sẽ không mang sang hiện tại quỷ triều chính giữa. Còn có. Vừa rồi cái kia hai đầu chết bất đắc kỳ tử quỷ vật tràn nở dê lẽ lại liền cùng hắn có quan hệ. Ngươi, tại sợ hãi. Đồng nhiên, Cơ Vãn Ca có chút nghi hoặc nhìn mắt Giang Hiểu. Giang Hiểu thầm nghĩ chính mình làm sao có thể không sợ. Cho dù cho tới nay hắn cũng biết vị này Cơ đồng học trên người bí mật không ít. Nhưng vẫn là chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể biết như thế làm cho người khó có thể tin. Bốn phía cái kia như thủy triều quỷ vật, giờ phút này vậy mà như là gặp thiên địch giống như, không ngừng sợ hãi địa lui về phía sau, hoàn toàn không dám nhích lại gần mình quanh mình một bước. Như thế một màn quỷ dị, Giang Hiểu chỗ nào có thể không minh bạch nguyên do nhất định là ra tại vị này Cơ đồng học trên người. Không. Không sợ. Có ngươi tại. Giang Hiểu gượng cười hai tiếng, dưới mắt chỉ có thể tận lực qua loa đối phương. Nghe thấy một câu như vậy lời nói, Cơ Vãn Ca trong mắt lạnh như băng trung đống nhiên toát ra một tia cao hứng. Đúng vậy, có ta ở đây, ngươi là sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì. Cơ Vãn Ca gián đích càng phát chặt chẽ chút ít, hơn nữa còn thật sâu hút miệng Giang Hiểu trên người mùi, tựa hồ rất là mê luyến. Thiếu nữ thân thể mềm mại tựa như một khối nhuyễn ngọc, mà giờ khắc này lại lệnh Giang Hiểu lông tóc dựng đứng, ngón chân đều giữ chặt. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Giang Hiểu cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời, sau đó khẩn trương địa quan sát mặt của đối phương sắc. Khá tốt. Nghe xong những lời này, Cơ Vãn Ca khỏe miệng hơi câu, nghĩ đến tâm tình hẳn là không tệ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này, Giang Hiểu mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm kỳ thực sợ được một mảnh. Hắn đã ẩn ẩn đoán được nàng này thân phận. Lần trước Tô Đại Nhân đánh chết quỷ lái xe lúc tiểu từng xuất hiện qua một vị áo đo lệ quỷ từ đó ngăn trở, hơn nữa thương nguyên quỷ phong ấn tự dưng bung lỏng cùng với trước mắt một màn này. Đồng thời, Giang Hiểu cũng muốn đã minh bạch đối phương tại sao phải đối với chính mình như thế mê muội nguyên do. Căn bản là không phải bởi vì Giang Dừng cùng cái gì ác ngộng quỷ sự kiện, mà là bởi vì bản thân ảnh quỷ. Cũng không biết cái này ảnh quỷ đến tột cùng là cái gì đó. Vốn là cái kia lão lái xe cảm giác mình có chút đặc thù, sau đó lại để cho Cơ Vãn Ca như vậy một đầu thần bí khó lường áo đo nữ quỷ chịu mê muội. Nhưng mà, chính mình thế nhưng mà một cái sống sờ sờ người a. Đồng nhiên tầm đó, Giang Hiểu không hiểu cảm giác mình giống như là một cái trà trộn vào trong bầy sói hợp kỳ. Nữ quỷ tỷ tỷ coi ta là làm đồng loại của nàng làm sao bây giờ? Tại tuyến cầu, rất cấp bách. Chương 89, chuyển sinh. Quỷ chiêu chung. Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca giống như là trong hải dương một khối đảo hoang. Đối phương lại là một đầu quỷ. Giờ phút này, Giang Hiểu trong lòng rung động không thể bảo là không lớn. Trước đó, hắn chỉ là suy đoán Cơ Vãn Ca khả năng tại ác ngộng quỷ sự kiện chung để lại có chút di chứng, mới đưa đến tính tình cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Thế nhưng mà Giang Hiểu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương rõ ràng rõ đầu rõ đuôi tiểu là một cái quỷ. Tối thiểu vẫn là cùng quỷ lái xe một cái cấp độ nguyên quỷ. Nhưng mà, tiểu lại như thế một cái khủng bố tồn tại. Rõ ràng lầm đem chính mình đã coi như là đồng loại của nó. Giang Hiểu trong nội tâm cái kia gọi một cái bất ổn, tâm thần bờ ơ tờ đi nhờ bất an. Cái kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giang Hiểu cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng hỏi. Đợi. Cơ Vãn Ca giờ phút này thanh âm cho dù như trước lạnh như băng, ngựa khí cũng rất nhu hòa. Đợi. Nghe vậy, Giang Hiểu mắt nhìn phía trước thương nguyên quỷ. Đợi cái này đầu thương nguyên quỷ chết hay sao? Đông nhiên tầm đó, Cơ Vãn Ca tò mò hỏi, Giang Hiểu, vì cái gì ngươi không tiêu tan phát ra bổn mạng của ngươi khí tức? Nói như vậy, những này cấp bậc thấp quỷ vật là sẽ không tập kích ngươi. Bổn mạng khí tức là cái gì à? Giang Hiểu có khổ nói không nên lời. Hắn liều mạng đấy. Rốt cục nghĩ ra một cái lý do, ta đây không phải mặt ngoài còn phải bảo trì Thiên Cơ Cung đệ tử cái này một thân phần đấy sao? Lập tức, Cơ Vãn Ca đối mặt nổi lên Giang Hiểu ánh mắt. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tự ngươi nói sai cái gì? Giang Hiểu tâm như lay rối, nội tâm vô cùng khẩn trương. Một giây sau, ngươi thật thông minh. Cơ Vãn Ca đôi mắt sáng sáng, gật chán, ta đều không nghĩ tới điểm này. Lại nói tiếp. Nhân loại xác thực là một loại phòng bị lòng tham trọng tồn tại. Cơ Vãn Ca. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại Thiên Cơ Cung? Gặp đối phương tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ mình chính là một cái quỷ, Giang Hiểu thoáng lớn mật hỏi một câu. Ngươi không biết. Đột nhiên, đối phương đại mi nhăn lại, khó hiểu địa nhìn xem Giang Hiểu. Nguy rồi. Giang Hiểu trong nội tâm lộ bột vừa vang lên. Hắn nuốt nước miếng, châm trước ngôn ngữ, cưỡng ép cho lách đi qua, ta chỗ nào có thể minh bạch tâm tư của ngươi? Nghe vậy, Cơ Vãn Ca thân thể mềm mại dán càng chặt hơn chút ít, thân mật nói, về sau ngươi sẽ rõ, lòng của chúng ta sẽ kề sát cùng một chỗ, không có bất kỳ vật gì có thể đem ta và ngươi tách ra. Vì cái gì vốn nên rất là điềm mật, ngọt ngào một câu nhưng lại làm kẻ khác hãi được sợ. Giang Hiểu dùng mình một cái. Đồng nhiên, đúng lúc này, con mắt của ta địa phương, là đửa cờ vì tìm được ngươi. Giang Hiểu, đồng loại của ta. Cơ Vãn Ca phút chốc ôm lấy Giang Hiểu, như là ôm một cái búp bê, không ngừng tham luyến lấy trên người hắn khí tức, chắc hẳn ngươi cũng rất chờ mong cùng ta gặp nhau a. Trên thế giới này, Giang Hiểu trong nội tâm một vạn cái dấu chấm hỏi, ba. Ừ. Vãn Ca, ta cũng rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Một giây sau, Giang Hiểu ánh mắt chân thành tha thiết địa mở miệng nói. Tại hắn sau lưng, Cơ Vãn Ca trắng nón đôi ma dán chặt lấy Giang Hiểu phía sau lưng, lộ ra một vòng kinh tâm động phách dáng tươi cười. Chuyện gì xảy ra? Cơ Vãn Ca là lúc nào xuất hiện? Vì cái gì không có quỷ tập kích bọn hắn à? Chẳng lẽ là... Xa xa. Thiên Cơ Cung nơi đóng quân chung. Những thiếu niên kia thiếu nữ nhìn xem như thế một màn quỷ dị, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, gian nan nói y ra câu nói kia. Chẳng lẽ là Thương Nguyên Quỷ định dùng hai người bọn họ để làm con tin? Vừa loáng ở giữa, tình cảm quần chúng xúc động. Cái này đầu Thương Nguyên Quỷ cũng quá đáng giận rồi. Không hổ là Nguyên Quỷ, quả thật là cáo già. Giang Đồng Học cũng đã kiên trì tới mức này, không thể phát sinh lần nữa ngoài ý muốn nữa à. Không riêng những học sinh này, mà ngay cả Trần Yến đợi một đám đạo sư cũng đều sắc mặt phức tạp. Giang hiểu. Thật sự rất không tồi. Trần Yến cắn cắn bờ môi, nói, nếu như hắn lần này có thể còn sống sót, nói không chừng tương lai thậm chí khả dĩ đánh bại trung viện những thiên tài kia. Chỉ là đáng tiếc. Bên cạnh, Trần Phàm ngữ khí mang theo thật lớn vẻ thất vọng. Đầu kia Thương Nguyên Quỷ quá gian trá rồi. Vừa rồi nó cố ý giữ lại Giang Hiểu không giết, khẳng định chính là vì đằng sau một màn này. Thậm chí có khả năng. Cơ Vãn Ca cũng là bị nó sớm nắm chắc cho rằng con tin. Nguyên Quỷ quả nhiên là không kém gì chút nào thường nhân A. Hai người nhìn phía xa quỷ triều bên trong đích Giang Hiểu cùng với Cơ Vãn Ca, không hẹn mà cùng địa phát ra thở dài một tiếng. Đừng nói những người này dỗ y, coi như là cái kia ba vị thất trọng ngự linh sư cũng không có khả năng sẽ nghĩ tới cái kia hai gã thiên cơ cùng tân sinh bối cảnh sẽ là như thế khủng bố. Lập tức, vị kia la ó giả to cờ bạc mở miệng quá to, Thương Nguyên Quỷ. Như ngươi còn tô nở lờ y chút nào nhân tính, cái kia liền chạy nhanh thúc thủ chịu chói. Không nếu tạo thành vô vị sát nghiệt rồi. Nhân tính. Trong mắt ngươi, ta thúc thủ chịu chói tiểu là nhân tính. Ta không công bị ngươi giết chết tiểu là nhân tính. Thương Nguyên Quỷ giờ phút này trong mắt kia máu càng thịnh, ngựa khí lộ vẻ tàn khốc, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng theo như lời nhân tính, bất quá là dùng ngươi bản thân lợi ích là xuất phát lấy cớ mà thôi. Đã đủ rồi y. Đột nhiên chỉ thấy, cái kia lão giả áo xanh mạnh mà bước về phía trước một bước, hôm nay, ta liền muốn là Càn Khôn Cung tạo thanh môn hộ. Ha 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 ha. Thương Nguyên Quỷ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười giọng niệm ai, Càn Khôn Cung. Chính là sợ hãi rụt rè, không hiểu được biến báo rách dựa y chính thống đạo nho. Từ lúc 500 năm trước, bổn tọa liền cùng hắn thoát ly liên quan. Nương theo lấy một câu nói kia. Thiên Cơ Cung bọn người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Giang Hiểu cũng kinh ngạc ngảy dựng. Chuyện gì xảy ra? Thương Nguyên Quỷ. Trước kia rõ ràng con ở là Thiên Cơ Cung đệ tử hay sao? Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên nhớ tới nơi này mộ thất đủ loại quỷ dị chỗ. Ta y hà nở mới vừa gia nhập Thương Nguyên trong cổ mộ lúc liền đã nhận ra. Cái này tòa cổ mộ khi còn sống chủ nhân tựa hồ biết đạo chính mình sau khi chết hội hóa thành một đầu lệ quỷ, rất nhiều địa phương đều có dấu hiệu. Lập tức, Giang Hiểu nhìn về phía bên cạnh Cơ Vãn Ca. Thứ hai giờ phút này chính dán tại chính mình phía sau lưng, tựa hồ đối với xa xa phát sinh một màn cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Vãn Ca. Cái này Thương Nguyên Quỷ là ngươi thả ra. Giang Hiểu thăm dò tính địa mở miệng hỏi. Ừ. Cơ Vãn Ca gật đầu, lãnh đạm nói, ta muốn nhìn một chút, người. Đến tột cùng có thể hay không chuyển sinh trở thành quỷ. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu như giật điện ngơ ngác một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới trước khi chính mình cùng Tô Đại Nhân cái kia một phen đối thoại. Giết không được. Giết không được. Thương Nguyên Quỷ rất đặc thù. Có cái gì đặc thù? Không thể nói. Hôm nay nghĩ đến. Giang Hiểu lập tức thì có một cái người can đảm nghi ca cờ hở. Thiên Cơ Cung cao tầng là cố ý giữ lại Thương Nguyên Quỷ không giết. Bọn hắn cũng muốn xem nhân loại đến tuột cùng có thể hay không chuyển sinh trở thành quỷ vật. Vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải có ý nghĩ như vậy? Trong chốc lát, một loại không cách nào nói rõ đại khủng bố bỗng nhiên hàng lâm. So về giờ phút này trước mắt rậm rạp chẳng chịt quỷ triều. Có chút nhìn không thấy đồ vật. Tựa hồ càng thêm đáng sợ. Chương 90, quỷ lái xe lại hiện ra. Kể từ hôm nay, ngươi là đửa cờ ta Thiên Cơ Cung đệ bắt cung Càn Khôn Cung thứ 36 đệ tử. Vi sư ban thưởng ngươi pháp danh. Thương Nguyên Tử. Đà tạ sư phó. Ngày sau ngươi cần siêng năng tu luyện, ghi khắc ta Thiên Cơ Cung trừ ma vệ đạo lý niệm. Tốt. Sư phó, vì cái gì nhị sư thúc chết hả? Ai? Bởi vì ngươi nhị sư thúc hắn dương thọ đã hết. Tuổi thọ là có hạn đấy sao? Đúng vậy. Vô luận ta dù thế nào cố gắng tu luyện, cho dù không bị quỷ túy giết chết, cũng sẽ biết tự nhiên mà vậy tử vong sao? Đúng vậy. Có thể ta không muốn chết làm sao bây giờ? Sinh tử chính là thiên đạo. Âm dương tuần hoàn, không thể trái lưng. Đã như vậy, ta tại sao phải sinh ra đời trên thế giới này? Ta đem hết toàn lực làm hết thể lại có cái gì ý nghĩa? Thiếu Nguyên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Chúng ta làm hết thể, chính là nhân loại trong lịch sử bất hủ phong bi. Ta và ngươi sau khi chết, phần này phúc trạch cũng sắp bị thế nhân chố ghi khắc, há lại sẽ không có ý nghĩa. Có thể ta chết đi a. Những này còn có thể có cái gì ý nghĩa? Thiếu Nguyên, ngươi. Sư phó, vì cái gì quỷ vật khả dĩ vĩnh sinh bất tử? Như thế nào suốt đời? Chúng vốn là tử vật.
Tử vật.
Có thể chúng có thể tự do di động, có thể nói chuyện, thậm chí còn có thể làm chính mình chuyện muốn làm.
Tiểu Nguyên.
Gần đây thì có đệ tử phản ánh ngươi rõ ràng vụng trộm cầm quỷ vật làm nghiên cứu. Ngươi thế nhưng mà ta Càn Khôn cung thế hệ này đệ tử ưu tú nhất. Ngày sau càng là có tiến Tam Thanh cung cơ hội. Ta từ nhỏ dạy bảo ngươi, quỷ vật, chính là chúng ta nhân loại tử địch. Ngươi bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì thứ đồ vật?
Sư phó.
Lùi xuống đi. Chạy trở về ngươi Thanh Tâm viện, phạt sao Thái Thượng Chu Ma Lục 1000 lần.
Sư phó, ngươi muốn chết phải không?
Khục.
Khục khục.
Tiểu Nguyên ngươi không cần sầu não.
Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo tuần hoàn.
Sư phó cả đời này đã qua vô cùng đã hài lòng.
Tại sao khi ta chết,
ngươi muốn xuất lĩnh Càn Khôn cung đệ tử tiếp tục chém giết quỷ túy?
Không thể đọa ta Thiên Cơ cung hơn 1000 năm danh dự.
Như ngươi có thể đi vào Tam Thanh cung.
Cái kia vi sư tại Cửu U phía dưới.
Cũng tiểu.
Tiểu.
Ai?
Sư phó ngươi nói những này đến tột cùng có cái gì ý nghĩa?
Cho dù ta thật sự hoàn thành ngươi tâm nguyện, có thể ngươi cũng đã chết, rốt cuộc nhìn không thấy nư á à.
Hôn mê trong trời đất.
Thương Nguyên quỷ giờ phút này bị vô số đạo kim quang quấn quanh, rốt cuộc không có trước khi bừa bãi tiêu sái bộ dáng, triệt để hóa thành một đầu dữ tợn huyết hồng quái vật.
Của ta đạo.
Chính là đại đạo.
Như thế nào lại sai?
Thương Nguyên quỷ giống như điên cuồng, huyết hồng hai mắt tràn ngập vẻ bạo ngược, chúng sinh muốn sống, còn sâu cao y kỳ hệ nở còn hiểu được sống tạm, ta đến tuột cùng có gì sai đâu chi có.
Tại hắn trước mặt,
cái kia ba vị Thiên Cơ cung thất trọng ngự linh sư cầm trong tay bổn mạng linh khí, vô số đạo huyền quang đều đánh vào Thương Nguyên quỷ trên người.
Đã thất bại.
Đồng nhiên, Cơ Vãn Ca phút chốc thở dài một tiếng.
Đã thất bại.
Giang Hiểu khó hiểu địa nhíu mày.
Quả nhiên, chúng ta cùng nó là không đồng dạng như vậy.
Cơ Vãn Ca ngữ khí tựa hồ có chút thất vọng.
Giang Hiểu cũng không phải rất rõ ràng.
Bất quá dưới mắt chính mình tiếp xúc lệ quỷ tốt nhất chỉ có một Cơ Vãn Ca là đủ rồi, nhiều hơn nữa đến mấy cái, vạn nhất bị phát hiện rồi, vậy cũng thế nào xử lý.
Nhìn trước mắt một màn này, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc.
Tự dưng đấy, trong đầu hắn liền hiện ra này ngày hoặc tâm quỷ một màn.
Cho dù là nguyên quỷ, giờ phút này biểu hiện rõ ràng cùng đầu kia thanh cấp quỷ vật không có sai biệt.
Chẳng lẽ cái này là Cơ Vãn Ca không có thể tán thành đối phương nguyên do chỗ?
Thiên Cơ cung nơi đóng quân chỗ.
Trần Yến bọn người cũng đều nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng kết thúc.
Bao phủ tại mọi người đỉnh đầu Ô Vân giờ phút này lặng yên tản ra, về phần những cao y kia quỷ triều, tin tưởng có ba vị thất trọng ngự linh sư ở đây, cũng tạo thành không được quá lớn phiền toái.
Ca.
Đột nhiên, nguyên bản mê man tại mặt đất Giang Thiền mạnh mà mở hai mắt ra.
Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu. Giang Thiền tỉnh lại trước tiên liền vội vội vàng địa nhìn về phía bên cạnh Hứa Tuyên, Tiểu Huyên.
Ta
ca hắn.
Giờ phút này, thanh âm của thiếu nữ mang theo lớn lao sợ hãi.
Hứa Tuyên do dự một chút, nói, Giang Hiểu hắn.
Hắn bây giờ còn đang quỷ triều ở bên trong.
Giang Thiền lập tức hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa vừa muốn hôn mê bất tỉnh.
Sau một khắc, hắn hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, cưỡng ép đứng dậy, không được.
Ta nhất định phải đi ra ngoài.
Không cần.
Phía trước. Trần Yến quay đầu, cười Trấn An mở miệng nói.
Trông thấy Trần Yến, Giang Thiền giống như là một cái đâm cọng lông tiểu miêu nhi giống như, phẫn nộ địa chửi bậy nói, mau thả ta đi ra ngoài.
Giang Thiền, ngươi mà lại nhìn ba vị tiền bối.
Trần Yến nói xong, Giang Thiền theo nhìn sang, liền phát hiện chẳng biết lúc nào trong thiên địa rõ ràng có ba đạo to lớn cao nga ho dáng người.
Đồng thời, một đầu diện mục giữ tợn ác quỷ đang bị kim quang chỗ trói buộc, bị một mực khống chế ngay tại chỗ.
Có thể.
Thế nhưng mà ta ca.
Giang Thiền do dự hỏi một chút.
Nghe vậy, Trần Yến khẽ cho mày, chợt buông ra, về phần Giang Hiểu, tuy nhiên hắn trước mắt vẫn còn quỷ triều bên trong, nhưng chẳng biết tại sao, những cao y kia quỷ vật cũng không có tập kích hắn.
Huống hồ, đợi Thương Nguyên quỷ bị đồng phu cờ qua đi, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca tự nhiên mà vậy địa cũng có thể cứu ra.
Giang Thiền lập tức nhìn về phía xa xa quỷ triều, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, cái kia Cơ Vãn Ca là cái gì hồ ly tinh à?
Hắn tại sao phải ghé vào ta ca sau lưng?
Bên cạnh, mọi người không khỏi khỏe miệng co giật một chút.
Không ngờ như thế ngươi chú ý điểm tại đây phía trên.
Nương theo lấy Thương Nguyên quỷ đến tội, trong lúc nhất thời trước kia khẩn trương không khí bỗng nhiên lỏng, tất cả mọi người sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác.
Ầm ầm.
Xa xa trong thiên địa,
tên kia hình dạng tuổi trẻ thất trọng ngự linh sư đại năng vận dụng năng lực, nương theo lấy tay phải của hắn nâng lên, mặt đất chậm rãi bay lên một cái cao tới mấy trăm trượng cực lớn màu đen quan tài, đem đầu kia Thương Nguyên quỷ đóng cửa tại trong đó.
Hát hòm quan tài.
đóng cửa loại năng lực, bất hạnh cấp hồn châu. Thương nguyên quỷ thô bạo tiếng gầm gừ không ngừng theo trong khe hở truyền ra, nương theo lấy hắc hỏm quan tài chậm rãi khép lại, cuối cùng nhất triệt để biến mất không hề. Về phần những này quỷ vật, một vị khác tóc trắng xóa lão giả như mày, chợt huy sái trong tay hắn một căn ngọc như ý. Màu vàng kim óng ánh a nhờ mặt trời y tựa như mặt trời mọc giống như phóng tại bốn phương tám hướng cả vùng đất. Lập tức, những cao y kia cấp bậc thấp quỷ vật tựa như khối băng giống như nhanh chóng tan ra lấy, chỉ có một ít vận rủi cấp quỷ vật vừa rồi khả dĩ đào thoát. Về phần vị kia đến từ Càn Khôn cung thanh sam lão nhân tắc thì ánh mắt bi thống địa nhìn xem cái kia khẩu hắc hòm quan tài. Thương nguyên tử, thương nguyên quỷ, ai có thể nghĩ đến ta Thiên Cơ cung lại có thể biết đản sinh ra như vậy một đầu lệ quỷ. Thật đáng buồn đáng hận. Bên cạnh người tuổi trẻ kia cười nói, tốt rồi, lão Chu, cái này lại không có ngoại nhân, ai sẽ biết việc này. Đem thằng này mang về giao cho Tam Thanh Cung, việc này cho dù đã xong. Thanh sam lão nhân vẫn đang lắc đầu thở dài, sắc mặt ngơ ngẩn. Đông nhiên chỉ thấy, La Ho giả to cờ bạc phát hiện quỷ triều bên trong đích Giang Hiểu hai người, mắt lộ ra kỳ quang. Ồ, ở đây rõ ràng con ở có hai cái tiểu hoa nhi. Dứt lời, hắn liền hướng phía dưới bay đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy La Ho giả to cờ bạc phía bên phải trong hư không đỗng nhiên sinh ra một hồi như nước rung động. Sau một khắc, phanh, trong hư không đột nhiên thoát ra một chiếc màu đỏ thấm xe buýt, cực lớn đầu xe mạnh mà đụng vào cái này tái đi, tráng, phát lao giả trên người, trực tiếp đem thứ hai đánh bay ra mấy chục thước có hơn. Cùng một thời gian, một người trung niên lái xe tự dưng địa xuất hiện ở cái kia màu đen cự hòm quan tài phía trên. Chương 91, 444 đường tối đen xe. Bá. Vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện trung niên lái xe bên ngoài thân một mảnh dài hẹp tử sắc đường vân tựa như con giun giống như vặn béo lên, dừng chân tại màu đen cự hòm quan tài phía trên, như tu la sắt thần giống như tản ra khủng bố uy thế. Cái này. Giang Hiểu giờ phút này trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Cái này cái quỷ lái xe như thế nào chạy ở đây đã đến. Thật đúng khắp nơi lái xe đúng không? Trung niên lái xe chân đạp hư không, bao quát lấy phía dưới màu đen cự hòm quan tài, đột nhiên nâng lên tay phải, ngang nhiên đánh ra. Ngươi dám? Lập tức, cái kia Càn Khôn cung lão giả áo xanh phẫn nộ giống to, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Bên cạnh người thanh niên kia cũng lập tức triệu hồi ra một cái màu đen cái bao tay, hướng phía trung niên lái xe chỗ không gian đơn thủ một chảo. Vừa loáng ở giữa, trung niên lái xe vị trí không gian tựa như hóa thành một cái thủy tinh giống như, ngưng kết trở thành trong suốt thể rắn. Nhưng mà quỷ lái xe năng lực chính là hư hóa. Bỏ Tô đại nhân thì đình khả dĩ vững vàng áp chế nó bên ngoài. Dưới mắt cái này ba gã thất trọng ngự linh sư đích thủ đoạn căn bản ứng phó không được khoảng cách huyền quỷ chỉ thiếu chút nữa quỷ lái xe. Thứ hai lập tức liền thoát ly bị đóng kết ở thời không, sau đó trùng trùng điệp điệp một chưởng đánh vào màu đen cự hòm quan tài mặt ngoài. Bành! Cực lớn hắc hòm quan tài trực tiếp bị đập chia 5 x 7, đinh hai nhức góc tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ đệ nhất mộ thất chính giữa. Bá! Trong chốc lát, thương nguyên quỷ thân ảnh liền hóa thành một đạo ô chỉ từ trung chảy ra mà ra. Đi! Cứu ra thương nguyên quỷ! Quỷ lái xe cũng không ham chiến, trở tay liền đưa tới này chiếc 444 đường màu đỏ thấm xe buýt. Thương nguyên quỷ một hồi không hiểu thấu, hoàn toàn không biết trước mắt cái này cái nguyên quỷ là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nó vừa mới hiểm ở bên trong chạy trốn, không thể chú ý này sao nhiều, lập tức liền lên quỷ lái xe. Còn muốn chạy? Thấy thế, cái kia ba vị thất trọng ngự linh sư tức giận không thôi. Đối phương rõ ràng tại chính mình mí mắt dưới đáy đem cái kia vốn đã bị phong ấn thương nguyên quỷ cưỡng ép cứu đi rồi. Cái này muốn truyền đi, cái kia còn phải. Bá. 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 Ba vị này ngự linh sư lập tức hóa thành ba đạo hồ quang, theo sát phía sau. Chỉ thấy cái kia 444 đường quỷ giao thông công cộng rõ ràng trực tiếp chui vào trong hư không, sau đó tiểu triệt để biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ta đi. Cái này đầu nguyên quỷ năng lực cũng quá biến thái đi à. Lập tức, người thanh niên kia ngự linh sư há to miệng. Đây chính là đầu danh hiệu là quỷ lái xe nguyên quỷ. La Ho giả to cờ bạc mặt trầm như nước, tâm tình kém đến nổi một cái cực hạn. Về thương nguyên quỷ vực nhu đồ, Thiên Cơ cung nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu năm, nói là trên 100 năm cũng không đủ. Như vậy một đầu có đặc thù ý nghĩa nguyên quỷ rõ ràng được cứu đi hả? Đây quả thực làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà kế tiếp một màn càng là lệnh mọi người tại đây mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cái kia chiếc vốn tưởng rằng biến mất 444 đường quỷ giao thông công cộng đống nhiên lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây còn chạy đến Giang Hiểu hai người trước mặt. Cắt. Giang Hiểu sững sờ, kinh ngạc địa nhìn xem cái này chiếc xe buýt. Thất thần làm gì? Nhanh lên xe. Trên xe, quỷ lái xe mạnh mà vây tay một cái, lớn tiếng thúc giục nói. Ta. Giang Hiểu chỉ chính mình. Trên xe Thương Nguyên quỷ cũng ngây dại. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca một tay lấy Giang Hiểu mang lên xe. Không muốn. Ta mới không cần coi trọng ngươi đám bọn chúng xe. Giang Hiểu ra sức phản kháng, gắt gao bắt lấy tay cầm cái cửa tay không chịu buông ra. Đừng làm rộn, thân phận của chúng ta có lẽ đã bại lộ, những người này là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Cơ Vãn Ca cảm giác giờ phút này Giang Hiểu có chút giống tiểu hải tử. Hắn do dự một chút, sau đó. Thân thủ gãi gãi Giang Hiểu xoẹt rổ ẹ ổ. Giang Hiểu ở đâu đoán được đối phương còn có thể dùng chiêu này, thiểu nghiêng về sau, liền vẻ mặt sinh không thể luyến địa ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Người này là có ý gì? Thương Nguyên quỷ một lần nữa khôi phục trở thành trước kia cái kia gầy nam tử bộ dáng. Nó ánh mắt bất thiện địa chằm chằm vào Giang Hiểu, nhớ rõ rất rõ ràng, đối phương là cả nhân loại. Ngươi có ý tứ gì? Đồng nhiên, một đạo lạnh như băng ánh mắt đã rơi vào Thương Nguyên quỷ trên người. Trông thấy Cơ Vãn Ca, Thương Nguyên quỷ bản năng nhớ lại vừa rồi trái tim khủng bố cảm thụ, lập tức phiết quá mức, không dám đơn giản mở miệng. Lên chiếc xe này, mọi người sau này sẽ là một cái đoàn đội. Không muốn phát sinh ma sát, mặt khác thằng này cũng không tính là chính thức người. Trên ghế lái, quỷ lái xe một bên phát động năng lực đem cái này chiếc 444 đường xe buýt khai mở đến hư không ở chỗ sâu trong, một bên mở miệng nói. Mọi người về sau muốn đoàn kết lại, hướng nhân loại học tập, vì thành lập một cái quỷ vật thế giới mà không ngừng phấn đấu. Giờ này khắc này, Giang Hiểu sắc mặt ngạc nhiên, ngây ra như phỗng. Trong lòng lão mã sao là một cái hai cái có thể tính ra thành. Chính mình hảo hảo một cái người sống đến tột cùng lên một chiếc xe gì. Một cái đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào thành lập quỷ tuy thế giới quỷ lái xe, một cái vì đạt được trường sinh không tiếc chuyển sinh trở thành quỷ vật Thương Nguyên quỷ, còn có một thật sâu mê luyến chính mình áo đo nữ quỷ Cơ Vãn Ca. Đây là 10 phần 10 xe trái pháp luật A. Lái xe, ta muốn xuống xe. Đệ nhất mộ thất. Thiên Cơ Cung nơi đóng quân chỗ. Kể cả cái kia ba vị thất trọng ngự linh sư ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia quỷ lái xe. Cưỡng ép đem Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca hai người kia cho mang đi. Phù phù. Giang Thiền đột nhiên sủi lơ ngồi ở mặt đất, khó có thể tiếp nhận sự thật này, không. Ca. Ca ca. Đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Bánh quai trèo biện kính mắt muội tử Triệu Vũ Ngộng biểu lộ cứng ngắc, có loại thân ở cảnh trong mơ hư ảo cảm giác. Về phần Trương Hải bọn người càng phải như vậy. Trước một giây cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ lái xe vẫn còn đại sát tứ phương. Sau một khắc tiểu lái xe đem người cho mang chạy. Cái này nói ra ai dám tin tưởng à? Trần Yến trần chờ nhìn mắt bên cạnh Trần Phạm, nói, cái kia quỷ lái xe. Có phải hay không đem Giang Hiểu mang đi? Hắn trong lúc nhất thời cũng cho là mình là nhìn lầm rồi. Trần Phạm nuốt nước miếng, tốt. Hình như là. Có thể. Nhưng này là vì cái gì à? Lập tức, Trần Yến lâm vào thật sâu khó hiểu chính giữa. Kỳ quái. Kỳ quái. Xa xa. Cái kia ba cái thất trọng ngự linh sư giờ phút này cũng tất cả đều nhíu chặt mày. Đúng lúc này, màn sáng bên ngoài giữa đồng trống. Khương Vũ hai người gặp quỷ rồi chiều tán đi, cuối cùng là theo một cái mọi ngóc ngách sấp, liên tục, ở bên trong vụn trộm chạy ra, đồng thời còn đem trước khi Bạch Khinh Ngộng cũng cấp cứu xuống dưới. Vừa trở lại nơi đóng quân ở bên trong, Khương Vũ liền phát hiện mặt của mọi người sắc có loại nói không nên lời quái dị. Không giống như là chết người bị thương, cũng không có đại hoạch toàn thắng cao hứng, mà là một loại. Không cách nào hình dung biểu lộ. Làm gì à? Làm gì à? Nguyên một đám, bày phó loại này sắc mặt cho ai xem. Mập mạp lão Vương treo chọc suy nghĩ muốn sống nhảy hào khí, chết người đi được. Không có. Mọi người lắc đầu,